Chương 28, đại nhân làm sao lại thích nàng đâu? Chương 28, đại nhân làm sao lại thích nàng đâu? Cố Phi không biết là cái này đám sơn tặc bên trong còn có cái người sống không có chết, đó chính là có người lâm thời tiêu chạy. Chờ hắn kéo xong trở về, hắn sùng bái nhất hổ ca đã chết. Hắn liền trốn tại sườn núi trong bụi cỏ, ngừng thở, mãi cho đến Trương Bưu bọn họ lật hết sơn tặc trên thân đáng tiền đồ vật phía sau mới điên cuồng trốn vào núi rừng bên trong. Trên đường Trương Bưu bọn họ rất nhanh liền lại náo nhiệt. Phản phất vừa bọn giết mấy chục người người không phải bọn họ đồng dạng. Nữ đế cũng từ trong miệng của Trương Bưu đã hiểu, bọn họ phía trước vậy mà thật là sơ tặc. Quả nhiên chính mình kêu Cố Phi là sơ tặc, Cố Phi không có chút nào để ý đâu. Nàng một đôi mắt đẹp lại lần nữa lặng lẽ quan sát một phen Cố Phi. Nhìn xem Cố Phi trừ thân hình cao lớn cường tráng bên ngoài, mặt trắng không dâu, dịu dàng ít nói vô lý, thậm chí còn mang một ít sách tức giận bộ dạng. Người này bộ dạng không giống sơn tặc đầu linh a. Vừa rồi cái kia bị Trương Bưu một đao liền cắt cổ hổ ca, thu cạnh hình tượng, quen luyện động tác xem xét tựa như tên phỉ đồ. Trương Bưu làm việc nói chuyện phong cách ngược lại là giống cực kỳ. Nữ đế lâm vào xoắn xuýt bên trong, cái này Cố Phi đến cùng là thế nào có thể để cho Trương Bưu bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo hắn đây này? Bởi vì nàng có thể nhìn ra, Trương Bưu đám người đối hắn là hoàn toàn trung thành cùng sùng bái. Cố Phi nói cái gì chính là cái gì, bọn họ căn bản liền phản bác đều không mang phản bác. Thậm chí Trương Bưu còn thường xuyên bị Cố Phi dùng chân đá cái mông, đã còn cười ha ha cái chủng loại kia. Người này đến cùng là thế nào khống chế một đám thuộc hạ, mới có thể để cho đám này thuộc hạ như vậy khăng khăng một mực đi theo hắn? Tiêu Lăng Dương không hoài nghi chút nào, phía trước có cái vách núi, Cố Phi để bọn họ đi nhảy, bọn họ đều sẽ việc nghĩa chẳng từ nan nhảy đi xuống. Ngay lúc này, Cố Phi nói chuyện, từ giờ trở đi, tiểu tứ cùng tiểu tỏa tử hai người các ngươi phụ trách ở phía trước tìm hiểu tình huống, một khi phát hiện tình huống lập tức báo đáp. Được rồi. Tiểu tứ cùng tiểu tỏa tử hai người hai chân bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa, cấp tốc hướng về phía trước chạy qua. Một mực đến trưa, trên đường đi cũng không có tình huống dị thường. Lại là một chỗ đỉnh núi trong tầm mắt, Cố Phi nhìn sắc trời một chút, liền nói, chúng ta đợi bên dưới liền tại cái kia dưới chân núi mặt chỉnh đốn ăn cơm. Trương Bưu đám người nghe nói như thế lưu lại mấy người đội biên, đích thân cưỡi ngựa hướng về phía trước vào tới. Hắn muốn sớm đi tuyển chọn cái thích hợp nơi tốt, ăn cơm xong còn có thể nằm tại dưới bóng cây nhỏ híp mắt một hồi. Rất nhanh Trương Bưu liền tìm kỹ một cái địa điểm, dưới chân núi một dòng suối nhỏ bên cạnh, trong suốt ngọt ngào nước suối quần quần từ đằng xa chảy xuống. Bên cạnh còn có mấy khối đá lớn, cùng với mấy gốc cây lá rậm rạp đại thụ, không thể không nói đúng là cái nghỉ ngơi nơi tốt. Lại có thể rửa mặt một cái, lại có thể che đậy mặt trời. Một nhóm 12 người mang theo thượng nguyên thành đặc thù lương khô, ngâm chút nước cứ như vậy ăn tạm. Bất quá để nữ đế rất là kinh ngạc chính là bọn họ cái kia chỉ lớn bằng bàn tay bánh, ngâm nước nóng phía sau vậy mà tăng mở đến có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Bắt đầu ăn khẩu vị tựa hồ còn rất không tệ bộ dáng. Mặn mặn còn có một cô bánh rán hành hương vị. Đây quả thực là thần tích a. Lương thực to ra. Toàn bộ đội ngũ 12 người, 3-4 khối dạng này bánh liền giải quyết, lại đi trái cây, dừng lại cơm trưa liền giải quyết. Nữ đế giòn tan mà hỏi, cái này đồ ăn cùng ngâm bánh bao không nhân hương vị đồng dạng, đến tuột cùng là thế nào làm ra? Trương Bưu cười cười nói, ngươi đây phải hỏi đại nhân, đây là đại nhân chỉ đạo chúng ta làm ra đến. Cố Phi nhìn nàng một mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng nói, cái này rất đơn giản, đem rất nhiều khối bánh để ép cùng một chỗ là được rồi. Chúng ta gọi nó lương khô, vật này vô cùng thích hợp xa đồ hành tẩu, hành quân đánh trận. Lời nói này để trước mắt nữ đế sáng lên, nàng cũng vô cùng đồng ý Cố Phi nói. Dạng này binh sĩ mỗi người đều trên thân mang một ít lương khô, 10 ngày 8 ngày đều không cần đấu bếp ở một bên, cái kia đến bao nhiêu thuận tiện a, chỉ bằng dâng ra cái này cái gì lương khô chế tác phương thức, Cố Phi liền có thể thu được một cái không sai công văn. Vì vậy nàng nhỏ giọng hỏi, nếu có cơ hội, ngươi sẽ đem cái này phương pháp luyện chế hiến cho triều đình sao? Cố Phi quay đầu sửng sốt một chút, ta dựa vào cái gì muốn hiến cho triều đình a? A, hiến cho bọn họ, sau đó để bọn họ quay đầu lại đánh ta. Ánh mắt của Cố Phi rất là không thích hợp, thật giống như một bộ nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem nàng, để nữ đế rất là phát điên. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn vì Bắc Hằng làm một điểm cống hiến sao? Nữ đế nhịn không được chất vấn. Cống hiến? Cống hiến có thể coi như cơm ăn sao? Chúng ta thượng nguyên thành 7-8 vạn nhân khẩu ấm no nước đến cho chúng ta giải quyết, triều đình sao? Nữ đế bị hắn hỏi á khẩu không trả lời được, tức giận đến nàng cầm lấy một cái nhánh cây, sau đó đem trên nhánh cây lá cây từng mảnh hướng dòng suối nhỏ bên trong ném. Phản phất cái kia bị dòng nước mang đi lá cây mới có thể mang đi phiền não của nàng cùng sinh khí. Cố Phi nhìn xem tức giận lãnh lăng xương khẽ mỉm cười, đừng nóng giận rồi, ngươi cũng không phải là nữ đế, sử dụng tấm lòng kia làm gì? Bất quá ngươi muốn làm muốn lời nói, ta có thể cho ngươi, bất kỳ người nào khác cũng không được. Nghe được lời nói của Cố Phi, nữ đế không có từ trước đến nay trong lòng hơi động một chút. Nàng xoay người lại, vẻ mặt thành thật nhìn xem Cố Phi nói, quả thật. Cố Phi bị nàng nhìn đến đều có chút choáng váng, trong lòng tự nhủ ta cùng ngươi thân mật thời điểm, cũng không thấy ngươi như vậy để bụng chân thành qua. Bất quá vẫn là cắn răng nói, tự nhiên là thật, ai bảo ngươi là nữ nhân của ta đâu. Phía trước một câu nữ đế còn thật cao hứng, một câu tiếp theo trực tiếp đổi lấy một câu, không muốn mặt. Giữa hai người hô động, để Trương Bưu đám người che miệng cười trộm. Trương Bưu rất là phiền muộn, đại nhân làm sao lại thích đối nàng hoa hoa cửa ra vào đâu, nếu là nhà mình tiểu muội Trương Giao dạng này tốt biết bao nhiêu a đại cứu tử đã sớm làm. Ngay lúc này, không biết đột nhiên từ nơi nào xông ra một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Bọn họ rất là như quen thuộc liền hướng về Cố Phi bọn họ đi nơi này đi tới. Cái kia trên người mặc váy dài màu lam nữ nhân một bên đi còn một bên dùng con mắt ngắm lấy nữ đế. Yêu gặp gỡ chính là duyên phận, chúng ta huynh muội cũng tới thuận tiện nghỉ một chút ta. Cố Phi cùng Trương Bưu đám người không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn hai người này. không cùng người xa lạ nói chuyện, đây là hành tẩu giang hồ quy củ, để tránh chuyện phiền toái một đống. Bất quá từ hai người này đi bộ tư thế, Cố Phi vẫn là âm thầm cảnh giới lên. Cái này vô duyên vô cớ liền tới hai cái khách sáo người, có phải là có chút giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Cố Phi cho Trương Bưu âm thầm liếc mắt ra hiệu. Trương Bưu yên lặng nhẹ gật đầu. Lúc này nữ nhân lại đột nhiên đối với nữ đế nói, "Yêu, tốt xinh đẹp tiểu nữ tử, có hay không nhà chồng đâu, đem ngươi hứa gả cho ta ca ca à, ngươi nhìn hắn tuấn tú lịch sự." Cố Phi hừ lạnh một tiếng, "Cô nương ngươi cũng không tránh khỏi quản việc không đâu, ngươi không biết ta là hắn phu quân sao?" Nữ nhân rõ ràng sững sờ, "Ách, ngượng ngùng là nô gia sai, còn mời công tử tha thứ." Cố Phi hừ lạnh một tiếng, đưa tay kéo nữ đế liền hướng trong rừng cây nhỏ đi đến. "Phu nhân, bồi ta đi trong rừng cây nhỏ đi tiểu một cái." Nữ đế vừa muốn mắng Cố Phi không muốn mặt, thế nhưng nhìn thấy Cố Phi ánh mắt, lúc này nhẹ gật đầu. Nhìn xem nữ đế bị Cố Phi trực tiếp cho tay trong tay kéo vào trong rừng cây nhỏ. Một nam một nữ này rõ ràng sững sờ, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ tìm nhầm người. Vừa rồi tên sơn tặc kia nói, một đám người mang theo một người mặc màu tím váy nữ nhân a. Nữ đế bị Cố Phi một đường kéo vào trong rừng cây, nữ đế hỏi có phải là vừa vặn hai nữ nhân kia có vấn đề. Cố Phi một bên cởi xuống trường sam, một bên cười nói xem ra người còn không đần. Cho ngươi ăn cởi quần áo làm gì? Nữ đế trong lòng tự nhủ ngươi không biết cái này thời điểm còn phải thừa cơ dở trò xấu a, nào biết được Cố Phi không quan tâm từ trên thân bỏ đi một cái thật mỏng mềm áo lót xuống. Sau đó đưa cho nữ đế, xem ra nghĩ người đòi mạng ngươi còn không biết, đây là bảo giáp, ngươi mặc ở trong quần áo, lấy phòng ngừa bất nhất. Nữ đế sờ lấy nóng hầm hập nhẫn giáp, khi nghe đến Cố Phi câu nói này, trong lòng lập tức nổi lên từng trận gợn sóng. Nam nhân này vì chính mình thật chẳng lẽ liền mệnh cũng không cần sao? Hắn không phải là thật thích chính mình a? Nhìn thấy nữ đế cầm chính mình hộ giáp tại nơi đó ngẩn người, Cố Phi quát to một tiếng, tại cái kia ngẩn người làm gì đâu, còn không tranh thủ thời gian thay đổi. Sau đó nói xong liền đem thân thể chuyển đi qua. Nữ đế bờ môi run nhẹ nhẹ một cái, nhẹ nhàng nói một tiếng, cảm ơn. Chương 29, triều đình thế cục. Chương 29, triều đình thế cục. Tiêu Lăng Xương lúc này nhưng trong lòng thì nổi lên to lớn gợn sóng. Nàng không nghĩ tới vẹn vẹn nhận biết mấy ngày nam nhân, vậy mà lại như thế che chở nàng. Nàng nhanh chóng đẩy ra phía trên máy, sau đó đem áo lót mặc vào, nhưng về sau phát hiện có cái cúc áo nàng làm sao cũng trừ không đi lên. Dưới tình thế cấp bách mở miệng nói ra, "Uy, ngươi giúp ta trừ một cái, ta chỗ này trừ không đi lên." Cố Phi nghe vậy xoay đầu lại, một mặt bình tĩnh nhìn có chút quấn bách Lánh Lăng Sương, cười một tiếng. Thật là một cái nha đầu đốc, liền cái cúc áo đều trừ không lên. Đi tới 2-3 lần liền trừ. Sau đó còn thuận tiện đem y phục của nàng cho kéo lên. Nữ đế Tiêu Lăng Sương đối với Cố Phi phảng phất đã miễn dịch, nàng đã không có bắt đầu khẩn trương như vậy. Mặc dù lộ tốt một khối to cho không Cố Phi nhìn thấy, thế nhưng nàng lại chỉ là đỏ mặt lên. Mặc quần áo tử tế phía sau, hai người liền từ trong rừng cây đi ra. Không nghĩ tới hai người này còn tại. Nữ nhân vừa nhìn thấy trên mặt còn mang theo dư vị nữ đế, liền cười trêu nói, hai người các ngươi thời gian dài như vậy, không phải là làm việc à? Cố Phi cười hắc hắc, đúng thì thế nào, ta liền thích nhà ta phu nhân, tùy thời tùy chốt đều muốn nàng. Nói xong trả à nha tức một cái trên mặt nữ đế hôn một cái. Nữ đế đẩy một cái hắn chán ghét. Trực tiếp đem hai người này cho nhìn bối rối, chẳng lẽ mình thật xem là người, nữ nhân này không phải chính mình muốn giết cái kia mục tiêu. Liền tại các nàng nghi ngờ bên trong, Cố Phi đám người đã cưỡi lên ngựa đi. Sau đó các nàng liền thấy Cố Phi rất là chi kỷ đem nữ nhân kia ôm lên ngựa, nữ nhân kia còn đối nàng đáp lại ngượng ngùng nở đủ cười. Xem xét liền là vừa bạn tân hôn hai cái miệng nhỏ, còn ở vào thời kỳ trăng mật cái chủng loại kia. Gió ca, khó nói chúng ta tìm nhầm người. Vị này kêu gió ca người, cũng sờ lên đầu, ta cũng không biết à, chúng ta cũng không biết nữ nhân kia dung mạo ra sao. Không bằng chúng ta tranh thủ thời gian đi hỏi một chút Điển Kính đại nhân a. Hai người nói xong liền biến mất tại trong rừng cây. Cố Phi bọn họ đi ra ngoài gần dặm, lúc này Trương Bưu mới lên tiếng, đại nhân, vừa rồi đôi minh muội kia không có theo tới, khó nói chúng ta nhìn lầm. Cố Phi thản nhiên nói, không quản có hay không nhìn lầm, hành tung của chúng ta sợ đã bại lộ, chúng ta con đường tiếp theo muốn càng cẩn thận. Cố Phi đại khái cũng đoán được, hành tung tiết lộ làm không cẩn thận liền là vừa vặn đám kia sơn tặc có cá lọt lưới. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, lúc trước địa hình phức tạp như vậy bị lặng lẽ chạy mấy cái cũng là bình thường. Cho nên hiện tại bọn hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi lại. Cố Phi không nghĩ tới chính mình mới vừa đi một ngày nhiều thời giờ, nguy hiểm liền tới. Hắn lặng lẽ nhìn hướng Lánh Lăng Sương, trong lòng tự nhủ nữ nhân này thật là nhà của cự lộc hầu Lánh Hoàng nghĩa người. Hắn hiện tại còn biết Trường Tín hầu Vũ Văn Độc chính là Bắc Hàng thừa tướng. Khá lắm, người này tước vị là hầu gia, chức quan là thừa tướng, cứ như vậy còn không thỏa mãn, làm bừa tám làm chèn ép đối lập, cái này là muốn chính mình làm hoàng đế không được. Trên đường đi buồn chán, nữ đế cùng hắn phụ cập một hạ quan trên trận đổ bật. Cùng với Bắc Hàng khi tiền triều đường tình huống, hiện nay Bắc Hàng triều đình phân ba cái phe phái, một cái tuyệt đối tử trung phái, một cái phe chống đối, một cái khác là cỏ đầu tường, cái gọi là phái trung lập. Cái này ba phái người dẫn đầu theo thứ tự là Cự Lộc hầu Lãnh Hoàng Nghĩa, Trường Tín hầu Vũ Văn Độc, cùng với phái trung lập Lao Vương gia Tiêu Di Nam. Phản đối Vũ Văn Độc khắp nơi cùng nữ đế đối nghịch, thời khắc đều muốn bắt đầu từ số không ủng hộ Tiêu Dương là đế. Cái này để Cố Phi mở miệng nói ra, cái này Vũ Văn Độc vì sao vẫn luôn muốn một lần nữa lập nhị hoàng tử Tiêu Dương là đế đâu, chẳng lẽ nữ đế động lợi ích của hắn không được. Nữ đế không nghĩ tới Cố Phi một câu liền nói đến trọng điểm, trong lòng tự nhủ Sú Sơn tặc xem ra cũng không phải không còn gì khác nha. Triều đình sự tình hắn đều có thể hiểu sơ một hai. Nghĩ tới đây nàng nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, đúng là nữ đế động lợi ích của hắn, tiên hoàng còn tại thời điểm, chấm. Ách thật hắn muốn quá phong quang, trong triều tất cả sự vụ lớn nhỏ, hoàn toàn là một tay bắt. Cố Phi nói, bắt liền bắt tôi, chỉ cần hắn một lòng vì nước nhà cũng không có vấn đề gì lớn à, dạng này nữ đế còn có thể rơi vào cái thanh nhàn. Nữ đế ho nhẹ một tiếng, giả ý che giấu nói, nếu như Vũ Văn độc thân là thừa tướng, đúng là toàn tâm toàn ý vì nhân dân như phúc chỉ, cái kia ngược lại cũng thôi. Nhưng mà, hắn kỳ thực lá mặt lá trái, trong bóng tối kết bè kết cánh, dùng người không khách quan, khắp nơi mưu cầu tư lợi, ăn hối lộ trái pháp luật, xem mạng người như cỏ rác, xem bác hàng luật pháp không để ý, loại người này có nên hay không chết. Ách, nếu là như vậy, xác thực chết tiệt, một quốc thừa tướng đã địa vị cực cao, dưới một người trên bàn người, lại vẫn không thỏa mãn làm những này tham trường trái pháp luật sự tình, quả thật xúc sinh cũng. Năm ngoái ta bác hàng đại hạ, Mạc huyện một huyện bách tính cũng bởi vì hắn tham ô đại lượng trần tài khoản, dẫn đến Mạc huyện bách tính chết đói một nửa, ngươi nói người này có nên hay không chết. Nói xong lời này, con mắt của Tiêu Lăng Dương đã nổi lên một tầng hơi nước, thật là đau lòng đến cực điểm. Đậu phộng, một cái huyện ít nhất cũng phải có 2-3 vạn người à, đây chỉ là chết đói một nửa người, cái kia thật là tội ác đến cực điểm, tội ác tày trời. Cố Phi lạnh hừ một tiếng, như thế tội ác tày trời chi đồ, thật nên lăng trì xử tử, thật sự là người cũng như tên độc không thể lại độc, nếu là hắn dám đi ta Thượng Nguyên huyện, lao tử lăng trì hắn. Liên bởi vì chuyện này, nữ đế cắt giảm hắn một chút quyền lợi, để tay của hắn đủ không đến hộ bộ cùng lại bộ, bởi vậy hắn bắt đầu ghi hận nữ đế. Cho nên chúng ta nhất định không thể để hắn ủng hộ Tiêu Dương đăng cơ. Nếu không có lỗi với Bắc Hàng bách tính, Cố Phi nhìn mắt đỏ bừng lánh Lăng Dương trong lòng tự nhủ, cái này tiểu nha đầu còn rất thiện lương đây này, chính là đối ta không đủ thiện lương, nếu là nhiều cười cười liền tốt. Phu nhân ngươi nói đúng, chúng ta nhất định không thể để Vũ Văn độc người lao tặc này đạt được, nhất định phải nghĩ biện pháp cầm xuống người lao tặc này cùng với hắn mây cánh. Nữ đế đã bị Cố Phi kêu phu nhân kêu miễn dịch, dạng này cũng rất tốt, còn có thể che giấu hai mắt người. Nàng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhất định phải nghĩ biện pháp cầm xuống cái này trộn cùng với hắn vây cánh, lấy cảm thấy an ủi những cái kia chết oan linh hồn, cho nên chúng ta nhất định muốn tại Tiêu Dương đăng cơ phía trước đến đại đô. Nếu không
cái gì?
Nếu không hai cái này tai họa mang theo một đám tai họa, Bắc Hằng sẽ chết càng nhiều người. Ấn yên tâm đi, nếu là Vũ Văn Độc cùng Tiêu Dương thật như thế xuất sinh, ta cam đoan hắn mãi mãi đều làm không được hoàng đế. Nữ đế Tiêu Lăng Dương nghe được lời nói của Cố Phi, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng tự đủ ngươi nhà không thổi có thể chết, khó trách Thượng Nguyên huyện có như vậy cỡ nào nhiêu thịt ăn, nguyên lai đều bị ngươi cho thổi chết. Vũ Văn Độc thế lực lớn bao nhiêu, căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng, lại thêm nắm giữ binh quyền Độc Cô Tín cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu. Liên cự Lộc Hầu Lãnh Hoàng Nghĩa phụ tử đều bắt bọn hắn không có cách nào, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ sơ tặc. Dù sao nữ đế là không tin, Cố Phi có khả năng đến giúp nàng. Ai? Có thể đem ta hộ tống đến đại đô liền đã cảm ơn trời đất. Chương 30, người bình thường không giải quyết được chương 30, người bình thường không giải quyết được về sau trên đường đi, Cố Phi bọn họ phải cẩn thận nhiều hơn. Bởi vì không tốt manh mối đã hiện rõ, lại không cẩn thận rất có thể lật thuyền trong mương. Mịch La Giang một bên một tòa trong sân. Điền Kính mang theo mấy chục người áo đen tại trong viện tử mưu đồ bí mật. Điền Kính bậy vệ ngồi tại chính giữa, chính giữa đứng đầy người áo đen. Hắn nhìn quanh một tuần sau, ánh mắt kia tràn đầy nồng đậm sắc cơ. Lạnh lùng nói, căn cứ Hứa Phong cùng Thẩm Nhị Nương truyền về thông tin, nữ nhân kia rất có thể tại tới đây trên đường. Các ngươi hiện tại nhất thiết phải xốc lại tinh thần cho ta đến, không muốn cho ta đem người cho thả chạy rồi. Nếu ai hỏng hầu ra đại sự, hậu quả không cần ta nói a. Đại nhân, yên tâm, chúng tiểu nhân biết nên làm như thế nào. Đám này sát thủ đương nhiên biết thất bại hậu quả. Vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi, chết. Chờ một đám người áo đen rời đi phía sau, Điền Kính lại đơn độc cùng bên cạnh một người nói, ngươi đi thông báo nơi này quan phủ, để bọn họ kiểm tra mỗi một đầu thông hướng con đường của Giang Biên, mặt khác tất cả đó nhất định phải có người trông coi. Thân phận không rõ ràng người, tuyệt đối không thể để bọn họ sang sông. Là đại nhân. Người này quay người rời đi. Chờ xung quanh không có người phía sau, Điền Kính từ trên mặt bàn cầm lên một thanh trường kiếm, lấy ra vải bông nghiêm túc lau, khoe miệng nâng lên một vệt nhe răng cười, hy vọng thanh kiếm này, hy vọng có thể trợ giúp Trường Hưng Hầu leo lên hoàng vị. Nhị hoàng tử Tiêu Dương cái kia đầu heo, nếu không phải cái kia lão yêu bà ở sau lưng vì hắn nâng đỡ, chỉ bằng hắn cũng xứng làm hoàng đế, quả thực trò cười. Điền Kính trong miệng lão yêu bà chính là Bắc Hàn Quốc Thái hậu Cơ Nguyệt, đồng thời cũng là Tiêu Dương thân di nương. Tiêu Dương mẫu thân Cơ Thu cùng Cơ Nguyệt là song bảo thai thân tỉ muội, cùng nhau gả cho Bắc Hàn Tiên hoàng Tiêu Kiếm. Làm sao Cơ Nguyệt không hăng hái, sinh cái công chúa Tiêu Thiên Nhi, muội muội Cơ Thu không chịu thua kém sinh một cái nam hải Tiêu Dương. Mà Tiêu Lăng Xương lại là Tiêu Kiếm đời thứ nhất hoàng hậu Tần Uyển Dung sinh ra. Tần Uyển Dung chẳng những sinh một cái thái tử Tiêu Cản, còn sinh một cái công chúa chính là Tiêu Lăng Dương. Làm sao trước thái tử năm mất sớm, đau lòng vô cùng Bắc Hàng đế từ đây sầu não bất ức, không bao lâu cũng đi theo. Nhưng mà Bắc Hàng đế Tiêu Kiếm trước khi lâm chung lại khác lập di chiếu để dòng chính trưởng công chúa Tiêu Lăng Dương làm nữ đế Bắc Hàng, lóe mù một ánh mắt của mọi người. Xem như đích trưởng nữ Tiêu Lăng Dương liền thuận lý thành trương thành Bắc Hàng quốc đời thứ nhất nữ đế. Bắc Hàng quốc hoàng tử lại không phải đều là chết mất, trừ Tiêu Dương ra, còn có mặt khác ba cái hoàng tử, thế mà để một cái nữ nhân tới làm hoàng đế, thật sự là đánh một đám hoàng tử mặt. Cung đình mâu thuẫn cùng đấu tranh cũng liền bởi vậy sinh ra. Cũng không biết cái này Tiêu Kiếm là không phải cố ý an bài vẫn là bệnh nguy kịch, tuy tiện mù làm một cái liền không thể nào khảo chứng. Chỉ biết là Bắc Hàng đế trước khi lâm chung chỉ triệu kiến nữ đế Tiêu Lăng Dương một người, cha con hai người nói rất lâu. Thời gian rất nhanh. Cố Phi bọn họ lại ở trên đường đi hai canh giờ. Một đoạn đường này bên trên ngược lại là không có chuyện gì phát sinh, mắt thấy sắc trời sắp muộn. Thế nhưng bọn họ cách bọn họ dự định thị trấn nhỏ còn có hơn 10 dặm đường. Ngay lúc này, phụ trách phía trước dò đường Tiểu Tây cùng Tiểu Toa Tử, thần tốc từ phía trước thần tốc chạy trở về. Cố Phi nhìn thấy hai người một bộ thần sắc ngưng trọng bộ dáng. liền biết phía trước có việc. Do thăm cái gì tình huống? Tiểu Tây nói, đại nhân, phía trước trên trấn đến rất nhiều người, hơn nữa còn có người của quan phủ, bọn họ đối mỗi một cái vào thị trấn người đều sẽ cẩn thận kiểm tra. Nhất là đối nữ nhân kiểm tra đặc biệt cẩn thận. Tiểu tỏa tử bổ sung một câu. Một bên Tiêu Lăng Xương nghe xong, trong lòng hung hăng co lại. Sau đó mang theo lo lắng nói, chúng ta nên làm cái gì? Cố Phi sờ lên cái cằm, trầm tư nói, tất nhiên bọn họ tại cản đường kiểm tra, vậy chúng ta liền không thể một đầu đưa lên, xem ra chúng ta đến đổi đường. Có thể là đại nhân, nếu là thay đổi tuyến đường, chúng ta cũng không biết đường làm sao đi a. Nữ đế nhíu mày nói, xác thực, lập tức trời tối, chúng ta sợ rằng rất khó đi. Nếu như thị trấn bên trên địch nhân không nhiều lời nói, chúng ta giết bọn hắn chính là. Thốt ra lời này, để Cố Phi đều hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ cái này Lãnh Lăng Sương, tựa hồ không có chút nào sợ giết người. Mà còn phía trước tại giết cái kia đám sơn tặc thời điểm, nàng một điểm sợ hãi đều không có, tất cả chính là như vậy bình tĩnh. Chẳng lẽ nàng thật đúng là di truyền Lãnh gia thiết huyết can đảm không được. Cố Phi hơi có chút do dự nói, cứ như vậy, có thể liền sẽ có người bị giết lầm. Tiêu Lăng Sương xoay mặt lạnh lẽo nhìn xem Cố Phi, cười lạnh nói, thật sự là chuyện cười lớn, ngươi còn sợ giết nhiều người. Nàng tiểu nói này, Cố Phi liền không phục, ta giết đều là đáng giết người, từ trước đến nay không giết người vô tội. Lãnh Lăng Sương nghe vậy lại lần nữa lạnh hừ một tiếng, những người này chỉ cần là chặn đường ta, liền không có người vô tội, bọn họ đều đáng chết. Yên tâm đi, giết người chuyện này, nếu như về sau có người truy cứu tới, ta giúp các ngươi giải quyết. Bị nàng tiểu nói này, Cố Phi cũng không biết nên nói như thế nào. Nói chính mình lòng dạ ác độc, không có nghĩ đến cái này nữ nhân so với mình ác hơn. Đã có người vô tâm, vậy những này có đáng chết hay không người, liền cũng sẽ không trách tại trên người của chúng ta. Cố Phi nghĩ thông suốt lập tức một thân nhẹ nhõm. Tất nhiên giết. Vậy liền giết đi. Vung tay lên, đã có phu nhân giúp ta vạch mặt, vậy chúng ta còn có cái gì phải sợ? Thần cản giết thần cái, Phật cản giết Phật. Chúng tiểu nhân bên trên. Nữ đế nhìn xem Cố Phi gần như không do dự liền đồng ý nàng phương pháp, trong lòng thở dài một hơi. Nếu là tại bình thường, nàng cũng không nguyện ý giết những cái kia người không đáng chết. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa, những người này tất nhiên dám cản đường, đó chính là loạn thần tặc tử, tất cả chết tiệt. Cho nên nàng cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Có một số việc liền phải chết người. Cố Phi trên đường nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi là sợ đến không kịp về đại đô mới chọn lựa chọn dạng này sao? Nữ đế không nói gì, thế nhưng nhẹ gật đầu. Bất quá qua thật dài một hồi nàng còn nói thêm, Cố Phi, từ lúc khoảnh khắc, chỉ nếu là dám ngăn cản đường đi của chúng ta, cứ việc giết, không muốn lưu bất luận cái gì nhân tử. Nếu không chính là hại nữ đế, bọn họ tất nhiên lựa chọn đứng tại nhị hoàng tử Tiêu Dương phía bên kia, vậy bọn hắn liền phải biết chính mình hạ chẳng sẽ là cái dạng gì. Ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm đem ta an toàn hộ tống đến đại đô, trên đường mọi chuyện ta đều có thể giúp ngươi tại trước mặt nữ đế nói rõ ràng. Ta có thể cam đoan nàng tuyệt đối không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Cố Phi cười cười, ta phu nhân lời nói khẳng định cũng sai, ngươi lại lên tiếng người khác cũng không thể lên tiếng ta đúng không? Tiêu Lăng Xương hướng hắn nhàn nhạt cười cười. Cố Phi nhếch miệng, thầm nghĩ nữ nhân này cùng nàng họ giống nhau, làm sao che đều che không nóng. Nếu không phải lúc trước không cẩn thận ngủ ngươi, ai nguyện ý giúp ngươi, đến mức nàng nói có thể giúp thượng nguyên thành quan phương chứng nhận, hắn bảo trì thái độ hoài nghi. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, cho dù ngươi cùng nữ đế là bạn tốt. Trừ phi giống Vũ Văn Độc, Lãnh Hoàng Nghĩa đám người mở miệng mới có thể có niềm tin tuyệt đối. Ai? Cũng không biết chuyến này đi ra, là thua thiệt vẫn là kiếm, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chương 31, ta thứ này, Kim Bất Hoán chương 31, ta thứ này, Kim Bất Hoán lúc này sắc trời đã mượn. Phía trước thị trấn nhỏ, trong đêm tối lưu lại lấm ta lấm tấm đèn đuốc. Nơi xa mơ hồ có thể thấy được. Một bên Trương Bưu từ trong ngực lấy ra một cái ống dài vọng viễn kính đi ra. Đối với nơi xa đèn đuốc nhìn sang. Đại nhân, dựa vào ánh đèn có khả năng nhìn thấy bên kia giao lộ có chừng 10 người tả hữu. Nói xong liền đem ống dài vọng viễn kính đưa cho Cố Phi. Cố Phi xem xét, chính như Trương Bưu nói đồng dạng. Xác thực, bên kia có mười mấy người, không biết vụ trộm còn có hay không những người khác. Nữ đế nhìn lấy bọn hắn lấy ra một cái thước đem dáng dấp đồ vật đặt ở trên mắt có thể nhìn thấy mấy ngàn trượng bên ngoài đồ vật, lập tức tràn ngập tò mò. Trong tay các ngươi cầm đây là vật gì, có thể nhìn thấy xa như vậy? Nữ đế một bộ không dám tin tưởng nói. Ách, đây là chúng ta Thượng Nguyên huyện đặc sản, tiêu đơn đồng vọng viễn kính. Dùng nó có thể nhìn thấy bên ngoài mấy dặm đồ vật. Cái gì? Có thể thấy rõ bên ngoài mấy dặm đồ vật, đó không phải là thiên lý nhãn sao? Cái này sao có thể? Cho chấm. Ách, ta xem một chút. Nữ đế cảm thấy Cố Phi đang lừa dối chính mình. Cố Phi đưa cho nàng thời điểm nhắc nhở một câu, cầm chắc, vật này tinh quý đâu, so hoàng kim đều đắt. Cố Phi kỳ thật không có lừa nàng, cái đồ chơi này mặt con pha lê thực tế rất khó khăn mài rũa, chẳng những muốn pha lê độ trong suốt vững vàng, còn phải đi qua nhiều lần gia công, mài rũa đánh bóng, lặp đi lặp lại điều chỉnh thử, công nghệ vô cùng rườm rà. May mắn Thượng Nguyên Thành có pha lê xưởng, mới để cho thứ này hiện tại rất dễ dàng liền có thể làm ra đến. Thế nhưng hắn sẽ không theo người ngoài nói thứ này dễ dàng làm, nếu không về sau một khi mà bán, chẳng phải là không đăng giá. Nữ đế nghe vậy trong lòng sững sờ, trong lòng tự đủ thứ này nếu quả thật có thể nhìn thấy xa như vậy, cái kia sợ sẽ là so hoàng kim đắt cũng không quan trọng à, cái này nếu là dùng trên chiến trường thì còn đến đâu, địch nhân ngăn cách bao nhiêu dặm bên ngoài, bên này liền có thể nhìn thấy, chẳng khác nào liệu địch tiên cơ, bực này nghịch tiên thần vận, không phải cái gì hoàng kim có thể so sánh, gấp 10 hoàng kim đổi nó, nữ đế đều sẽ không chút do dự. Nữ đế Tiêu Lăng Xương dưới sự chỉ đạo của Cố Phi, điều chỉnh vọng viễn kính, làm nàng xuyên thấu qua màn ảnh một cái liền có thể nhìn thấy nơi xa cái kia chỉ có yếu ớt ánh sáng giao lộ đứng một đống mười mấy người thời điểm. trái tim không nhịn được phù 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 cuồng loạn, cái đồ chơi này nguyên lai là thật. Mặc dù là đêm tối, cũng không có như vậy rõ ràng, thế nhưng cái này tại suy nghĩ của nàng bên trong đã là không được sự tình. Tựa như hiện tại, Cố Phi bọn họ liền có thể ung dung không đội bố trí ứng đối ra sao, mà đối phương lại không hề hay biết. Trong nháy mắt, nàng liền sinh ra muốn đem cái này vọng viễn kính chiếm thành của mình suy nghĩ. Thứ này, ngươi có thể cho ta sao? Cố Phi cùng Trương Bưu đều sửng sốt, trong lòng tự nhủ người này thật đúng là không có chút nào khách khí. Cố Phi rất là vô tình cự tuyệt nàng. Đây là thượng nguyên huyện tuyệt mật đồ vật, không quản người nào đều sẽ không cho. Nữ đế không nghĩ tới Cố Phi sẽ như vậy quả quyết liền cự tuyệt yêu cầu của nàng. Càng giống như vậy, càng lộ ra vật này chân quý dị thường. Chờ đến đại đô, ta có thể dùng hoàng kim đổi với ngươi. Cố Phi cười hắc hắc, ngượng ngùng, cái này vọng viễn kính còn có một cái tên kêu Kim Bất Hoán. Ngươi. Nữ đế bị tức gần chết, nàng thậm chí trong nháy mắt này đều động tới đến đại đô liền giết bọn hắn những người này. Còn cùng ngươi thương lượng cái rắm. Bất quá Cố Phi phía dưới, để nàng lại cảm thấy có chút hy vọng. Ai? Ngươi nếu thật là thích lời của vọng viễn kính này, cũng không phải là không thể, chờ chúng ta thấy phụ mẫu ngươi, đã đính hôn về sau, ta có thể đem vật này xem như xính lễ đưa cho ngươi, như thế cũng phù hợp chúng ta thượng nguyên huyện tuyệt mật đồ vật không lộ ra ngoài quy củ. Nghe xong Cố Phi lại nhắc lên muốn cùng nàng gặp phụ mẫu, nữ đế liền vô cùng phiền muộn, người này thật đúng là làm nằm mơ ban ngày muốn cưới chính mình đâu. Chính mình làm sao có thể gả cho hắn, lại nói nàng lại đi đâu cho hắn tìm phụ mẫu đến. Đi địa phủ tìm sao, nàng Tiêu Lăng Xương cũng không có bản sự này. Thứ này, nữ đế đã quyết định, chỉ cần đến đại đô, cái này vọng viễn kính nhất định muốn nắm bắt tới tay. Nữ đế lưu luyến không bỏ đem vọng viễn kính còn đưa Cố Phi. Cố Phi lại cho Trương Bưu. Sau đó nói, hiện tại chúng ta phân công tác chiến. Trương Bưu các ngươi chia làm hai tổ, một trước một sau, ta cùng phu nhân đóng giả tiểu phu thê. Trực tiếp vượt quan, nếu là đối phương không có ngăn cản, vậy chúng ta cũng không có nhất định muốn giết bọn hắn. Nếu là bọn họ khám phá thân phận của chúng ta, lại muốn đưa chúng ta tử địa lời nói, vậy liền giết chết bất luận tội. Đại nhân kế này rất tốt, dạng này chỉ cần bọn họ không chủ động tự tìm cái chết, chúng ta cũng sẽ không độc thủ. Mấy dặm lộ trình, thời gian một nén hương liền đi tới. Quả nhiên, chắn đường người nhìn thấy Trương Bưu trong bọn hắn không có nữ nhân, rất là thống khoái liền thả Trương Bưu bọn họ 5 người vào thị trấn. Phía sau mấy trăm sa nữ đế nhìn xem Trương Bưu quả nhiên rất là nhẹ nhõm liền bị bỏ vào. Thầm nghĩ thật đúng là như cái này Sú Sơn tặc nói đồng dạng. Nàng cùng Cố Phi hai người cánh tay kéo cánh tay, con bao quần áo nhỏ, giống như tiểu phu thê về nhà ngoại đồng dạng, chậm rãi hướng về cửa trấn đi tới. Ngồi đi một bước, trái tim của nữ đế liền run rẩy một cái, bởi vì nàng không biết đối phương đến tột cùng có thể hay không đem nàng cho cản lại. Cản lại cũng được, mấu chốt đối phương muốn tin tưởng mình nói mới được. Cố Phi đại khái có thể nhìn ra nàng khẩn trương. Sắp đến giao lộ thời điểm, an ủi, chớ khẩn trương, ngươi vốn chính là vợ của ta, chúng ta đây là về nhà ngoại. Nữ đế nghe hắn một câu hai ý nghĩa lời nói, trong lòng ngầm mực, thế nhưng trên mặt lại không thể phát ra cái gì không thích biểu lộ. Ngược lại lộ ra một vẻ thẹn thùng, bởi vì bọn họ khoảng cách ngăn lấy bọn hắn đám người này chỉ có mấy trượng xa. Dừng lại. Tại khoảng cách đám người này còn có mấy trượng xa thời điểm, một cái tên đầu lĩnh quả quyết hô ngừng hai người bọn họ. Cố Phi vội vàng một mặt định nọ cười nói, không biết đại nhân, gọi lại phu thê chúng ta hai người làm gì? Lúc này mấy cái sách theo trường đao ra hỏa nâng bó đuốc liền đi tới. Coi các nàng nhìn lúc đến nữ đế, trong lòng lộ ra một bộ kinh ngạc. Thầm nghĩ bà cô này bọn họ thật là tốt nhìn. Nữ đế nhìn thấy đối phương nhìn mình cằm chằm, liền vội vàng đem mặt hướng trong ngực của Cố Phi trốn. Cố Phi trong lòng tự đủ cái này nha diễn kỳ có thể à, đồng thời móc túi ra một hai bạc vụn, cười định nói, đại nhân, thảo dân mới vừa cùng nương tử thành hôn mấy ngày, nương tử còn có chút thẹn thùng, xin đại nhân thứ lỗi. Người này vô thanh vô tức từ trong tay Cố Phi lấy đi bạc, trong lòng tự đủ tiểu tử này còn rất lên đường. Mặc dù kinh ngạc nữ nhân này xinh đẹp, nhưng là vẫn không có ý định khó xử Cố Phi phu thê hai người, dù sao cầm nhân giá chỗ tốt. Đi nhanh đi. Cố Phi cùng trong lòng nữ đế lập tức vui mừng. Đội văn nói, đại nhân vất vả, ta lúc này đi. Vừa đi chưa được hai bước, liền nghe đến vừa rồi người kia đột nhiên kêu một tiếng. Dừng lại. Cố Phi cùng trong lòng nữ đế bỗng nhiên co lại, trái tim liền kém chút nhảy ra lồng ngực. Chẳng lẽ người này nghi ngờ? Cửa này cuối cùng vẫn là không có trốn qua đi. Chương 32, bị lừa rồi chương 32, bị lừa rồi liền tại Cố Phi đem nữ đế bảo vệ tại sau lưng. Sắp muốn động thủ thời điểm, liền nghe đến hôn đản này cười hắc hắc một cái, "Tiểu tử, tất nhiên nàng là ngươi nương tử, vậy ngươi đang tại mấy ca mặt hôn nàng một cái nhìn xem." "Cố Phi, nữ đế, ta mẹ nó." Cố Phi phản ứng cực nhanh, hắn làm một chút cũng không chần chờ, nâng lên mặt của nữ đế chứng đối với miệng nhỏ liền hôn tới. Mà nữ đế cũng không có chống đối hắn ý tứ, ngược lại một mặt thẹn thùng bộ dáng. "Ha ha, quả nhiên là một đôi tân hôn tiểu phu thê, liền hôn môi cũng còn không đâu ra. Nếu để cho đạo ca ta đến thân, cam đoan đem ngươi nàng dâu miệng nhỏ đều cho thân xưng lên, ngươi tiểu tử này diễm phúc sâu a." Thế mà cưới đến như thế xinh đẹp tiểu nữ tử. Nhanh lên cũng ngay. Đạo ca người này rất khó chịu, nếu không phải tại thi hành nhiệm vụ bí mật, hắn liền sẽ không dễ dàng như vậy thả Cố Phi hai người rời đi. Làm sao cũng phải để cái này xinh đẹp tiểu nương tử cùng chính mình ngủ một giấc. Cố Phi ôm nữ đế liền hướng trong trấn đi đến. Thật tình không biết đạo ca vừa vặn đối hai người bọn họ đột nhiên là đem lòng sinh nghi. Thế nhưng coi hắn nhìn thấy hai người hôn môi động tác, xem xét liền rất thành thạo, mà còn cái kia nữ không có một chút bài xích bộ dáng. Để hắn phán đoán sai lầm hai người này tuyệt đối là mới vừa kết hôn tiểu phu thê. Bởi vì bọn họ nhận đến thông tin là muốn chặn đứng là đại đô cái nào đó gia tộc cao cấp đại tiểu thư. Dạng này gia tộc đại tiểu thư, chớ nói là bị người thân, cho dù đụng cũng sẽ không bị người chạm một cái. Làm Cố Phi cùng nữ đế hai người, hôn một cái nhẹ nhõm tiến vào trấn về sau. Phía sau 5 người tiểu đội liền càng thêm dễ dàng đi vào. Vào thị trấn phía sau, một nhóm người tìm nơi hẻo lánh tụ tập tại cùng nhau thương nghị. Cố Phi cảm thấy tối nay ở tại cái trấn này bên trong nguy hiểm thực tế quá cao. Không bằng trong đêm rời đi, chờ ra thị trấn lại tìm một chỗ kín đáo đem cứu nghỉ ngơi một đêm mới ổn thỏa điểm. Tất cả mọi người cảm thấy Cố Phi nói không sai. Vạn nhất địch nhân đột nhiên hiểu được, vậy bọn hắn sẽ chờ bị vây quanh á, bọn họ 11 người muốn phá vây có lẽ còn là rất nhẹ nhàng, thế nhưng mang theo Tiêu Lăng Xương liền vô cùng phiền phức. Chuyến này nhiệm vụ chính là vì bảo vệ nàng về đại đô, nếu như người đều đã chết, còn bảo vệ cái truy, mặt của Thượng Nguyên Thành đều ném sạch. Cho nên bọn họ thừa dịp người không chú ý thời điểm, đều lén lút chạy ra khỏi thị trấn. Kết quả tại bọn họ mới vừa một canh giờ sau, chính như bọn họ đoán đồng dạng. Bọn họ ban ngày gặp phải hai cái kia Hứa Phong cùng Thẩm Nhị Nương cũng đi tới cửa trấn bên trên. Hai người bọn họ đi đến giao lộ nhìn thấy một đám người còn tại kiểm tra qua đường người. Thẩm Nhị Nương một bên đi lên trước hỏi, "Ta hỏi các người, nhưng có nhìn thấy một đám là 11 cái nam nhân mang theo một cái nữ nhân từ nơi này đi qua?" Đầu lĩnh nói, "Nhị Nương, chúng ta không nhìn thấy a." Thẩm Nhị Nương hơi nhíu mày, "Quả thật không nhìn thấy. Cái này sao có thể? Chúng ta một đường đi tìm đến, bọn họ trừ tại chỗ này đặt chân, còn có thể chạy đi đâu?" Thẩm Nhị Nương cùng Hứa Phong cũng liền tại một canh giờ phía trước mới nhận đến dùng bổ câu đưa tin, làm hai người bọn họ nhìn thấy chân dung thời điểm sợ ngây người. Cái này mẹ nó không phải liền là vừa vặn buổi trưa cái kia 12 người bên trong nữ nhân kia sao? Bọn họ chán nản đến đập thẳng bắp đùi, kém chút liền đem bắp đùi cho đập sưng lên. Vì vậy một đường đuổi theo, cuối cùng chạy tới cái trấn nhỏ này bên trên. Kết quả đám hôn đảng kia lại còn nói không thấy. Bị Thẩm Nhị Nương nghiêm nghị hỏi một chút, có người gãi gãi đầu, đạo ca hơn một canh giờ phía trước, có 3 đợt người vào thị trấn, cộng lại không phải liền là vừa vặn 12 người sao? Đạo ca trong lòng tự đủ ngươi hỗn đản này làm sao nhiều chuyện như vậy. Bất quá còn đúng là chuyện như vậy, trước sau các 5 cái nam nhân, tăng thêm vậy cái kia kết thân miệng tiểu phu thê không phải liền là vừa vặn 12 người sao? Nghĩ tới đây, lập tức trên mặt lộ ra rất là khó coi thần sắc. Nhị Nương, nếu như người này nói cái kia 3 đợt người cộng lại là 12 người lời nói, vậy có lẽ có khả năng chính là bọn họ. 2 đợt 5 cái nam nhân, chính giữa kẹp lấy một đôi tiểu phu thê. Người tên hỗn đản, đem người thả đi vào các ngươi còn không có chút nào biết, điển tính đại nhân không tha cho các ngươi. Thẩm Nhị Nương cùng Hứa Phong muốn bị tức điên, đám ngu xuẩn này, như thế nhiều người đều có thể từ dưới mí mắt chạy đi. Nghiêm nghị nói, mau nói, bọn họ đi nơi nào? Người này gãi đầu một cái, ta đây làm sao biết, dù sao bọn họ có lẽ liền tại thị trấn bên trên nghỉ ngơi đi. Hứa Phong đem kiếm co lại, các ngươi còn tại chỗ này thất thần làm gì, còn không cho ta từng nhà đi lục soát. Lập tức cái trấn nhỏ này một hồi náo loạn, mặt khác mấy cái phong tỏa giao lộ người gia nhập siêu tầm trong đội ngũ. Đợi đến bọn họ nhanh tìm kiếm kết thúc thời điểm, mới nghe một cái chăn châu lão đầu nói, hắn tận mắt thấy cái kia 12 người cưỡi 12 con ngựa hướng bắc đi. Ta mẹ nó. Hứa Phong cùng Thẩm Nhị Nương kém chút thổ huyết, mà bọn họ không biết là, Cố Phi bọn họ giờ phút này đã tại một cái khe núi phía trên, bắt đầu đứng lên lều trại. Địa điểm này tuyển chọn là có chút coi trọng, nếu là trong trấn có người đi ra, bọn họ một cái liền có thể nhìn thấy. Hơn nữa còn sẽ từ bọn họ phía dưới chạy qua. Tất cả mọi người sờ soạn tại trên đỉnh núi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nữ đế phát hiện, cái này Thượng Nguyên Thành lấy ra cái này doanh trướng đều cùng người khác không giống. Bọn họ cái này đỉnh đầu đỉnh lều nhỏ, gần như tại hô hấp ở giữa liền có thể đi dựng lên. Mặc dù nhìn như không lớn, thế nhưng nàng cảm thấy hai người ngủ ở bên trong đều có thể. Thứ này dùng tại đội ngũ bên trong cũng là vô cùng đồ tốt. Nàng liên buồn bực, cái này Thượng Nguyên huyện cũng không đánh trận, làm sao sẽ có những thứ này đặc biệt thích hợp đánh trận đồ vật đây. Liên tại nàng nằm khắp nơi trong lều vải nghĩ đến những ngày này phát sinh nhiều như thế cầu hết sự tỉnh tại trên người nàng thời điểm. Đột nhiên nghe đến âm thanh của tiểu tây, đại nhân, vừa rồi cái trấn nhỏ kia bên trên người đến, mà còn số lượng còn không ít. Nữ đế một cái giật mình liền từ trong doanh trướng đi ra. Nàng xa xa liền thấy nơi xa vài dặm bên ngoài có một đầu hỏa long tại hướng lấy bọn hắn nơi này cấp tốc chạy tới. Hơn nữa nhìn phát cáo đem nhân số còn không ít, ít nhất lớn mấy chục người. Lúc này Cố Phi đã cùng Trương Bưu đám người cầm vọng viễn kính nhìn, nàng đột nhiên phát hiện, cái này vọng viễn kính còn không chỉ một. Đội ngũ bên trong tối thiểu có 3 cái. Lập tức trong lòng buồn bực không được. Lúc này âm thanh của Cố Phi truyền ra. Hành thiệt thòi chúng ta để ý, bằng không thật liền bị bọn họ bắt rùa trong hũ. Trương Bưu hát nói, đại nhân thần cơ diệu toán, giống như cái kia tại thế gia cắt đồng dạng. Cái này tại thế gia cắt lại là cái gì quỷ? Không dám nói chính mình thông kim bắc cổ, thế nhưng cũng coi là học phú ngũ xa, làm sao lại chưa từng nghe qua cái từ này đâu. Nàng nhưng cũng biết, Trương Bưu sở dĩ sẽ nói câu nói này, toàn bộ là vì Cố Phi tại nhàm chán thời điểm cho bọn họ nói Tam Quốc cố sự nguyên nhân. Thượng Nguyên Thành bây giờ biết Tam Quốc cố sự người chỗ nào cũng có. Trong thành kể chuyện tiên sinh càng là mỗi ngày đều đang nói những này từ Cố Phi trong miệng nghe qua phân khích tiểu đoạn cho dân chúng nghe. Đại nhân, chúng ta muốn hay không đem bọn họ cản lại đều giết? Tính toán, tối lửa tắt đèn, dễ dàng nổ thương. Cố Phi quả quyết từ bỏ chặn giết đám người này ý đồ. Một bên nữ đế nghe được lời nói của Trương Ưu, hơi kinh ngạc, thầm nghĩ người này giết chóc hung ác ga liền không nói đám này địch nhân đến tụt cùng có bao nhiêu người, chỉ xem bó đuốc kia đều không dưới 30 người. Bọn họ thế mà còn dám đi chặn giết. Cái này Cố Phi đến cùng mang là ai? Người này trừ nhân cao mã đại, thân thể cường tráng, người còn có chút anh tuấn, mà khác cũng không nhìn ra cái gì có ưu điểm gì đâu. Chương 33, thuần gia môn làm một đêm thánh nhân chương 33, thuần gia môn làm một đêm thánh nhân đại khái nửa nén hương sau đó. Đám này truy sát địch nhân mới nâng bó đuốc, giống như trường long từ Cố Phi bọn họ dưới lòng bàn chân chạy qua. Mà Cố Phi bọn họ tránh né đỉnh núi, vẹn vẹn cũng chỉ có vài chục mét cao, chỉ cần bọn họ ngẩng đầu một cái nhìn kỹ một chút, liền có thể phát hiện mánh khỏe. Mà đám người này nóng lòng truy người, cưỡi ngựa liền một đường hướng bắc đuổi tới. Chờ đám này địch nhân đi đến, Cố Phi mới lên tiếng, tối nay hẳn là an toàn, chúng ta thừa cơ thật tốt ngủ một giấc, bởi vì ngày mai còn không biết như thế nào đây. Mọi người nhẹ gật đầu, liền các tử trở lại trong doanh trướng của mình. Nữ đế cũng nhìn thoáng qua, liền đi vào thuộc về trong doanh trướng của mình. Ánh trăng vẩy rơi xuống mặt đất bên trên, giống như xương trắng đồng dạng, nữ đế vừa định muốn đem doanh trướng cửa nhỏ cho cài lên. Kết quả liền thấy một đầu dài mấy xích rắn, tại khoảng cách nàng xa 5-6 mét địa phương phun lưỡi rắn, tựa hồ tại đối nàng phát ra uy hiếp đồng dạng. Nữ đế thấy tình cảnh này, toàn thân đều nhanh muốn xốp giòn rơi, có người nhìn thấy rắn sẽ toàn thân không còn chút sức lực nào. Nàng không dám lớn tiếng kêu, mà là một đầu liền bọt vào Cố Phi trong doanh trướng. Cố Phi lúc này đang dự định đem doanh trướng cửa cho cài lên, kết quả liền bị nữ đế từ bên ngoài lập tức té nhào vào trong doanh trướng. Nếu không phải trên người nữ đế còn có xà bông thơm hương vị, Cố Phi sợ rằng lúc này dao găm liền đã cắm vào ngực của nàng. Rắn, bên ngoài có rắn. Nữ đế giọng nghẹn ngào đều muốn đi ra, bất quá nàng không có la to. A, Cố Phi bị nàng gắt gao đè ở thân phía dưới, nghe đến nàng lời này, vội vàng lật người tới nói, rắn ở nơi nào đâu? Nữ đế trốn tại phía sau nàng, tay hướng bên ngoài chỉ một cái, liền tại nơi đó, hiện tại cũng không biết chạy đi đâu. Ô, ta không dám đi qua ngủ. Cố Phi đi ra ngoài, nhờ ánh trăng nhìn sang, quả nhiên có một đầu dài hơn một mét rắn ở bên kia, rất là phách lối ngóc lên đầu. Trong tay Cố Phi dao găm bỗng nhiên quăng tới cờ mở nở ta để ngươi phách lối. Rắn lập tức biến thành hai đoạn, có thể thấy được dao găm của hắn có cỡ nào sắc bén. Cố Phi đến gần xem xét, con rắn này thế mà còn là một con rắn độc, vội vàng hướng Trương Bưu đám người hô, các ngươi đều ở trên người bôi chút bưởi rắn thuốc, nơi này rắn có độc cần hiện. Trương Bưu đám người ừ một tiếng. Sau đó Cố Phi cái này mới đi đến trong doanh trướng, rắn đã bị ta giết đi, ngươi về đi ngủ đi. Nào biết được nữ đế đầu lắc cùng phá xong trông giống như, ta không muốn. Tối nay ta muốn ngươi vô ta. Xú sơn tặc ta sợ nhất. Rắn. Nói xong lại nhỏ giọng nước nở. Cố Phi nghe nói như thế, trong lòng vui lên, trong lòng tự nhủ ta còn cầu còn không được ngươi qua đây đâu. Vì vậy nhẹ gật đầu, được thôi. Ta đem ngươi chăn nệm lấy tới. Chỉ chốc lát sau Cố Phi liền đem nàng trong doanh trướng chăn nệm cho cô tới. Trong doanh trướng hai người bầu không khí có chút xấu hổ, tốt liền tốt tại không có ánh sáng, lẫn nhau cũng không nhìn thấy đối phương. Cố Phi đưa tay sờ một cái nữ đế chân, nữ đế vội vàng cảnh giác nói một tiếng, xú sơn tặc ngươi đang làm gì, ta khuyên ngươi thành thật một chút, nếu không ta đối ngươi không khách khí. Tốt, liền đừng xính cường, cho ngươi bôi lên đuổi rắn thuốc đâu. Nữ đế nghe vậy trong lòng trì trệ, sau đó lạnh hừ một tiếng, không nói sớm. Cố Phi lạnh hừ một tiếng, ngươi có thể hay không cần phải như thế lạnh, chúng ta dù cho không là bằng hữu, tối thiểu nhất cũng là một cái quen thuộc nhất người xa lạ. Ta tự hỏi, đối ngươi hẳn là đủ tốt, chẳng lẽ trái tim của ngươi chính là tre không nóng sao? Nữ đế không có trả lời hắn, tựa hồ nghĩ đến một thứ gì. Cố Phi cũng không nói chuyện, sau đó liền ở một bên nằm xuống, trong doanh trướng mặc dù ngủ hai người cũng ngủ đến bên dưới, thế nhưng giờ phút này cảm giác lại lớn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc này hai người đều lẫn nhau nghe lấy đối phương tiếng hít thở, thậm chí liền tim đập đều có thể nghe đến một chút xíu. Nữ đế lúc này nhỏ giọng thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, xú sức đặc, tâm ta liền không cho phép ta nóng, nếu không ta có thể đã sớm chết. Cố Phi nghe vậy trên mặt có chút co lại, thầm nghĩ nói gì vậy nói. Chẳng lẽ ngươi muốn băng lãnh cả một đời sao, liền như là ngươi họ giống nhau. Cố Phi không hiểu hỏi. Là, đời này đã sớm chú định, ta không thể đối với bất kỳ người nào quá đáng tốt, dù cho ta nghĩ. Ta cũng phải khắc chế. Cũng bởi vì ngươi tại nữ đế bên cạnh làm việc. Nhất định phải học cùng nữ đế đồng dạng lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt. Từ xưa đế vương nhiều bạc tình bạc nghĩa là vô tình nhất đế vương gia. Nữ đế Tiêu Lăng Xương nghe đến Cố Phi một câu nói kia nói xuống, trong lòng hung hăng sợ đống lúc đích. Người này, kỳ thật nói chính là sự thật, bất quá câu nói này thật có trình độ. Ai? Ta nhìn ngươi không bằng đem cái này quan từ trước tính toán, cùng ta về Thượng Nguyên huyện, ta nuôi ngươi. Ngươi nhìn ngươi cái này còn chưa có trở lại đại đô đâu, đều gặp phải vài nhóm địch nhân, cái này quan làm đến lo lắng đề phòng, mà còn ngươi vẫn là một cái nữ hài tử, chém chém giết giết đều là chuyện của nam nhân. Nữ đế trầm mặc, trong lòng tự nhủ ta muốn lựa chọn được liền tốt, ngày hạ nhân đều có lựa chọn, có thể duy trì có chấm không có một tia lựa chọn cơ hội. Nghĩ tới đây, nước mắt lại lặng lẽ từ khóe mắt trượt xuống. Ngay lúc này, đột nhiên một cái cánh tay duỗi tới, sau đó rất là bá đạo đem thân thể của nàng dùng sức hướng ngực vừa kéo. Nữ đế tượng trưng vùng vây mấy lần liền từ bỏ, nói một tiếng xú sơn tặc ngươi muốn thế nào, ngươi nếu dám tiếp tục khinh bạc ta, ta tình nguyện đi ra bị rắn cắn chết. Nàng trên miệng nói như vậy, thế nhưng bị Cố Phi bá đạo động tác, cùng với cực nóng lồng ngực cho làm cho có chút mơ hồ, một loại mãnh liệt cảm giác an toàn đập vào mặt. Bởi vì nàng phát hiện Cố Phi cũng không có khắp nơi sờ loạn lại hoặc là hôn nàng loại hình, liền thật chặt đem chính mình ôm vào trong ngực. Trên người Cố Phi đặc hữu hương vị, để nàng có chút trầm luân thậm chí mê luyến, đây là một loại có thể làm cho nàng yên tâm ngủ hương vị, đã không tại lạ lẫm. Cảm giác được trong ngực nữ hài thân thể có chút run rẩy, phản phất một đầu bị hoảng sợ tiểu lộc đồng dạng, khiến người thương tiếc không thôi. Cố Phi ôn nhu nói, nếu có một ngày ngươi không nghĩ tại đại đô ở lại nữa rồi, ngươi chỉ muốn nói cùng một tiếng, ta lập tức tới đón ngươi. Lại hoặc là ngươi bị người khi dễ, ta cũng có thể cho ngươi ra mặt, giúp ngươi lấy lại danh dự. Ngươi chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, ngươi như thế nào mới có thể giúp ta? Ít nhất những ngày khoác lác, ta là sẽ không bị ngươi cảm động. Ngươi buông ra một chút xíu, ta muốn ngủ. Nữ đế không biết vì cái gì, nàng vào giờ phút này liền muốn ngủ, thân có lẽ là cảm thấy thân thể buông lỏng xuống, cho nên cảm giác mệt mỏi liền đột nhiên tới. Cố Phi thật cầm cái này che không nóng nữ nhân không có cách nào. Hai người mặc dù có tiếp xúc thân mật, nhưng lại so người xa lạ còn muốn lạ lắm. Người xa lạ tối thiểu sẽ khách khí các loại thiện thiện khuôn mặt tươi cười đó lấy. Cố Phi nhớ lại một cái này lãnh lăng xương hình như từ lúc quen biết hắn phía sau, liền từ trước đến nay không có đối với chính mình cười qua, dù cho một chút, một tia đều không có. Qua trong chốc lát, trong ngực tốt người đã đều hô hút. Cố Phi có chút dở khóc dở cười. Người nói nàng tâm lạnh a, nhưng lại có thể tại trong ngực của mình ngủ đến như thế an ổn. Ca môn có thể là thuần gia môn. Chương 34, trong doanh trướng tiểu diễm thời gian chương 34, trong doanh trướng tiểu diễm thời gian trong vòng một đêm đội vàng mà qua. Sáng sớm hôm sau, nữ đế Tiêu Lăng Xương lặng lẽ mở to mắt, một đêm này nàng ngủ dị thường an tâm, phản phất những ngày này tất cả vẻ bại đều tan thành mây khói. Đầu dán thật chặt Cố Phi lồng ngực, song tay ôm lấy Cố Phi thắt lưng, sau đó chân còn vô cùng bất nhã kẹp lấy Cố Phi một cái bắt đuổi. Đây là nàng sau khi tỉnh lại, phát hiện mình lại như vậy khoa trương ôm Cố Phi. Trái lại Cố Phi, đúng như cùng thánh nhân đồng đạo, liền đem một cái tay ôm phía sau lưng nàng, ngủ say như chết. Nữ đế vĩnh viễn sẽ không biết, Cố Phi tại tối hôm qua nội tâm xoắn xuýt cực kỳ lâu mới từ bỏ đối nàng làm một chút xấu hổ sự tình, cuối cùng vẫn là lựa chọn làm một lần thánh nhân. Hắn biết dưa hái xanh không ngọt, huống chi là chuyện này, nhất định muốn hai bên tình nguyện làm mới có thể suy nghĩ thông suốt tâm tình vui vẻ. Bên ngoài Trương Bưu bọn họ đã có động tĩnh. Tiêu Lăng Xương không còn dám chậm trễ, lặng lẽ đem chân rời đi, sau đó lại đưa tay chậm rãi từ Cố Phi thân phía dưới cho rút ra. Ngay lúc này, Trương Bưu hảo chết không chết ở bên ngoài đột nhiên kêu một câu, đại nhân không tốt, lãnh cô nương không thấy. Nghe được lời nói của Trương Bưu, gò má của nữ đế nháy mắt liền đỏ lên, cái này nếu để cho Trương Bưu đám người nhìn thấy, chính mình không được mắc cỡ chết được, chính mình có thể là nữ đế à. Nàng đội vàng đẩy một cái Cố Phi nhỏ giọng hô, uy, mau dậy đi a. Cố Phi bị nàng lắc lư tỉnh về sau, nhìn một chút khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nàng, khóe miệng toét ra nở nụ cười. Nhỏ giọng nói, tối hôm qua ngủ ngon giấc không a? Nữ đế nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngươi trước đừng hỏi cái này, bên ngoài Trương Bưu gọi ngươi đâu, nếu là bị hắn phát hiện ta tại ngươi nơi này, ta còn có sống hay không? A, nguyên lai ngươi là sợ cái này a? Cái này đơn giản, chỉ cần ngươi hôn ta một cái, ta liền giúp ngươi giải vây làm sao? Lan, thế nào nhỏ mọn như vậy đâu, liền ta tối hôm qua làm một đêm thánh nhân, ngươi cũng không đành lòng a? Ngay lúc này, Cố Phi đột nhiên bưng lấy đầu nhỏ của nàng, tại cái kia mê người ân đảo trên miệng nhỏ trực tiếp liền hôn một cái đi, trọn vẹn có thể có 5 giây. Liên tại nữ đế nhanh muốn bao nổi thời điểm, Cố Phi đột nhiên lên tiếng, tiện Bưu đừng tìm, phu nhân tại ta chỗ này đâu? A, bên ngoài truyền đến Trương Bưu tiếng kinh ngạc. Nữ đế bị hắn lời này kém chút cho tức chết, cái này hôn cũng hôn rồi, người này sao có thể dạng này không có thành tín đâu? Liên tại nàng chuẩn bị trả thù Cố Phi thời điểm, Cố Phi lại nói a cái gì a? Các ngươi mấy cái quỷ lười, phu nhân sớm liền đứng lên, nàng đang giúp ta thu dọn đồ đạc đâu. A a, thì ra là thế, là chúng ta hiểu lầm. Hắc hắc hắc. Bên ngoài truyền đến Trương Bưu cười ngây ngô âm thanh, để nữ đế càng ngày càng phát điên. Không nghĩ tới nàng khẩn trương muốn chết, kết quả bị người này một câu liền cho lấp liếm cho qua. Gia hỏa này vẫn là người sao, vừa bản thân chính mình rất lâu, còn đem lưới tiến vào trong miệng. Nữ đế giờ khắc này không thể nghi ngờ là phát điên. Bạch bạch bị cái này đáng ghét sơn tặc cho thân. Cố Phi đi ra thời gian thật dài, nàng mới lén lút từ trong lều vải đi ra. Lều vải đồ vật bên trong, nàng nơi nào sẽ chỉnh lý? Có lẽ là Trương Bưu đã sớm miễn dịch giữa các nàng các loại cử động khác thường, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh Trương Bưu liền bưng tới hai chậu nước nóng ngâm lương khô tới. Sau đó một bên ăn vừa nói, đại nhân, ta đoán chừng hôm nay đường sợ là không dễ đi, bởi vì đám kia tôn tử tối hôm qua đuổi chúng ta một đêm không có đuổi tới chúng ta, liền sẽ đoán được chúng ta khẳng định nửa đường trốn đi. Cố Phi vừa ăn vừa gật đầu, Trương Bưu ngươi nói không sai, nếu như ta đoán không lầm, bọn họ nhất định giữa đường vị trí nào mai phục chúng ta đây. Chúng ta liên tục chơi bọn họ hai lần, bọn họ nhất định sẽ phạm lần thứ ba đồng dạng sai lầm. Bất quá bọn họ mai phục tại nửa đường, đến cùng mai phục tại chỗ nào tương đối thích hợp đâu. Này chúng ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Còn có hơn nửa ngày lộ trình, chúng ta liền có thể đến Mịch La Giang Giang Biên. Không cần phải nói Giang Biên hiện tại nhất định là trọng binh bảo vệ, chúng ta bây giờ đi qua không cần phải nói nửa đường sự tình, chính là không có cái này, chúng ta bây giờ đi qua cũng là tự chui đầu vào lưới. Thật đúng là bị Cố Phi cho đoán được. Giờ phút này Hứa Phong cùng Thẩm Nhị Nương đám người đang cùng Vũ Văn Độc thủ hạ thứ nhất sát tay điển kính chờ ở cùng nhau. Đại nhân, nữ nhân kia rất giàu hạn, liên tục hai lần tránh thoát chúng ta đuổi bắt, hiện tại tất nhiên xác định bọn họ còn chưa từng có sông, vậy bọn hắn nhất định liền giấu ở hai chỗ này chính giữa. Điền Kính nhìn thấy trước mắt sợ hãi hai người, lộ ra nụ cười ấm lãnh, đồng thời chậm rãi vươn tay ra, một cái bóp lấy Thẩm Nhị Nương cái cổ, giữ tận nói, nếu như lại phạm lần nữa đồng dạng sai lầm, hai người các ngươi sẽ chờ đầu người rơi xuống đất ta. Là Hứa Phong liên tục gật đầu. Điền Kính bỗng nhiên đem Thẩm Nhị Nương đẩy đi ra, còn không mau lăn. Hai người hốt hoảng trở ra. Đến ra bên ngoài, Hứa Phong nói, Nhị Nương, nếu như chúng ta thất bại nữa, người này thật sẽ giết chúng ta. Thẩm Nhị Nương biết nơi đây không phải chỗ nói chuyện, nhỏ giọng nói, lời này sau này hãy nói, trước tranh thủ thời gian đi đem người tìm ra. Hai người đi ra cửa viện cửa ra bảo. Thẩm Nhị Nương mới tiếp tục nói, hắn tại Giang Biên bày ra Thiên La địa võng, nữ nhân kia chạy trốn nữa, cũng cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ. Hắn muốn chúng ta làm thế nào, chúng ta liền làm như thế, chính là Hứa Phong hỏi, liền tính đến cùng để chúng ta giết là ai. Thẩm Nhị Nương lắc đầu nói, thiếp thân cũng không biết, bất quá có thể để cho Vũ Văn Độc như thế đại phí khổ tâm, phái ra thủ hạ số một sát thủ, nữ tử này nhất định địa vị rất lớn, nói không chừng là công chúa quận chủ gì đó. Ai mặc kệ, chúng ta vẫn là đàng hoàng đi bố trí a, lần này chúng ta ở trên đường bày ra nhiều chỗ cơ sở ngầm, ta không tin tưởng bọn họ còn có thể từ trong tay chúng ta chạy đi. Hứa Phong mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm, thế nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy sầu lo, bởi vì hắn biết sự ác độc của Điển Kính Thủ Lạc tuyệt đối không phải làm không. Cố Phi mang theo nữ đế Tiêu Lăng Xương đi sau nửa canh giờ, liền phát hiện mơ hồ không thích hợp. Tiểu Tây cùng Tiểu Tọa Tử, hai người một trước một sau đi ra dò đường, đến bây giờ đều còn chưa có trở lại. Để Cố Phi có chút lo lắng, cái này Thượng Nguyên Thành mỗi người đều là bà bối, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, Cố Phi cũng sẽ đau lòng không thôi. Trương Lưu, chúng ta đi nhanh một chút, ta sợ Tiểu Tây cùng Tiểu Tọa Tử hai người bọn họ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Liên tại bọn hắn lại đi đại khái mười mấy phút thời điểm, nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau truyền đến. Không cần Cố Phi chỉ huy, Trương Lưu mấy người liền chủ động vào tới. Lúc này Tiểu Tây cùng Tiểu Tọa Tử hai người đã hợp binh một chỗ, thế nhưng bị 6-7 người bao vây ở trên đường, nếu không phải trên người bọn họ có hộ giáp, hai người bọn họ đã sớm máu tươi tại chỗ. Trương Bưu lớn tiếng dọa người, rời thật xa liền la lớn, "Tiểu Tây Tử, cho ta đứng vững, Bưu ca tới, đám hôn đảng kia hôm nay đều phải chết." Có Trương Bưu bọn họ gia nhập, cái này 6-7 người liền bị kịch, liền chạy cũng không kịp chạy liền bị Trương Bưu mấy người giết đi. Nhìn thấy mệt đến thoát yếu đất, y phục chỉ bị vạch phá Tiểu Tây cùng Tiểu Tọa Tử hai người, Trương Bưu cùng Cố Phi đều thở dài một hơi. Nữ đế Tiêu Lăng Xương nhìn thấy hai người này lông tóc không thường, trong lòng cũng là có chút vui mừng. Đồng thời trong lòng nghĩ đến, Cố Phi mỗi người bọn họ thân thượng đô mặc như vậy nhẹ nhàng bảo giáp, thật đúng là xa hoa đến không hợp thói thường. Vốn cho rằng chỉ có Cố Phi cùng trên người Trương Bưu có hộ giáp, không có nghĩ tới đây mặt mọi người thân thượng đô có hộ giáp. Chuyện gì xảy ra? Cố Phi đầy mặt ngưng trọng hỏi. Đại nhân, chúng ta không cẩn thận bị phát hiện, ở phía trước còn có một chỗ. Có bao nhiêu người? Cố Phi hơi nhíu mày. Có chừng mười mấy người. Cố Phi khỏe miệng tràn đầy ý lạnh, mười mấy người này phía sau sợ là còn có càng nhiều người. Đã như vậy, cái kia liền đem bọn hắn những này canh gác đều giết. Chương 35, chuẩn bị bay qua hiện nay, đành phải gặp chiều pha chiêu. Mình La Giang một bên vào giờ phút này nhất định bị trọng binh bảo vệ. Để Cố Phi cũng không thể không làm ra nguy hiểm nhất tính toán, bọn họ vừa bắt đầu liền mang theo hai khung cánh tam giác. Lúc này chỉ có thể lợi dụng cánh tam giác tiến hành bay qua. Thế nhưng cứ như vậy, 12 người này cũng chỉ có thể tạm thời tách ra. Chờ Cố Phi bọn họ tìm tới một chỗ cao điểm trước bay qua, bên này liên tục chờ cái 2 ngày không thấy người, đoán chừng cũng sẽ triệt tiêu nhân viên. Ngược lại là bọn họ lại vừa sông liền an toàn nhiều. Đợi bọn hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, giết chết đợt thứ 2 cơ sở ngầm thời điểm. Trương Bưu xem ra chúng ta chỉ có thể áp dụng thứ 2 bộ kế hoạch, chúng ta bay thẳng qua Mịch La Giang. Phi, bay qua Mịch La Giang. Đây không phải là tiên nhân mới có thủ đoạn sao? Nữ đế Tiêu Lăng Xương cho rằng lỗ thai của mình xuất hiện nghe nhầm. Đầy mặt bất khả tư nghị nhìn xem Cố Phi, lại hỏi một câu, "Sú Sơ Tặc, ngươi mới vừa nói bay qua. Ngươi không phải tại nói bậy a?" Cố Phi biết cùng nàng giải thích cũng là không tốt, cười cười nói, "Chờ đến lúc đó ngươi liền biết." Vào giờ phút này có khả năng tránh thoát đám người này, khắp thiên hạ cũng chỉ có ta Cố Phi, không thể không nói vận khí của ngươi thật tốt, mới gặp ta. Nữ đế nghe vậy trong lòng hừ lạnh, chấm đặt mông ngồi trên ngươi, gặp ngươi chấm mới là số đen tám kiếp, băng thanh ngọc khiết thân thể đều ném đi. Cố Phi bọn họ đối cái này Mịch La Giang vẫn là quen thuộc, dù sao bọn họ phía trước cũng đã tới nơi này mấy lần, nơi nào có điều kiện có thể bay lên cánh tam giác, hắn đã sớm ở trong lòng quy hoạch qua. Bất quá cứ như vậy, bọn họ liền phải hướng cái kia cao nhất ngọc nữ phong leo đi lên. Nơi đó liền vô cùng thích hợp cánh tam giác cất cánh, nếu như là đơn độc một người lời nói, Cố Phi có thể liền không cần cao như vậy ngọn núi. Đi thôi, chúng ta thay đổi tuyến đường. Ngọc Nữ Phong sở dĩ gọi là Ngọc Nữ Phong, mà là ngọn núi này từ đằng xa 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 nhìn qua, tựa như một thiếu nữ dáng người sừng sững tại giang biên, tựa hồ tại phóng tầm mắt tới, lại tựa hồ đang đợi người nào đó trở về. Liên tại bọn hắn vừa tiến vào núi rừng không bao lâu, phía sau chạy đến rất nhiều sát thủ, nhân số lại nhiều đến hơn 100 người. Chính là Thẩm Nhị Nương bọn họ mang tới, bởi vì bọn họ trước thời hạn nói xong, cách mỗi nửa canh giờ, về một người đến phía sau chạm gác truyền lời. Kết quả phía sau đợi trái đợi phải không có chờ đến người, liền biết không tốt, cho nên bọn họ trực tiếp mang người lao đến, làm bọn họ phát hiện mình người toàn bộ chết tại chỗ, trên mặt bọn họ lập tức lạnh xuống. Dọc theo con đường này người không thấy được người, chẳng phải là nói sáng bọn họ trốn vào bên cạnh trong rừng cây. Hứa Phong nói, bọn họ trốn vào trong rừng cây, cũng phải muốn sang sông. Chúng ta không bằng chia binh hai đường, một nửa người đi trên núi Lùng Bắt, một nửa người dọc theo chân núi Lùng Bắt, dạng này chính dễ dàng đầu đuôi tương ứng, chỉ cần phát hiện địch nhân, lập tức lấy tiếng còi làm tín hiệu. Đi, Nhị Nương, vậy ngươi phụ trách đi trên núi Lùng Bắt, ta phụ trách phía dưới núi ven đường truy kích, mặt khác lại phái người đi nói cho Điển Kính đại nhân. Cũng không lâu lắm, canh giữ ở giang biên bến đỏ Điển Kính biết được thông tin phía sau, khoe miệng hiện lên một tia dữ tợn, xung quanh mấy chục dặm chỉ có chỗ này có một đầu thuyền, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi làm sao qua cái này sông, cho dù ta không giết được ngươi, chờ qua mấy ngày nhị hoàng tử leo lên hoàng vị, ngươi cũng xong đời, trừ phi ngươi bay qua. Điển Kính lúc này đã cảm thấy 10 phần chắc chín, hắn lạnh lùng đối với còn lại thủ hạ nói, nơi này lưu lại 20 người theo ta cùng nhau coi chừng chiếc thuyền này, những người còn lại toàn bộ đi trên núi đi đuổi bắt bọn họ. Điển Kính ra lệnh một tiếng, lập tức lại có hơn 100 tên người áo đen hướng Ngọc Nữ Phong vây bắt tới. Cố Phi đám người vừa đi vừa nhìn, bọn họ tìm tới một chỗ cao điểm, sau đó bỏ tới trên cây, Trương Bưu lấy ra vọng viễn kính đối với chân núi nhìn qua. Đại nhân, bọn họ số lớn nhân mã đổ tới. Cố Phi nghe vậy nói, Tiểu Tây các ngươi 8 người mang theo ngựa hướng phía tây bên trong dãy núi trốn đi, chờ những người này toàn bộ rút lui về sau, các ngươi lại an toàn vượt sông cùng chúng ta đến đại đô tụ lại. đến giờ phút này cũng chỉ có thể từ bỏ ngựa. Tiểu Tây đám người vội vàng đám người đem vật tư trao đổi tốt, sau đó mang theo 12 con ngựa rời đi. Cố Phi liền lưu lại Trương Bưu cùng Trương Dũng hai người, cái này Trương Dũng là Trương Bưu đường đệ. Hai người bọn họ phối hợp lại cũng là tương đối quen luyện. Cộng đồng thao tác một khung cánh tam giác là không hề có một chút vấn đề. Ngược lại Cố Phi nơi này, mang như thế một cái chưa hề huấn luyện qua lánh lăng xương ngược lại là hơi lúng túng một chút rất. Cái này nếu như tiểu nữ nhắc gan, nhưng là không quá tốt xử lý. Tiêu Lăng Xương nhìn thấy Cố Phi để tiểu Tây bọn họ 8 người rời đi, không khỏi có chút bất tâm, bởi vì nàng từ Cố Phi cùng Trương Bưu trong miệng biết được, cái này đuổi theo người ít nhất hơn 100 người. Mà cùng lúc đó Đại Đô, Vũ Văn Độc quý phủ, Tiêu Dương cùng với Độc Cô Tín đang ở trong sân mặt đội vàng sao động rất. Bọn họ tối hôm qua nhận đến tin tức về Điền Kính nói ở trên đường phát hiện thân ảnh của nữ đế, cái này nếu để cho nàng vượt qua sông, vậy liền không quá tốt xử lý. Bởi vì Cự Lộc Hầu Lãnh Hoàng Nghĩa cùng hắn nhi tử Lãnh Phong cũng đang khắp nơi tìm nữ đế vết tích. Một khi để bọn họ tại nhị hoàng tử đăng cơ ngày đến Đại Đô, cái kia tất cả liền xong rồi. Nhị hoàng tử Tiêu Dương rất là phẫn nộ nói, nếu để cho Tiêu Lăng Xương cái kia tiểu tiện nhân trở lại Đại Đô, vậy chúng ta làm tất cả đem đều phía trước công ứng phí, quyết không thể để nàng sống trở lại Đại Đô. Trương Tín Hầu, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, ngươi xem chúng ta có thể hay không đem cái này thái miếu tế bái thời gian hướng phía trước lại sửa lại, ngươi nói liền đổi làm ngày mai làm sao? Vũ Văn Độc một mặt nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, nhị hoàng tử điện hạ, ngươi có biết hay không, cứ như vậy sẽ càng để cho người hoài nghi, mà còn trong triều những cái kia đại thần cũng sẽ cực lực phản đối. Bọn họ thật vất vả tin tưởng nữ đế chết tại bên ngoài, nếu như ngươi như thế không kịp chờ đợi lời nói, Cự Lộc Hầu nhất định sẽ cái thứ nhất phản đối, bởi vì hắn căn bản cũng không tin nữ đế chết. Sao sẽ không tin tưởng, bản cung đã để Tiêu Lăng Xương cái kia thiếp thân cung nữ tiểu nhu đều hiện thân thuyết pháp, bọn họ làm sao có thể không tin. Nhớ tới bị hắn thu mua nữ đế thiếp thân cung nữ tiểu nhu, Tiêu Dương liền tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn lừa gạt tiểu nhu, chờ hắn lên làm hoàng bị về sau, liền với nàng làm chắc phi, để tiểu nhu đối hắn nói gì nghe nấy. Hơn nữa còn đem cái kia tiểu cung nữ cho ngủ, tiểu cung nữ hiện tại khăng khăng một mực, để nàng hướng đông nàng tuyệt không dám hướng tây. Có thể là Lãnh Hoàng Nghĩa, hắn đã nói, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Nếu không tuyệt đối không đáp ứng. Trong lòng Vũ Văn Độc lạnh hừ một tiếng, muốn thi thể không dễ dàng sao, qua hai ngày liền có. Tất nhiên hiện tại bọn hắn biết, nữ đế vết tích tại Mịch La Giang một bên bị phát hiện, cái kia nữ đế thi thể cũng đã rất nhanh liền có thể bị chuyển đến Đại Đô. Chờ đến lúc đó ta nhìn người Lãnh Hoàng Nghĩa còn ứng đối như thế nào. Đến mức đại tế tư Cổ Nguyệt Nhi định ra đến thời gian, là tuyệt đối không thể sửa đổi, đợi phía sau đăng cơ không có vấn đề, thế nhưng ngươi Tiêu Dương liền hai ngày này đều không chờ nổi, cũng rất dễ dàng để Lãnh Hoàng Nghĩa bọn họ đem lòng sinh nghi. Dù sao Bắc Hằng có một nửa binh quyền là nắm giữ tại trong tay Lãnh Hoàng Nghĩa, như thật cá chết lưới rách, còn chưa nhất định người nào có thể được đến chỗ tốt. Hiện nay biện pháp duy nhất chính là ổn định Lãnh Hoàng Nghĩa, về sau chờ Tiêu Dương đăng cơ thành đế, lại chậm rãi đem Lãnh Hoàng Nghĩa binh quyền lấy xuống. Đến lúc đó muốn làm sao nắm Lãnh Hoàng Nghĩa, còn không phải hắn Vũ Văn Độc định đoạt. Chương 36, Thái Hậu Cơ Nguyệt cùng Song Bảo Thai muội muội cơ thu chương 36, Thái Hậu Cơ Nguyệt cùng Song Bảo Thai muội muội cơ thu trên Cự Lộc Hầu phủ. Toàn phủ trên dưới, một mảnh mây đen. Liền luôn luôn trầm ổn tỉnh táo Lãnh Hoàng Nghĩa, lúc này đều cảm thấy thiên đô nhanh phải sụp xuống rồi. Nếu là nữ đế thật tại cuối cùng mấy ngày không có trở về, để cái kia Tiêu Dương lên làm hoàng đế, vậy hắn Lãnh gia nhất mạch mạt lộ liền tới. Thân là du kích tướng quân Lãnh Phong lúc này càng như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, nữ đế nếu là thật sự xảy ra chuyện, không riêng gì hắn Lãnh thị nhất tộc mạt lộ, càng đem hắn Lãnh Phong tương lai chỗ có hy vọng cùng ước mơ đều đánh nát. Hắn thích nữ đế, ái mộ nữ đế, cũng cảm giác được nữ đế đối hắn cùng người khác không giống. Mặc dù nữ đế còn không có hạ chỉ nói sẽ cùng bị kia thị tộc con cái thông hôn, thế nhưng hắn Lãnh Phong cảm thấy là có hy vọng nhất một cái. Phụ thân, hài nhi không tin bệ hạ sẽ gặp phải sơn tặc mà còn nhảy xuống vách núi. Nhất định là cái kia Tiêu Dương phái người ở bên ngoài chặn giết bệ hạ, cái kia hôn đản bây giờ vội vã không nhịn nổi liền muốn đăng cơ, ở trong đó nhất định có quỷ. Lãnh Phong đầy mặt phẫn nộ nói. Trong lòng hắn có loại dự cảm xấu, phát hiện liền cả thiên không phảng phất đều muốn âm thầm. Lãnh Hoàng Nghĩa lạnh hừ một tiếng, bệ hạ bây giờ sinh tử chưa biết, chúng ta muốn vặn Vũ Văn Độc này lao tặng, liền cái chứng cứ đều không có. Phái đi ra tìm kiếm người của bệ hạ còn chưa có tin tức truyền về, bệ hạ cái kia thiếp thân thị nữ hiện tại lại bị Tiêu Dương khống chế được, lao phu muốn đi hỏi một chút tình hình thực tế cũng không tìm tới người. Phụ thân cái kia tiểu nhu cung nữ bị Tiêu Dương cho giấu đi, hài nhi ngay tại nhờ người hỏi thăm người này hạ lạc, nếu là biết người này ở nơi nào, hài nhi nhất định nghị trăm phương ngàn kế đem người cho đoạt ra đến. Liên tại hai phụ tử sức đầu mẹ chán thời điểm, quý phủ quan gia cầm một tờ giấy nhỏ vội vàng chạy tới, lao ra vừa vặn tiếp vào thông tin, nói Mịch La Giang bên kia có thật nhiều người đang đuổi bắt người nào, mà còn thân ảnh của Điển Kính cũng ở đó xuất hiện qua. Lãnh Hoàng Nghĩa nghe lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, mau đem tới để ta xem một chút. Quản gia đem tờ giấy đưa cho Lãnh Hoàng Nghĩa, Lãnh Phong vội vàng cũng xông tới. Chỉ thấy trên tờ giấy viết lời nói cùng quản gia miêu tả không khác nhiều, trên mặt Lãnh Phong lập tức lộ ra vẻ mặt kích động. Phụ thân, nhất định là bệ hạ còn sống, mà còn bệ hạ còn biết Tiêu Dương cùng hôn đảng muốn mưu quyền xoán bị, tại hướng đại đô đổi. Cho nên đám hôn đảng kia liền ở trên đường tiếp tục suy nghĩ muốn mưu hại bệ hạ. Lãnh Hoàng Nghĩa tương đối đồng ý Lãnh Phong thuyết pháp. Phong Nhi, ngươi lập tức mang lên binh mã, tiến về Mịch La Giang phương hướng, nhất thiết phải nghĩ hết tất cả biện pháp, mang bệ hạ về. Hài Nhi nghe lệnh, cái này liền đi điểm đủ binh mã, lập tức xuất phát. Lãnh Hoàng Nghĩa nhìn thấy Lãnh Phong xoay người rời đi, vội vàng ở phía sau kêu một câu nếu như gặp phải Điển Kính bọn họ ngay tại chỗ giết chết. Hài Nhi tuân mệnh. Lãnh Hoàng Nghĩa nhìn thấy Lãnh Phong đội vã bóng lưng rời đi, hai tay chắp ở sau lưng, nhỏ giọng nói, bệ hạ, hy vọng ngươi cắt nhân thiên tướng ngươi nhất định muốn chịu đựng, Phong Nhi đã đi nên đón ngươi đi. Chỉ cần ngươi có thể bình an trở về, thần liền cam đoan cái này đại đô tuyệt đối loạn không được. Chính mình cũng là nên có chút bố trí. Quản gia, đi thông báo tiểu võ bọn họ chạy tới, liền nói ta có chuyện an bài bọn họ đi làm. Quản gia nhẹ gật đầu, bất quá lập tức khẽ chau mày nhỏ giọng nói, lao ra, tiểu thư nàng hôm nay hình như lại đi tìm Vũ Văn Độc nhà nhi tử Vũ Văn Minh đi. Lãnh Hoàng Nghĩa hơi nhíu mày, rõ ràng là tại khống chế ở chính mình tức giận trong lòng. Đi phái người tìm nàng trở về, sau đó đem nàng xem ra, không cho để nàng lại ra hầu phủ nửa bước. Là lao ra. Quản gia vội vàng mà đi. Lãnh Hoàng Nghĩa một quyền đánh vào bên cạnh trên cột gỗ lại cho hắn đánh nát một khối, có thể thấy được trong lòng có nhiều phẫn nộ. Lãnh Ngạo Tuyết nha đầu này, thực sự là quá không nghe lời, đều lúc này còn cùng cái kia Vũ Văn Minh lêu lổng cùng một chỗ. Thực sự là quá làm hắn thất vọng. Không bao lâu, một chi mấy trăm người đội ngũ, cười khoái mã hướng về Mịch La Giang bên kia phi nhanh mà đi. Lãnh Phong như thế đại động tác, tự nhiên cũng đưa tới Vũ Văn Độc cùng Độc Cô Tín đám người chú ý. Vũ Văn Độc đem Độc Cô Tín tìm đến, thở dài một hơi nói, xem ra cuối cùng vẫn là gây ra rủi ro, Lãnh Hoàng Nghĩa nhất định biết Mịch La Giang bên kia chuyện phát sinh. Độc Cô Tín, ta không quản ngươi dùng phương pháp gì, nhất định đừng để nữ nhân kia sống trở lại đại đô, nếu không ngươi ta đều phải xong đời. Hầu gia yên tâm, ti chức cái này liền đi xử lý. Độc Cô Tín cong cong thân thể lui ra ngoài. Vũ Văn Độc gần nhất cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới ngươi mệnh còn thật rất lớn, cao như vậy vách núi cũng chưa chết, ngươi cũng không phải thuộc mèo ta, ngược lại muốn xem ngươi mệnh có phải là có chi đầu. Cùng lúc đó, tại Cần Vương phủ lão Vương gia Tiêu Dĩ Nam đám người cũng đã nhận được tin tức như vậy. Lão Vương gia Tiêu Dĩ Nam khỏe miệng hơi động một chút, xem ra ta cái này ngốc chất nữ tựa hồ còn sống, Tiêu Dương thẳng dành con này sợ là muốn ăn ngủ không yên. Thái hậu Cơ Nguyệt cũng đã nhận được thông tin, nghe lấy hạ nhân bẩm báo, lạnh hừ một tiếng, Vũ Văn Độc cùng Độc Cô Tín hai cái này phế bẩn. Ngay lúc này muội muội của nàng nhị hoàng tử thân sinh mẫu thân Cơ Thu cũng một đường chạy chậm đến tới, mặt một bộ rất gấp dáng dấp. Người còn chưa tới âm thanh liền chuyển tới, tỷ tỷ, cái kia tiểu tiện nhân, nghe nói còn chưa có chết đâu. Cơ Nguyệt nhìn xem cái này nữ nhân ngu xuẩn, thầm nghĩ cùng chính mình rời đi mẫu thể cách nhau nhỏ nửa nén hương thời gian không đến, làm sao nữ nhân này chỉ số quy thấp như vậy bên dưới? Ngươi là muốn để toàn bộ người của hoàng cung nghe đến sao? Cơ Nguyệt lạnh lùng nói, tỷ tỷ, ta đây không phải là gấp gáp sao? Gấp liền có thể hữu dụng. Tỷ tỷ, Cơ Thu làm lung kêu một tiếng. Nữ nhân này kỳ thật tuổi không lớn lắm, cũng liền chừng 30 tuổi, hai người đều dài đến nũng nịu cảm động, duy nhất có khả năng khác nhau hai người bọn họ chính là các nàng ngực có viên màu đỏ nốt ruồi nhỏ. Ta có thể không gấp nha, cái này liên quan đến tại Dương Nhi Xuân Thu đại nghiệp a. Lại nói hắn lên làm hoàng đế, địa vị của ngươi không phải càng thêm vững chắc sao? Biết, đừng ngồi nào, ta đã an bài Vũ Văn Độc đi làm, ngươi tại chỗ này gấp có làm được cái gì? Ngươi cho ta đem Dương Nhi cho ta xem trọng, đừng để hắn thời khắc mấu chốt luôn cuống tay chân. Ta chính để Cổ Nguyệt Nhi tới, nhìn xem cái này lên ngôi nghi thức có thể hay không trước thời hạn. Đến lúc đó dù cho nữ nhân này còn sống, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đế vị bị Dương Nhi cho được đến. Vừa nghe đến, chính mình tỷ tỷ đã kêu Cổ Nguyệt Nhi tới, trong lòng Cơ Thu lập tức ổn định không ít, cái này nếu là thật sự có thể trước thời hạn liền quá tốt rồi. Vì vậy nàng lại niềm vui thích đứng đến Cơ Nguyệt phía sau, giúp đỡ gõ lên sau lưng tỷ tỷ ngươi kiểu nói này, muội muội trong lòng liền thoải mái nhiều. Nếu là thành, cái kia tỷ tỷ ngươi chính là Dương Nhi thân nương. Cơ Nguyệt liếc nàng một cái này có khác nhau sao? Hai chúng ta ruột thịt cùng mẫu sinh ra, lại là song bảo thai tỷ muội, vốn cũng không có khác nhau, đồng thời trong lòng thở dài một tiếng. Nếu là tiên nhi là thân nam nhi, ai ra chỗ nào còn muốn phiền toái như vậy. Chương 37, đại tế tư Cổ Nguyệt Nhi chương 37, đại tế tư Cổ Nguyệt Nhi yên tâm đi, không quản cái kia Tiêu Lăng Sương sống hay chết, ai ra sớm có tính toán, ngươi nhanh đi về à. Cái kia tỷ tỷ, muội muội liền đi về trước. Thái hậu Cơ Nguyệt xua tay. Chờ Cơ Thu rời đi phía sau, Cơ Nguyệt ngồi xếp bằng một hồi, sau đó đứng lên. Xuân Đào, đi đem Cổ Nguyệt Nhi cho ai ra kêu đến. Ừ. Nô tỳ cái này liền đi. Xuân Đào bước loạn choạng đội vàng mà đi. Cơ Nguyệt nhìn qua ngoài cửa một khóa cây đào, một trận gió thổi tới, cái kia hoa đào nhộn nhịp điêu tàn, phảng phất ngày này cũng sắp muốn đại biến đồng dạng. Nàng bị quản chế tại Vũ Văn Độc, nếu muốn bảo vệ địa vị của mình, không thể không cùng Vũ Văn Độc yêu đất cho giằng rắn. Nếu như Tiêu Dương có khả năng tại mấy ngày sau leo lên hoàng vị, cái kia vị trí của nàng sẽ kiên cố rất nhiều. Vũ Văn Độc muốn làm gì, nàng trong lòng Cơ Nguyệt rõ rõ ràng ràng. Nàng sờ lên như tơ lụa da thịt, thở dài một tiếng. Nghĩ ai ra như thế tuổi trẻ liền thủ tiết, thật khó chịu người. Cũng không lâu lắm, đại tế tư Cổ Nguyệt Nhi liền bị mời đi qua. Cổ Nguyệt Nhi chính là phía Tây Tiên Sơn học nghệ trở về, nàng tinh thông thuật bói toán, có thể nhìn trộm vòng quay vận mệnh vi diệu chuyển động, am hiểu sâu tinh tượng chi đạo, có thể giải đọc trên trời cao sao dày đặc mật ngữ. Phần này siêu phàm thoát tục năng lực, để nàng tại bên trong Bắc Hàn Quốc giống như óng ánh minh châu đồng dạng, một cách tự nhiên được tôn là hoàng gia đại tế tư, địa vị vô cùng tôn sùng. Vi thần gặp qua Thái hậu nương nương, không biết Thái hậu nương nương tìm vi thần vì chuyện gì. Cổ Nguyệt Nhi, vị này từ phía Tây Tiên Sơn đại tế tư, có được làm người ta nhìn mà than thở dáng người cùng dung mạo vẻ đẹp. Dáng người của nàng nhẹ nhàng như liễu, bước đi ở giữa để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục ưu nhã, nàng mặc màu đen dùng tơ vàng thêu lên tường vân pháp bảo, phản phất mỗi một bước đều đạp ở trong mây bên trên, không nhiễm bụi bặm. Dáng người của nàng tỷ lệ hoàn mỹ không một tí vết, dù cho mặc rộng rãi pháp bảo, vẫn như cũ khó mà che đậy nàng cái kia linh lung nổi bật dáng người. Cổ Nguyệt Nhi đẹp khiến Cơ Nguyệt đều không ngừng hâm mộ, nếu muốn cùng nàng niên kỷ đồng dạng lớn, lại rơi vào hồng trần, sợ sẽ không có nàng Cơ Nguyệt chuyện gì. Đại tế tư, ai ra mời người qua đây liền là muốn hỏi một chút, thái miếu tế tự ngày thần có thể hay không lại hướng phía trước sửa lại, ví dụ như đổi thành ngày mai làm sao? Cổ Nguyệt Nhi nghe được lời nói của Cơ Nguyệt, khẽ cho mày, thầm nghĩ xem ra bên ngoài nghe đồn sự tình là thật, bọn họ không phải là muốn được voi đòi tiền sao? Trong tay phất trần hất lên khởi bẩm thái hậu, vi thần sớm đã thôi diễn thiên tượng, tuyệt đối không thể lấy sửa đổi, nếu không sẽ ảnh hưởng quốc vận, còn sẽ ảnh hưởng đến đây trong cục mỗi người bản thế. Cơ Nguyệt nghe vậy trong lòng giật mình, a, lại sẽ cải biến mỗi người bản thế. Trong lòng nghĩ đến, cái này Cổ Nguyệt Nhi chớ không phải là đang hù dọa ai ra không được. Vì vậy nhàn nhạt hỏi, vậy sẽ ảnh hưởng đến cái nào bận thế đâu? Nhẹ thì giảm thọ, nặng thì chết. A, nghiêm trọng như vậy, Cơ Nguyệt bị hù dọa, nhớ nàng hoa nhường người thẹn, tuổi tác đang thịnh, như là như thế đã sớm chết, lại sống ít đi mấy năm, thật sự là quá dọa người. Nghĩ tới đây Cơ Nguyệt không nhịn được ở đấy lòng dùng mình một cái. Đêm qua vi thần đêm xem thiên tượng, gặp tử vi sao đông rời, lúc thì tối lúc thì phát sáng, nơi này có nhiều bí ẩn, thần phải trở về lại cẩn thận đoán một quẻ. Thái hậu ngài nếu là không có dặn dò gì, cái kia vi thần liền cáo lui trước. Cơ Nguyệt sớm đã bị Cổ Nguyệt Nhi lời nói dọa sợ, vội vàng phất phất tay, quốc sư có việc liền mời trở về đi. Vi thần cáo lui. Cổ Nguyệt Nhi sáng lên một cái phất trần, hướng về nàng đạo quán đi đến. Trên đường một bên bóp lấy ngón tay vừa nói, ngày hôm qua cho nữ đế bệ hạ tính một quẻ, phát hiện nguyên bản đại biểu cho đế vương viên kia tử vi sao, đột nhiên lại phát sáng lên, chỉ là lúc tối lúc sáng, chẳng lẽ nữ đế bệ hạ thật còn sống? Không được, ta phải trở về thật tốt tính một chút. Nói đến đây Cổ Nguyệt Nhi bước chân đi càng nhanh hơn. Mà cùng lúc đó, xa tại Mịch La Giang trên Ngọc Nữ Phong, Cố Phi cùng nữ đế Tiêu Lăng Xương đứng tại rìa vách núi, phía sau là nguy nga dãy núi, trước mắt thì là mênh mông vô ngần nước sông, sóng lớn mãnh liệt, tựa hồ như nói ngàn năm tang thương cùng bí mật. Cố Phi theo nữ đế Tiêu Lăng Xương nói xong sau cùng phi hành mấu chốt, bởi vì bọn họ nếu là lại không đi, liền sẽ bị người phát hiện bọn họ cánh tam giác bực này lịch thiên thần khí, Cố Phi cũng muốn để truy binh phía sau phát hiện mình có thể bay vọt Mịch La Giang. Hai tay Cố Phi nắm chặt Tiêu Lăng Xương hai vai, "Lăng Xương, ngươi hôm nay nhất định phải tin tưởng ta, ngươi nên biết ta sẽ không hại ngươi, càng sẽ không cùng đi với ngươi chết." Tiêu Lăng Xương nhìn xem cao mấy trăm thước vách núi, dọa đến chân run rẩy, đầy mặt hoảng hốt nói, "Có thể là ta sợ." Phía sau Trương Bưu thả xuống vọng viễn kính nói, "Lại nhân, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi, nếu không liền bị bọn họ phát hiện." Nữ đế vẫn như cũ toàn thân đang run rẩy, cái này vách núi thực sự là quá cao, cùng phía trước tại Thượng Nguyên thành bên kia vách núi quả thực chính là cách biệt một trời, nàng nơi nào có dũng khí nhảy đi xuống bên kia còn có sống cơ hội, bên này là hẳn phải chết. Đến mức Cố Phi nói hắn có thể mang theo nàng bay qua Mịch La Giang, nàng tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được làm sao bay qua. Chỉ bằng cái này dài hơn một trượng hình tam giác đồ vật sao? Liên tại nàng ngẩn người lúc, Cố Phi đột nhiên ôm nàng khuôn mặt, sau đó một cái liền đối với nàng hôn một cái đi. Cái này một thân tối thiểu có một phút thời gian. Để một bên Trương Bưu, trong lòng hô, song song. Tiểu muội, ca ca ta hoàn toàn không giúp được ngươi a. Nữ đế bị Cố Phi lập tức thân đầu càng bối rối, còn tại nàng mơ hồ trạng thái. Cố Phi giơ lên trên đất cánh tam giác, đối với nữ đế nói, chúng ta hôn cũng thần, ô cũng ôm. Ngươi như muốn báo thủ, cái kia phải nắm chặt. Sau đó nữ đế liền cùng con rối đồng dạng, gắt gao bắt lấy cánh tam giác gạch ngang. Cố Phi hô lớn một tiếng, dùng hết toàn lực đi theo ta chạy, bước chân tuyệt đối không cần ngừng, đường chúng ta hẳn phải chết. 3, 2, 1, chạy. Cố Phi ra lệnh một tiếng, hai người giống như mũi tên, hướng về rìa vách núi bắn gọn. Gió ở bên thai gào thét, dưới chân thổ địa cấp tốc đi xa, một khắc này, thời gian phảng phất đều đọc lại đồng dạng. Tiêu Lăng Xương tiếng thét chói tai tại giữa sơn cốc quen quần, nhưng lập tức, làm nàng cảm nhận được thân thể theo cánh tam giác đằng không mà lên một khắc này, tất cả hoảng hốt đều bị một loại trước nay chưa từng có tự do cùng kích thích thay thế. Bọn họ giống như hai cái dương cánh bay cao diều hâu, xuyên biệt vân tiêu. Lăng Xương mở to mắt, thật tốt nhìn một chút dưới chân của chúng ta. Tiêu Lăng Xương, giờ phút này hoàn toàn giống như người máy đồng dạng, tại nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh của Cố Phi. Nàng nghe lời mở hai mắt ra, quan sát dưới chân Mịch La Giang, nước sông dưới ánh mặt trời lóe ra ngân quang, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Nàng phát hiện mình thật bay tại trên trời, mà còn chính đang nhìn Mịch La Giang bờ bên kia thần tốc bay đi. Giờ khắc này nàng một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Cố Phi, phát hiện Cố Phi ngay tại một mặt chuyên chú thần tốc điều chỉnh dáng người, rất hiển nhiên loại này sự tình không phải lần đầu làm. Thầm nghĩ người này đến cùng là ai? Đại khái qua mấy cái hô hấp phía sau, Trương Bưu mới nhìn đến, cái kia cánh tam giác tại trên không vững vàng hướng về Mịch La Giang bờ bên kia bay đi. Trương Phi đối với hắn đường đệ Trương Dũng nói, huynh đệ, chúng ta cũng nên đi. Sau đó nhanh chóng đốt lên mấy cây tùng, mang theo Trương Dũng tay nâng cánh tam giác, thả người nhảy lên thần tốc bay về phía bờ bên kia. Cố Phi để bọn họ tại trên đỉnh núi đốt cây cối, chính là vì che giấu hai mắt người, để khói đặc ngăn lại địch nhân ánh mắt. Điểm này Trương Bưu rất là bội phục Cố Phi tùy cơ ứng biến năng lực. Chương 38, bay vọt Mịch La Giang. Chương 38, bay vọt Mịch La Giang. Cánh tam giác tại Cố Phi điều khiển bên dưới, vô cùng tơ lụa ổn định bay về phía bờ bên kia. Kỳ thật hắn vẫn là rất khẩn trương lanh lăng xương hoảng hốt mà không phối hợp hắn, sau đó hai người cùng nhau ngã chết tại Ngọc Nữ Phong mấy cao trăm trượng bên dưới vách núi. Cố Phi ngăn cản Trương Bưu muốn mang lãnh lăng xương bay vọt Mịch La Giang yêu cầu. Hắn cho rằng Trương Bưu không nhất định có hắn an toàn, bởi vì hắn cho rằng tự mang nhân vật chính quang hoàn, Lão Thiên có lẽ sẽ không như thế nhanh liền thu đi cái mạng nhỏ của hắn. Thế nhưng trong lòng như trước vẫn là khẩn trương không thôi, lại không phải là không có ngoại lệ, cái kia Tân Triều Vương Mãng chẳng phải chết đến rất thảm, cuối cùng liền đầu đều bị người ta cho cắt mất. Nhìn xem biểu lộ dần dần buông lỏng lãnh lăng xương, Cố Phi mở lên vui đùa, như thế nào? Ta nói dẫn ngươi phi liền dẫn ngươi phi. Lần này ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng ta đi. Nữ đế một vừa nhìn trên sông phong cảnh, một bên nghiêm túc nhẹ gật đầu, trên đời này còn có so cái này càng thêm điên cuồng sự tình sao? Nàng Tiêu Lăng Xương thật bay trên trời, a đây chính là trong thần thoại mới có thể xuất hiện sự tình, không nghĩ tới bị bên người nam nhân cho thực hiện. Cái này cái nam nhân hắn đến cùng là làm sao làm được? Nếu như hắn không có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái lý luận, cũng không có cái kia kiên định không thay đổi mưu phản chi tâm, nếu có thể cho mình sử dụng tốt biết bao nhiêu a, không những xuất khẩu chính là đại nghịch bất đạo chi ngôn, còn đem chính mình tiện nghi cho chiếm hết. Cái này xú sơ tặc, vậy mà ở trước mặt người ngoài hôn chính mình, thật sự là thuốc có thể nhịn thầm không thể nhịn, chờ đến đại đô nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Thì phản ứng trong lòng nữ đế rất là tức giận, chấm chính là cựu ngũ chí tôn, chân mệnh tiên tử người này luôn là một lần lại một lần xúc phạm thiên nhan, khinh nhường chấm. Nhớ tới những này nữ đế liền có chút nổi giận, nhất là vừa bọn người này vậy mà đang tại tức giận tiện bưu minh đệ hai người mặt, hôn chính mình thời gian dài như vậy. Suy nghĩ một chút đều để nàng xấu hổ thai nóng, dù cho cao tốc phi hành mang tới siêu siêu gió lạnh y nguyên khó mà loại bỏ nàng cái kia trên mặt nhiệt lượng. Cánh tam giác tại trên mặt sông phi rất nhanh, nữ đế đời này đều không nghĩ tới người chẳng những có thể bay trên trời, hơn nữa còn phi nhanh như vậy. Nếu là có thể một mực dạng này bay xuống đi, chẳng phải là mấy canh giờ liền có thể đến đại đô. Như là dạng này, đâu chỉ có thể nâng một ngày trước, nâng hai ngày trước đến đại đô đều dư xài. Xú sơ tặc, ngươi có thể mang theo ta một mực như thế bay đến đại đô sao? Cố phi cười ha ha, ngươi có thể hay không không gọi ta xú sơ tặc, cái này muốn tại đại đô, các lao bách tính nghe thấy được, còn không đem trứng gà hướng trên người ta nệ. Ừ, ngươi vốn chính là sơ tặc. Ta không phải. Ca môn là huyện lệnh. Còn có, chúng ta lập tức liền muốn hạ xuống, ngươi nhưng phải muốn chuẩn bị sẵn sàng. À nhanh như vậy à. Tiêu Lăng Dương nhìn xem chính mình cùng Cố Phi ở trên trời đã nhẹ nhõm bay vùn một địa thế hiểm trở sóng lớn mãnh liệt vô cùng mịch la giang, hướng về phía sau một cái đỉnh núi giống như lưu tinh đồng dạng cấp tốc bay đi. Cố Phi cười hắc hắc, nếu như không có mang theo ngươi, ta có lẽ có thể liền phi ba ngọn núi, hiện tại là không được, chúng ta bay qua đỉnh núi này liền phải nghĩ biện pháp hạ xuống. Nếu muốn là lại cho ta thời gian mấy năm, đợi có động lực về sau, nói không chừng từ Thượng Nguyên thành bay thẳng đến Đại Đô đều không là vấn đề. Hôn đàn này, vậy mà còn thật có chuẩn bị ở sau. Nữ đế Tiêu Lăng Dương có chút buồn bực. Chuyện này chỉ có thể bay qua một cái ngọn núi, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ còn muốn tại trong núi đi đến một ngày. Có thể là vượt qua sông liền an toàn sao? Không, sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Sông đối diện trên ngọc nữ phong khói mù lờ lờ. Cố Phi để Trương Bưu trước khi đi đốt đại hỏa kế sách có hiệu lực, cái kia nồng đậm khói, thậm chí liền mặt sông tượng đô cho chăn nệm bên trên, cho nên Cố Phi bọn họ bay đến bờ bên kia, căn bản là không người đến được đến nhìn thấy. Bọn họ tốc độ rất nhanh. Tại một cái tương đối ổn định đỉnh núi nhỏ, Cố Phi mang theo nữ đế hướng về sườn núi bên trên túi vọt xuống dưới. Dưới sự chỉ đạo của Cố Phi, nữ đế nghiêm túc phối hợp xuống, bọn họ cuối cùng là bình an rơi xuống đất. Cố Phi sau khi hạ xuống, cấp tốc lấy ra dao găm, đem cánh tam giác cho giải thể gãy chồng chất lên nhau, sau đó tìm tới một chỗ không người phát hiện địa phương, đem thứ này giấu đi. Nữ đế hỏi, làm sao chúng ta không mang theo nó? Phía sau qua cái này mấy ngọn núi, liền đều là bình nguyên, thứ này tác dụng không lớn. Nữ đế cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, thầm nghĩ thứ này nếu là một mực có thể bay ở trên trời cái kia thật sẽ hù đến người. Liên tại bọn hắn thu thập xong đồ vật thời điểm, Trương Lưu cùng Trương Dũng huynh đệ hai người cũng bình an hạ xuống. Đại nhân, tiếp xuống ta cũng chỉ có thể dựa vào chân đi. Cố Phi cười nói, không chân đi, ngươi còn định cho ta đi tìm vài thất ngựa hoang đến a? Nếu là có ngựa hoang cũng phải đi trên thảo nguyên mới có thể thấy được. Đại nhân ngài đây không phải là làm khó tiểu nhân nha. Bớt nói nhảm, đi nhanh đi. Sau hai canh giờ, Điền Kính đứng tại Ngọc Nữ Phong trên đỉnh núi, nhìn xem không có một hai đỉnh núi, tức giận đến là nghiến răng. Nữ đế cố ý đem trên Ngọc Nữ Phong mặt mấy cây tùng đốt, chẳng lẽ chính là vì hấp dẫn chính mình tới? Mấu chốt mẹ nó người chạy đi đâu đâu? Nhìn xem phía trên vết tích, nơi này xác thực có người đến qua, nhưng còn người thì sao? Điền Kính không tin, người liền đột nhiên như vậy biến mất. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, cho ta tiếp tục siêu, đào sâu ba thước cũng phải cho ta đem nữ nhân kia tìm ra. Hứa Phong cùng trong lòng Thẩm Nhị Nương âm thầm nói, lần này không trách chúng ta đi, cái này tại ngươi Điền đại nhân dưới mí mắt không thấy. Bất quá rộng như vậy sông, trên mặt sông thuyền đều bị chạy tới bờ bắc, vợ nam duy nhất một đầu thuyền là bị Điền Kính khống chế đầu kia. Như vậy xem ra đám người kia xác thực không có khả năng vượt qua Mịch La Giang, cho nên cũng nhất định còn trốn ở trong núi. Mà Giang Bắc Cố Phi bọn họ, vì che giấu hai mắt người, lại cùng Trương Bưu tách ra một khoảng cách. Bọn họ đi ở phía trước, Trương Bưu huynh đệ đi ở phía sau, đại khái cách nhau cái 200 mét khoảng chừng. Hai người tay trong tay đi tại trong sơn đạo ở giữa, tiếp tục chứa một đôi ân ái tiểu phu thê. Bọn họ lúc này còn không biết, sắp cùng cái kia độc cô tín từ Đại Đô phái tới người muốn đụng cái đối mặt. Đường núi dị thường khó đi, thậm chí có thật nhiều địa phương, nữ đế đều muốn Cố Phi lôi kéo nàng đi. Dốc đứng thực sự là quá nhiều, cho nên rất nhiều thương nhân đều là từ Mịch La Giang trực tiếp đi thuyền đến Đại Đô. Nếu không phải nữ đế vì gấp gáp đi đường, đi thuyền cũng là không sai phương thức. Bất quá bây giờ không quản là đi thuyền vẫn là đi bộ đều vô cùng không an toàn, mà còn lựa chọn đi thuyền, lộ trình sẽ chậm thêm bên trên 2 ngày mới có thể đến. Kéo thuyền người kéo thuyền lại thế nào nhanh, cũng không có khả năng có tại trên bờ đi đến nhanh. Mà độc cô tín bọn họ cũng chắc chắn, nữ đế nếu là còn sống lại muốn hướng Đại Đô đổi, là không thể nào lựa chọn đường thủy. Bởi vì chờ nàng trở lại Đại Đô, món ăn cũng đã lạnh, chỉ cần Tiêu Dương lên làm hoàng đế, vậy cái này nữ đế sống cùng chết cũng không có cái gì khác nhau. Tại bọn họ vượt qua một cái ngọn núi, còn sót lại hai ngọn núi thời điểm, phía trước truyền đến rung động dữ dội cảm giác. Quen thuộc người nghe xong liền biết, đây là có số lớn ngựa từ phía trước thần tốc lao đến. Cố Phi vội vàng lôi kéo nữ đế trốn vào một bên trong rừng cây. Điền Kính lúc này ở Giang Biên đột nhiên phát hiện, cái kia ngọc nữ phong đỉnh cao nhất, chương 39, thợ săn thưởng thanh nhà qua đêm chương 39, thợ săn thưởng thanh nhà qua đêm quả nhiên cũng không lâu lắm liền thấy một đội hơn 100 người kỵ binh thần tốc từ mặt của bọn họ phía trước vượt qua. Nữ đế nhìn xem những này binh sĩ ăn mặc, hai mắt tràn đầy sát ý nghiêm nghị nói là độc cô tín binh. Cố Phi giắt tay của Tiêu Lăng Xương, phản phất có khả năng từ trong lòng bàn tay nàng cảm nhận được trên người nàng cái kia nồng đậm sát ý, ngươi biết bọn hắn. Hóa thành cho, ta biết bọn hắn trên thân lệnh kỳ. Cố Phi mới chợt hiểu ra. Đi thôi, đám người này như vậy vội vã hướng Giang Biên tiến đến, chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện chính mình sang sông, cái này không thể a. Thế nhưng Cố Phi biết, từ giờ trở đi bọn họ mỗi một bước đều phải cẩn thận. Mắt thấy sắc trời đã tối, bọn họ lại không có mang theo doanh trướng, Cố Phi hơi lúng túng một chút. Trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng làm như thế nào làm đâu, buổi tối trên núi là rất lạnh. Một canh giờ sau, Cố Phi có khả năng cảm nhận được trên người Tiêu Lăng Xương rõ ràng run rẩy lên, biết nữ nhân này sợ là bị đông cứng đến chịu không được, cái này trên núi nhiệt độ không khí cùng phía ngoài bình nguyên bên trên so sánh tối thiểu trên lệch mười mấy độ. Hắn đem quần áo trên người thổi ra, sau đó khoác trên thân Tiêu Lăng Xương. Trên quần áo còn mang theo Cố Phi dư ổn, trong lòng Tiêu Lăng Xương nhịn không được xúc động đống nhúc nhích, nhịn không được nói, ngươi đem y phục lấy về à, ta không lạnh. Nha đồng đốc, ngươi nhìn ngươi đều đông lạnh thành hình dáng ra sao, còn không lạnh đâu, trung thực mặc, ta các đại lao ra chống chọi đông lạnh. Nhìn xem cũng bị đông đến có chút phát run Cố Phi, nữ đế băng lãnh như sắc nội tâm, lúc này cũng bị xé nước một đường vết rách. Ngươi đối ta như thế tốt, tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận. Bất kể như thế nào ngươi đã là nữ nhân của ta, sự thật này là không thay đổi được, ta tốt với ngươi không là nên sao? Nữ đế đem mặt chuyển hướng một bên, không muốn nghe hắn nói những lời này. Chính mình cùng hắn nhất định là không có kết quả. Ngay lúc này, Cố Phi đột nhiên nhìn thấy phía trước trong khe núi mặt có một tia ánh sáng. Mượn ánh đèn nhìn sang, phát hiện là một gia đình làng sương, nhanh đi trước có gia đình, chúng ta qua bên kia ngủ lại. Lúc này, Trương Dung cùng Trương Dũng chạy tới, đại nhân các ngươi trước đi qua có chút quá nguy hiểm, để tránh có phục binh, để ta cùng Trương Dũng trước đi xem một chút. Cố Phi nghĩ thầm cũng là, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Nhìn xem Trương Dung cùng trước Trương Dũng đi tìm hiểu, nữ đế Tiêu Lăng Xương rất là ghen tị bọn họ quan hệ trong đó. Trương Dung đối Cố Phi là ngoan ngoãn phục tùng, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, hơn nữa còn là loại kia khăng khăng một mực trung tâm. Nhớ nàng đường đường một quốc hoàng đế, người có thể tin được lại gần như không có, không khỏi trong lòng một mảnh bị thương. Cố Phi, bọn họ làm sao đối ngươi như thế tốt? Đối với Tiêu Lăng Xương nghi vấn, Cố Phi cười ha ha. Trong lòng tự đủ nữ nhân này làm sao sẽ hỏi ra như vậy ngốc lời nói đến. Ha ha, người đều là suy bụng ta ra bụng người, người đối với bọn họ móc tim móc phổi, bọn họ tự nhiên cũng sẽ đối ngươi móc tim móc phổi, bất quá có người ngoại lệ. Người nào? Cố Phi tại trên mũi của nàng nhẹ nhàng nuốt một cái, đương nhiên là lãnh đại tiểu thư ngươi, trái tim của ngươi giống như vạn niên hàn băng đồng dạng, ta làm sao che nó đều tan không ra. Tiêu Lăng Xương nghe lời của Cố Phi, rơi vào trầm mặc bên trong. Thật lâu nàng mới nói một câu, ta có khó xử của ta, ngươi sẽ không hiểu rõ. Nghe được lời nói của Tiêu Lăng Xương, Cố Phi nguyên bản thất vọng cực độ tâm, tựa hồ không có khó như vậy qua. Hắn vẻ mặt thành thật nói, kỳ thật trên thế giới này, ta có thể làm đến sự tình rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng liền nhìn đối phương có đáng giá hay không ta giúp, nếu có người đáng giá ta liều mạng đi giúp lời nói, cho dù nàng muốn làm cái hoàng đế, ta đều có biện pháp cho hắn làm ra. Cái này xú sơ tặc, làm sao câu câu không rời tạo phản. Tiêu Lăng Xương nghe được lời nói của Cố Phi chẳng những không có cảm động, ngược lại đầy bụng tức giận. Ngươi liền ra sức thổi a. Tiêu Lăng Xương khẽ miệng lộ ra chẳng thèm ngó tới chi sắc. Nếu là tạo phản như thế dễ dàng, đây chẳng phải là người người đều có thể làm hoàng đế. Đi liền làm ta nổ đi, liền biết ngươi sẽ như vậy. Cố Phi có chút ưu oán nói một câu. Lăng Xương, trong lòng ngươi có người thích sao? Cố Phi rất là đột ngột hỏi một câu như vậy. Tiêu Lăng Xương nghe nói như thế, trái tim đột nhiên không hăng hái lại điên cuồng nhảy dựng lên, nàng nghĩ đến Lãnh Phong cái kia cương nghị khuôn mặt, sau đó trong đầu lại hiện ra trước mắt Sú Sơn Tặc răng rớp. Sú Sơn Tặc một mặt hèn mọn bộ dáng, đặc biệt là đích thân mình thời điểm bộ dáng kia càng ngày càng rõ ràng. Ai cần ngươi lo? Tiêu Lăng Xương mặt phát lạnh, người này luôn là hỏi một chút nàng không thích nghe lời nói. Dựa vào, cái này tiểu nữ sẽ không đã có cùng nhau tốt ta. Cố Phi đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu của mình có một mảnh lớn xanh đại thảo nguyên, ai? Có chút tâm đắc. Bất quá Cố Phi nói tiếp, ngươi không nói cũng không sao, chỉ cần có người đánh ngươi chủ ý, vốn đại nhân nhất định để hắn chết không có chỗ chôn. Tiêu Lăng Xương nhớ tới Lãnh Phong cùng Cố Phi giữa hai người chênh lệch, nhịn không được mở miệng nói ra, thử. Liền ngươi cũng. Đúng lúc này, Trương Lưu xuất hiện. Đại nhân, phía trước có thể đi, tiểu nhân đánh nghe cho kỹ là một hộ săn gia đình, bất quá chúng ta liền không đi ở, các ngươi đi nhà bọn họ chấp nhận một đêm a. Ta cùng Trương Dũng tìm chỗ khuất gió điểm cái hỏa là được rồi. Tốt ta, chúng ta đi. Dưới ánh trăng, Cố Phi dắt tay của Tiêu Lăng Xương, một đường gập ghềnh đi tới cái này tên thợ săn trong nhà. Thợ săn lúc này cả nhà ngay tại ăn cơm chiều, nhìn thấy đột nhiên có hai cái người xa lạ chưa đến, đột nhiên tràn đầy tính cảnh giác. Bất quá vừa nhìn thấy Cố Phi cùng một cái xinh đẹp cô nương, hai người này khí chất siêu quần, xem xét chính là đại hộ nhân gia người, để bọn họ cả nhà lập tức lại nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ hai người này nhất định là đào hôn, bằng không làm sao sẽ chạy đến trong thôn này đến, hơn nữa còn làm cho chật vật như thế. Công tử, cô nương các ngươi đây là? Cố Phi nhìn xem cái này thợ săn phu thê hai người không sai biệt lắm cũng liền 20 nhiều tuổi, mang theo một cái nam hải cùng nữ hải, vội vàng đi lên phía trước vừa cười vừa nói, vị này đại ca đại tẩu, ta cùng nương tử không kịp về đại đô, cho nên có thể không thể tại nhà ngài bên trong tá túc một đêm. Thợ săn thường thanh nghe được lời nói của Cố Phi, trong lòng tự đủ. Quả là thế. trầm giọng nói, tất cả mọi người có thời điểm khó khăn, tất nhiên gặp gỡ chính là duyên phận. Nữ chủ nhân nhìn thấy trượng phu mình nói ra lời này đến, vội vàng nói, mau vào nhà a. Cảm ơn đại ca, đại tẩu. Cố Phi rất là có lễ phép nói tiếng cảm ơn. Nữ đế thì đối với Thường Thanh cùng hắn phu nhân cũng cười cười, sau đó nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn hai vị. Hồ Nữu, Hồ Hoa tranh thủ thời gian chuyển ghế tới cho thúc thúc Thẩm Thẩm ngồi nhìn hai vị bộ dạng này, sợ là còn không có ăn cơm tôi à? Thường Thanh hỏi. Cố Phi nhẹ gật đầu. Hai mụ hắn đi lại đi làm gọi món ăn, hôm nay khó được khách nhân đến, ta hôm nay muốn cùng tiểu huynh đệ uống một chén. Cố Phi nhìn xem như vậy hào sảng thợ săn, thầm nghĩ về sau có cơ hội phải báo đáp nhân ra một cái, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo. Này, cái này làm sao có ý tứ đâu? Đại ca ngài xưng hô như thế nào? Không dám họ Thường, tên một chữ một cái chữ xanh. A a, nguyên lai là Thường Thanh đại ca, tiểu đệ kêu Cố Phi, đây là nàng dâu của ta Lãnh Lăng Sương. A a, nguyên lai là Cố huynh đệ cùng Lãnh cô nương Thường Thanh một bên nói, một bên lặng lẽ đánh giá Lãnh Lăng Sương, trong lòng tự nhủ toàn bộ Bắc Hàng họ Lãnh cũng không nhiều a. Cái này Lãnh cô nương chẳng lẽ là đại đâu người của Lãnh gia? Cố Phi cũng tại len lén đánh giá Thường Thanh, thầm nghĩ như thế tốt một đôi phu thê làm sao sẽ trốn tại cái này Hoàng Sơn giã linh đâu, thực tế có chút kỳ quái. Hẳn là tiểu tử nghèo mang theo tiểu thư bỏ trốn cầu huyết tiểu đoạn a. Ngay lúc này, Hồ Nữu chạy tới đối với Lãnh Lăng Sương nói, Thẩm Thẩm ngươi làm sao như thế xinh đẹp? Tỷ tỷ, ca ca cũng đẹp mắt. Hồ Ba Bi Bồ nói, cái này một đôi bé con đồng nôn để Tiêu Lăng Sương đều nhịn không được bật cười. Cái này còn Cố Phi lần đầu nhìn thấy Tiêu Lăng Sương cười tốt như vậy nhìn. Thầm nghĩ, nguyên lai không phải không biết cười, mà là chỉ là không đối ta cười mà thôi. Chương 40, hai người tắm một cái chân, ngủ ngon cảm giác. Chương 40, hai người tắm một cái chân, ngủ ngon cảm giác rất nhanh. Rất nhanh hai bàn nóng hổi gà rừng thịt, thỏ rừng thịt liền được bưng lên. Hồ Nữu cùng Hồ Ba nhìn thấy cái này hai bàn thịt, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Cha, ngươi không phải nói muốn ngày mai cầm tới thị trấn đi lên bán cho nương đi mua quần áo sao? Nói vậy, cha lúc nào nói muốn cầm đi bán, hiện tại vừa vặn trong nhà khách tới, ăn hết không tốt sao? Trên mặt Thường Thanh hơi đỏ lên, hắn hôm nay đánh những này thịt rừng trở về xác thực là nói như vậy, thế nhưng hiện tại. Cố Phi nghe xong bọn họ đối thoại, liền vô cùng ngượng ngùng. Thường đại ca, cái này để ngươi quá tốn kém, phu thê chúng ta thực sự là quá ngượng ngùng. Này, Cố huynh đệ ngươi nói cái gì đó? Ta gặp gỡ chính là duyên phận, cái kia sợ sẽ là lao hổ thịt ta đều phải cho ngươi nấu. Nữ đế Tiêu Lăng Sương nhìn thấy Thường Thanh nói như thế, trong lòng cũng là thầm khen một tiếng, trong lòng tự nhủ tốt thuần phát một cái thợ săn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Thường đại ca, như có cơ hội mời nhất định đến nhà ta đi làm khách, thực tế không đi được nương tử của ta nhà đi làm khách cũng được. Có phải là A tức phụ? Cố Phi dùng cánh tay để liễu để Tiêu Lăng Sương, trong lòng Tiêu Lăng Sương nghĩ muốn báo nổi, thế nhưng gật đầu cười, xem như là đồng ý. Lúc này Thường Thanh bưng lên ấm áp bầu rượu cho Cố Phi rót một chén, sau đó nói, đến, Cố huynh đệ, trước uống một ngụm ấm áp thân thể. Cảm ơn Thường đại ca. Rượu số độ không cao, Thường Thanh mặc dù nói trước uống một ngụm, người này trực tiếp một bát đều làm. Lập tức kêu một tiếng, rất lâu không có thống khoái như vậy. Cố Phi có khả năng từ một người nói chuyện uống rượu nhìn ra người này tính cách, cái này Thường Thanh như vậy thoải mái tính tình thật, tuyệt đối là cái có thể giao người. Vì vậy cũng không khách khí đem một chén rượu một uống quét sạch. Cố huynh đệ quả nhiên cũng là người sảng khoái. Thường Thanh nhìn thấy Cố Phi cũng là một hơi làm chỉ riêng rượu trong chén, lập tức vui vẻ không thôi. Bất quá Tiêu Lăng Sương lại lặng lẽ dùng cánh tay cũng đỉnh đỉnh Cố Phi, ra hiệu hắn uống ít một chút, thầm nghĩ còn muốn đi đường đâu, ngươi kiềm chế một chút a. Thường Thanh đem động tác của Tiêu Lăng Sương đều xem tại trong mắt. À, đệ muội cho ngươi ngược lại cũng bên trên một bát a. Không không, Thường đại ca, ta sẽ không uống. Thì sợ gì à, để Tú Tú tới cùng ngươi cùng uống một điểm, ấm áp thân thể, cái này trên núi hiện tại buổi tối còn quá lạnh. Hai nước nàng, cho đệ tức phụ ngược lại nửa bát rượu. Thường Thanh một không thể nghi ngờ nói. Thường Thanh bà nương Triệu Tú Tú liền vội vàng đứng lên nụ cười ngọt ngào đối với nữ đế Tiêu Lăng Sương nói, rượu này không gắt, uống chút không có việc gì, nô gia có đôi khi còn cùng tướng công cùng uống bên trên một chén lớn đâu, điểm điểm rất uống ngon. Nói xong trực tiếp liền cho nữ đế rót một chén. Để nữ đế đều không kịp phản ứng, thật không phải người một nhà không vào một cửa chính. Hai phu thế này cũng quá nhiệt tình. Cố Phi đối với nữ đế cười cười, uống chút ta, thân thể ấm áp điểm. Thường Thanh phu thê hai người thịnh tình không thể chối từ, nữ đế Tiêu Lăng Sương cũng chỉ đành mặt lộ mỉm cười nhẹ gật đầu. Sau đó liền tinh tế rót uống, rượu này tựa hồ cũng không tệ lắm. Uống hết hai cái về sau, Tiêu Lăng Sương cảm giác thân thể sát thực ấm áp nhiều. Bốn cái đại nhân mang hai cái tiểu hài vừa ăn vừa nói chuyện. Một bữa cơm ăn gần tới một canh giờ. Chính giữa Thường Thanh lại bên hỏi thăm một chút Cố Phi bọn họ là từ đâu tới. Cố Phi nói bọn họ là từ Mịch La Giang bên kia tới. Thường Thanh biểu lộ có chút ngưng lại, sau đó nói, mấy ngày nay Mịch La Giang bên kia bị quân đội phong tỏa, các ngươi là thế nào qua sông? Cố Phi nghe vậy trong lòng tự đủ chủ quan. Đội văn nói, chúng ta kỳ thật sớm tại mấy ngày liền đến cái này đạo huyện địa giới, chỉ bất quá phu nhân thân thể không thoải mái mới một mực tại trong núi chậm trễ lại. A, Thường Thanh đối với lời của Cố Phi có chút hoài nghi, thế nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Nghi vấn người người đều có chính mình việc khó nói, sở dĩ sẽ hoài nghi, đó là hắn nghe được Tiêu Lăng Sương khẩu âm rõ ràng chính là đại đô khẩu âm, mà Cố Phi khẩu âm hắn là xác thực nghe không hiểu là cái nào mọi ngóc ngách sắp người. Không cần phải nói, người này nhất định là mang người nhà đại tiểu thư bỏ trốn cái chủng loại kia, cùng chính mình đồng dạng. Hắc hắc. Cố Phi nhìn thấy thân cao mã đại một thân khối cơ thịt, lại thân hình tương đối linh hoạt Thường Thanh, kỳ thật cũng có hoài nghi. Vì vậy mở miệng nói, Thường đại ca ngươi phía trước có phải là trong quân đội ở qua? Thường Thanh đột nhiên bị Cố Phi hỏi lên như vậy, mặt bên trên lập tức có chút cứng ngắc, Triệu Tú Tú vội vàng nói, "Cố huynh đệ, khẳng định nhìn lầm, tướng công ta hắn chính là cái săn thú thợ săn." "A a." Cố Phi nhìn thấy Thường Thanh như vậy biểu lộ, liền biết hắn 89 phần 10 thật sự chính là quân bên trong tướng sĩ. Nữ đế vừa định muốn hỏi, vì sao không muốn trong quân đội hiệu lực, bị Cố Phi trực tiếp cắt đứt. "Ai, Thường đại ca hoàn cảnh nơi này vừa vặn, nếu như không phải chúng ta muốn đội vàng đi Đại Đô, thật muốn tại các ngươi nơi này cũng đi cái phòng ở, cùng nương tử của ta tại chỗ này sinh một đôi giống hổ hoa hổ nữ dạng này tiểu khả ái qua đời trước. Cái kia tốt, chỉ cần ngươi muốn đến, tùy tiện lúc nào đều có thể, chúng ta về sau còn có thể làm cái hàng xóm." Thường Thanh ha ha nở nụ cười. Sau đó lại nói, "Tú Tú ngươi đi thu thập một gian phòng đi ra, để Thường Thanh bọn họ tiểu huynh đệ tối nay coi trọng một cái." Cố Phi vội vàng đứng lên, cái này liền phiền phức tẩu phu nhân. Rất nhanh liền lại đến xấu hổ thời điểm. Hai người bị Cố Tú Tú mang tiến vào gian phòng bên trong, nữ đế lại ngượng ngùng nói không muốn cùng Cố Phi tại một gian phòng. Trong lòng nàng rất mâu thuẫn, đã muốn lại không muốn. Không cùng với Cố Phi nàng sợ hãi, cùng với Cố Phi trong lòng nàng lại không thoải mái. Lúc này, Triệu Tú Tú bưng tới một chậu nước nóng, nói, "Các ngươi nhỏ phu thê hai người phao phao cơ ca, chân ấm áp sẽ ngủ ngon cảm giác." Lúc này Cố Phi từ trong ngực lấy ra một tấm trăm lượng ngân phiếu, kín đáo đưa cho Triệu Tú Tú. "Tú Tú tẩu tử, cái này ngươi cầm." Triệu Tú Tú tiếp đi tới nhìn một chút phía trên mặt giá trị, giật nảy mình, "Lão tiên, 100 lạng bạc dòng đủ bọn họ cả nhà sinh hoạt nhiều năm." Một mặt nghiêm túc nói, "Cố huynh đệ, cái này tuyệt đối không được." "Cái này, ta không thể muốn, không thể muốn." "Ngươi nhanh nhận lấy đi." Cố Phi nói, "Tẩu tử ngươi liền nhận lấy đi, ta và các ngươi mới quen đã thân, điểm này liền làm cho hổ hoa cùng hổ nữ mua quần áo xuyên vào." Triệu Tú Tú bị dọa phát sợ, nàng đã nhiều năm chưa từng thấy như thế lớn tiền, vội vàng hướng bên ngoài hô, "Thanh ca, ngươi mau tới à." Thường Thanh từ ngoài cửa đi đến, nhìn thấy Triệu Tú Tú trên tay cầm lấy một tấm trăm lượng ngân phiếu, lập tức cũng sửng sốt. "Thanh ca, ngươi nhìn, Cố huynh đệ cho ta tiền." Thường Thanh đem trong tay Triệu Tú Tú ngân phiếu cầm lên, trực tiếp kín đáo đưa cho Cố Phi. "Cố huynh đệ ngươi dạng này, không phải tại đánh ta mặt của Thường Thanh sao, tranh thủ thời gian cho ta thu lại." "Thường đại ca, Tú Tú đầu tử, cái này ngân phiếu cũng không phải cho các ngươi, ta là cho hổ hoa cùng hổ nữ mua chút y phục cùng đường ăn, ngươi xem bọn hắn còn nhỏ, chính là đang tuổi lớn, phải thật tốt bồi bổ mới được." "Hổ nữ, đến đem cái này thu lại, phi thúc cho ngươi cùng đệ đệ mua quần áo." "Ai, ngươi cái này, để ta như thế nào cho phải a?" Trong lòng Thường Thanh quá cảm động, bởi vì hắn có thể nhìn ra Cố Phi là thật tâm muốn cho hắn. Một bữa cơm đổi lấy 100 lạng bạc ròng, hắn đánh 2 năm thú săn đều không bán được nhiều tiền như thế. "Cơm à, tướng công ta hắn bản sự khác không có, liền biết kiếm tiền, chút tiền này trong mắt hắn không tính là cái gì." Ngay lúc này, nữ đế bất tình lình nói một câu nói như vậy. Chắc hẳn nàng cũng muốn giúp một cái Thường Thanh bọn hắn một nhà. Xong lại để cho nàng tối nay không cần chịu lạnh. "Đúng đúng, ngươi nhìn nhà ta nương tử đều nói, ta không thiếu tiền. Về sau nếu là gặp phải khó khăn liền đến Đại Đô đến tìm ta, nếu như ta không tại ngươi liền tìm nương ta, nhà nàng cũng rất có tiền. Mẹ nó tình cảm cái này hai cái miệng nhỏ đều là phú nhị đại a." Thường Thanh muốn cảm động khóc. Bây giờ, thật sự là đụng vị nhân. Chương 41, mượn rượu tính nhiệt tình như lửa. Chương 41, mượn rượu tính nhiệt tình như lửa. Sau nửa canh giờ, Trương Bưu huynh đệ hai người nhìn xem nguyên bản sáng gian phòng, đèn điện sạch. Trong lòng tại khổ cấp cấp muốn nói, cũng không biết đại nhân tối nay là làm sao ngủ. Đột nhiên hắn bỏ lên, sẽ không lanh cô nương cùng đại nhân ôm cùng nhau ngủ a? Muốn là dạng này ta làm như thế nào cùng Trương Giao hồi báo a? Trương Bưu gãi đầu một cái, một bộ rất bực bội bộ dạng. Mà trong phòng Cố Phi cùng nữ đế hai người, giờ phút này yên tĩnh nằm ở trên giường. Y phục của hai người đều không có thoát. Mặc dù hai người đã thân mật cùng một chỗ mấy cái buổi tối, thế nhưng nữ đế giờ phút này vẫn như cũ tim đập lợi hại. Nhất là nàng vừa vặn uống nửa bát cái tia rượu, giờ phút này gò má rất là nóng người. Mà Cố Phi cũng tại suy nghĩ biển vông, trong lòng tại nhớ kỹ ta đến cùng muốn hay không ôm nàng ngủ, vẫn là chờ nàng đến ôm ta ngủ. Ca môn đã làm mấy đêm bên trên thánh nhân. Nha đầu này đối với chính mình từ đầu đến cuối ôm lấy địch ý cùng lòng đề phòng, có thể đến Đại Đô liền sẽ không còn gặp mặt. Nghĩ tới đây Cố Phi đột nhiên ác can đảm dâng lên, dù sao thân một lần cũng là thân, thân hai lần cũng là thân, tại sao phải lãng phí tốt đẹp như vậy thời gian đâu? Bị côn làm cho hôn mê đầu óc, chống không hai cánh tay của hắn, một cái liền đem đang suy nghĩ chuyện gì nữ đế cho cường mà có lực ôm lấy. Nữ đế vừa định muốn lạnh lùng nói, ngươi nghĩ muốn làm gì? Sau đó miệng nhỏ của nàng liền bị Cố Phi cho bá đạo ngăn chặn. Cảm nhận được Cố Phi kịch liệt, nàng mượn tiểu tình nháy mắt liền trầm luân tiến vào, không ngừng đáp lại Cố Phi hôn, đồng thời hai chân bắn ra thẳng tắp, thân thể dùng sức hướng trên người Cố Phi dán. Liên tại Cố Phi cảm giác được có lẽ không sai biệt lắm có thể tiến một bước thời điểm, nữ đế đột nhiên cắn một cái vào Cố Phi lưới. Sau đó lạnh lùng nói, ngươi nếu để ta mang thai, dù cho ta không giết ngươi, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí ngươi cái kia thượng nguyên thành mấy vạn bách tính đều đi theo xui xẻo. Cố Phi bị nàng một cắn đầu lưỡi, đau đớn để hắn có chút thanh tỉnh lại. Sau đó rất là buồn bực nói, ngươi là không muốn, vẫn là không thể muốn. Đều không muốn. Sắp trời không còn sớm. Van cầu ngươi đừng dạy vào có tốt hay không? Cố Phi mới không tin nàng không muốn, thế nhưng bầu không khí đã bị phá hủy nghĩ muốn tiếp tục cũng không tâm tình. Vì vậy ôm nàng đầu lại thân. Nữ đế thật sự là hận chết cái này Cố Phi cái này xú sơ tặng, cái này không kết thúc. Về sau tuyệt đối phải cách ra hỏa này xa một chút, ở trước mặt hắn trên người mình hiện tại nơi nào còn có nửa điểm bí mật có thể nói. Nghĩ tới đây nữ đế Tiêu Lăng Dương đã cảm thấy xấu hổ không thôi, dạng này bí mật chỉ có giết hắn mới có thể bảo vệ. Không thể không nói nữ đế đối Cố Phi sát ý theo Cố Phi khinh bạc chiếm tiện nghi, lại sâu hơn một tầng. Sau một hồi lâu, hai người mới đột nhiên tách ra, bởi vì lại không xa rời nhau hai người sợ đều sẽ thiếu oxy mà chết. Hai người bọn họ cuối cùng đều nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ. Lúc này nữ đế ngược lại là không bài xích Cố Phi, trực tiếp hướng trong ngực của hắn vừa chui mị mị ngủ. Nhưng mà liền tại bọn hắn lẫn nhau ôm mới vừa ngủ đi hai canh giờ thời điểm liền nghe đến thường thanh tiếng đập cửa. Cố Phi lập tức cảnh giác, cái này thường thanh cũng không phải như thế trộm xem người ta bí mật người a, lại xem xét ngày này còn không có hoàn toàn phát sáng. Cố Phi một bên đem áo khoác mặc trên người một bên đi tới ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi: "Thường đại ca, làm sao vậy?" Thường thanh vội vàng nói: "Các ngươi đi mau, bên ngoài có thật nhiều binh sĩ, tại hướng nơi này lặng lẽ sờ đi qua." "A, ta mới vừa dậy đi thả bắt thú vật cạm bẫy thời điểm phát hiện, cho nên ta liền tranh thủ thời gian trở về thông báo các ngươi." "Đi mau, Thường thanh đại ca, ngươi tranh thủ thời gian cũng kêu tẩu tử cùng hai đứa bé, các nàng đã đi lên." Cố Phi liền vội vàng đem nữ đế lay tỉnh: "Lăng Sương, mau dậy đi, địch đến người." Nữ đế ngay tại làm mộng đẹp, liền bị Cố Phi cho hô lên, nghe đạo địch nhân đến, nàng nơi nào còn dám trì hoãn, vội vàng sờ lấy hắc tướng y phục cho mặc vào, thế nhưng càng sợ thì càng có xuyên, Cố Phi thấy thế cũng chỉ có thể đi qua giúp nàng xuyên. Theo Cố Phi, lúc này hai người quan hệ tựa hồ lại gần một bước. Liên tại bọn hắn mặc quần áo tử tế vừa đi ra ngoài cửa thời điểm, liền nghe đến Thường Thanh quát lạnh một tiếng: "Người nào?" Chỉ thấy Cố Phi đã đem dây cung cho kéo căng. "Là ta, là ta. Công tử nhà chúng ta cùng phu nhân tại nhà ngươi đâu?" Trương Lưu vội vàng giải thích nói. Thường Thanh lúc này nhìn hướng sau lưng Cố Phi: "Cố huynh đệ, ngươi có thể nhận ra hai người này?" "Thường Thanh đại ca, quen biết một chút, bọn họ là người nhà ta." "Hô, đã là người trong nhà ngươi, làm sao không cho bọn họ cùng nhau tới?" Cố Phi cười nói: "Cái kia không biết xấu hổ a." Ngay lúc này Trương Lưu nói: "Công tử, chúng ta tranh thủ thời gian đi, có mấy chục tên binh sĩ ngay tại hướng nơi này đến, đoán chừng bọn họ là được đến tin tức gì." Thông tin cùng Thường Thanh nói giống nhau như lúc. "Thường đại ca, chúng ta cùng đi, đám người này đại khái là truy chúng ta, bất quá các ngươi nếu là cũng không đi lời nói sợ cũng là sẽ bị liên lụy." Thường Thanh nhẹ gật đầu. Sau đó trở về trong nhà, cầm lấy một cái bao đựng tên, cóng lên người, đồng thời đem hai cái thân thể cường tráng chó vàng cho dắt đi qua. Ôm lấy Hồ Lưu, nói một tiếng: "Đi, ta mang các ngươi đến gần đường đi đại đô." Thường Thanh quả quyết, lại lần nữa để Cố Phi lau mắt mà nhìn. Nhà này đồ vật bên trong cái gì đều không mang, vẹn vẹn liền mang theo một thùng tiễn, thầm nghĩ cái này Thường Thanh nhất định tiễn thuật rất cao. "Trương Lưu, Trương Dũng, hai người các ngươi ôm hải tử." Cố Phi nhìn thấy Thường Thanh một bên ôm Hồ Lưu, một bên tại mở đường rất có điểm không tiện, trực tiếp liền để Trương Lưu huynh đệ bọn họ hai người ôm hải tử. Để Triệu Tú Tú ôm hải tử tại gấp rút lên đường, căn bản lại không được, thân thể của Triệu Tú Tú so nữ đế Tiêu Lăng Sương còn muốn đơn bạc. Thường Thanh không nghĩ tới Cố Phi lại còn có hai tên hộ vệ từ một nơi bí mật gần đó, thầm nghĩ hai người này rốt cuộc là ai, xuất thủ xa xỉ, lại tương đối thẳng thắn. Thường Thanh có khả năng cảm giác được Cố Phi cùng nữ đế đối với bọn họ không có một chút ý, cho nên mới không chút do dự để hắn tại trong nhà ăn cơm qua đêm, sau đó hiện tại lại dẫn bọn hắn đi đại đô. Thường Thanh rất rõ ràng, đám này người sở dĩ lén lút sờ trở về, nhất định sẽ không làm chuyện gì tốt. Quả nhiên tại bọn họ rời đi thời gian một nén hương phía sau, Thường Thanh nhà hắn phòng ở giấy lên liệt hỏa hừng hực. Triệu Tú Tú nhìn qua đại hỏa phương hướng, đau lòng lập tức liền khóc lên. Nơi đó mặc dù cũ nát lại khắp nơi lọt gió, có thể là nàng liền là ưa thích bên kia, đó là nàng cùng Thường Thanh hạnh phúc tiểu gia, hiện tại một mùi lượt đều không có. Thường Thanh đầy ngập lửa giận một quyền đánh vào bên cạnh một khóa thô trên cây, lá cây nhộn nhịp rơi xuống, có thể thấy được nắm đấm này uy lực, trong miệng mắng đám xúc sinh này, vẫn là như vậy hỏng. Một câu nói kia liền bại lộ hắn, tựa hồ cùng quân đội có xích mích. Nữ đế thì cũng là đầy mắt phẫn nộ, đám người này quả thực chính là vô pháp vô thiên. Cố Phi thì nói: "Thường đại ca, thật ngượng ngùng, để nhà của ngươi không có, bất quá ngươi cùng tẩu tử yên tâm, ta sẽ còn một cái phòng ở cho các ngươi đâu, chỉ cần bất hằng, các ngươi tùy ý chọn." Thường Thanh không nói gì, chỗ kia chỗ nào là cái khác phòng ở có khả năng bù đắp, đó là hắn cùng Triệu Tú Tú hạnh phúc cổ nhỏ, mặc dù điều kiện đơn sơ, khắp nơi gió lửa, nhưng hắn liền thích bên kia. Nơi đó ghi chép bọn hắn một nhà bốn khẩu tất cả ngọt ngào hồi ức. Thiên hộ đại nhân, người đều chạy. Thường Thanh cái kia bị đại hỏa đốt phòng ở trước mặt ánh lửa ngút trời. Phía trước hơn trăm tên binh sĩ tại, đứng thành một hàng xếp, một tên cưỡi hắc mã tướng quân, trên mặt lộ ra vặn vẹo biểu lộ, lộ ra đến mức dị thường phẫn nộ. Một đám rất rưởi, còn không mau cho ta đuổi theo. Cái này thiên hộ là tâm phúc của Độc Cô Tín Diêu Sương Hổ, tại Giang Biên thẩm tra quốc vương nhân viên thời điểm, một cái hái thuốc lao đầu cùng bọn họ nói, hắn tận mắt thấy từ trên ngọc nữ phong bay xuống hai con chim lớn, cái kia đại điểu phía dưới bắt lấy hai người. Diêu Sương Hổ nghe xong liền biết chuyện xấu. Cái kia đại điểu phía trên nhất định là nữ đế, đến mức như thế nào là chim mang theo các nàng bay tới, hắn còn không có hiểu rõ, thế nhưng rất rõ ràng nữ đế xác thực đã vượt qua Mịch La Giang. Chuyện này nhưng là làm lớn chuyện. Chương 42, Đại Sơn đảo vòng chương 42, Đại Sơn đảo vòng Diêu Sương Hổ ngước mắt trông về phía xa. Nhìn qua nơi xa che kín sương mù dày đặc sơn mạch, trong lòng rất là bực mình, muốn vào lúc này bắt được người rất khó. Tức giận đến cánh tay có chút không nhịn được run run, cái này nếu là đem người làm mất rồi, chính mình trở về cũng là phải xui xẻo. Đều do điển kính cái kia chó chết, nhiều người như vậy đều không coi chừng nhân ra, để nữ đế vậy mà thần không biết quỷ không biết liền đến sông đối diện. Hắn đã sớm dùng thuyền sang sông đi thông báo điển kính. Cái kia hôn đả giờ phút này hẳn là cũng sẽ cùng chính mình đồng dạng sợ bị trách phạt, ra người nhà này ổ chăn vẫn là nóng hổi, rõ ràng là vừa mới chạy trốn. Hắn một đôi trong mắt phảng phất muốn đem từng mảnh rừng cây, từng tòa đỉnh núi thấu thị đồng dạng. Tất cả mọi người tản ra, toàn bộ hướng bắc lục soát, mặt khác thông báo điện kính, để hắn người cũng toàn bộ tới cùng nhau lục soát. Mặt khác phái người đi núi phía bắc tất cả giao lộ ngăn đón. Diêu Sương Hổ xuề bàn tay ra đem lòng bàn tay hướng lên trên, sau đó năm ngón tay chậm rãi khép lại, nghiêm nghị nói, ta muốn đem những này đỉnh núi đều vây quanh, ta cũng không tin nữ nhân kia có khả năng chạy ra bàn tay của bản tướng quân tâm. Mà liên tại liệt hỏa trùng tiên lúc, con của cự lộc hầu Lãnh Hoàng Nghĩa Du kích tướng quân Lãnh Phong cũng nhìn thấy cách bọn họ vài dặm xa chân trời sáng lên trùng tiên ánh lửa. Tay hạ nhân chỉ vào nơi xa đại hỏa nói, tướng quân, bên kia êm đẹp làm sao sẽ bốc cháy lên đại hỏa, nhất định có kỳ lạ. Lập tức phái người phía trước đi kiểm tra. Một phần khác người cấp tốc tiến về giang biên xem xét, những người còn lại cùng ta đi tìm người của Độc Cô Tín. Lãnh Phong nhìn qua cái kia đỏ thắm nửa bầu trời ánh lửa, ánh mắt bên trong nửa vui nửa buồn. Nếu như cái kia người của Độc Cô Tín còn tại tìm kiếm, vậy liền chứng minh nữ đế vẫn như cũ còn sống. Hiện tại song phương đều đang tìm người, liền xem ai trước tìm tới. Người nào trước tìm tới nữ đế, cái kia thắng lợi cán cân liền sẽ triệt để đảo hướng một phương khác. Ước chừng đi qua một canh giờ, bác hàng tia nắng đầu tiên lặng lẽ leo lên đỉnh núi, phảng phất muốn đem ấm áp phổ độ cho mọi người. Điền Kính lúc này đã đi tới bên người Diêu Sương Hổ. Theo mặt trời càng bò càng cao, lúc bắt đội ngũ không nhìn thấy nữ đế bọn họ mảy may vết tích, trong lòng có chút vội vàng sao động. Hắn nhìn hướng mặt trầm giống như nước Diêu Sương Hổ Diêu Minh, ngươi nói có thể hay không các ngươi thông tin có sai à? Cái kia nữ đế làm sao có thể liền bay tới đâu? Trên đời này có lớn như vậy chim sao? Có phải là cái kia hái thuốc lao đầu hồ biên loạn đạo? Diêu Sương Hổ nghe nói như thế, trong lòng tự nhủ ngươi cái tên này hiện tại còn muốn trốn tránh trách nhiệm. Con mắt đảo một vòng nói, thế giới lớn không thiếu cái lạ, trên thảo nguyên còn nhiều có thể bắt đi tiểu hải cùng dê rừng lương, như vậy mang một cái đại nhân chim cũng chưa chắc liền không có. Chỉ là ta rất nghi ngờ là, nhà này thợ săn là thế nào sẽ trước thời hạn phát hiện chúng ta, chẳng lẽ trong chúng ta có phản đồ? Diêu Sương Hổ con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt giống như rắn độc tại khắp nơi nhìn loạn, bên người binh sĩ bị hắn nhìn đều là trong lòng thỉnh thịch của loạn. Xoay một tiếng, người này không có dấu hiệu nào một kiếm liền cắm vào cách hắn gần nhất một cái binh sĩ trong lồng ngực. Lạnh lùng nói, ta đã sớm hoài nghi ngươi. Ta không phải. Binh sĩ tại trước khi chết đều đang cực lực phản bác, sau đó không còn có càng nhiều cơ hội để hắn giải thích. Ngay lúc này, một đám hung manh thét lên ầm ĩ cho săn bị 6-7 tên binh sĩ cho dắt đi qua. Cho bản tướng quân, nhất định muốn đem người cho ta tìm ra, tìm không được các ngươi liền giống như hắn. Mấy tên dắt chó binh sĩ nhìn thấy sớm đã khí tuyệt tên kia binh sĩ, trong mắt tất cả đều là ý sợ hãi. Diêu Sương Hổ tướng quân thị sát thành tính, tính cách càng là âm tàn độc ác, bọn họ không hoài nghi chút nào mình nếu là tìm không được mục tiêu, nhất định sẽ chết. Dắt chó cái này mấy tên binh sĩ, lập tức dồn hết sức lực, đi theo chó một đường điên cuồng đuổi theo. Người mùi, bọn họ phạm vi liền đột nhiên rút nhỏ. Diêu Sương Hổ nhìn hướng một bên âm tình bất định Điền Kính, ha ha cười lạnh nói, Điền Kính, nếu là bị bản tướng quân bắt được nữ nhân kia, ngươi tại tướng ra trước mặt nhưng là không tiện bằng dao, dù sao người là ngươi bên kia phong tới. Điền Kính nghe vậy, tay cầm chuôi kiếm, lặng lẽ dùng lực, hắn rất muốn một kiếm đem Diêu Sương Hổ đầu cho chặt đi xuống. Cái này đều tới khi nào, người này còn tại tham công. Làm sao, đệ nhất kiếm khách Điền Kính, muốn đối ta xuất kiếm sao? Diêu Sương Hổ mặc dù ngang ngược càn rỡ, thế nhưng hắn thời khắc chú ý Điền Kính tiểu động tác. Điền Kính không để ý đến hắn, hừ lạnh một tiếng, dẫn hơn 10 người đi theo một con chó vết tích đuổi theo. Đồ vô dụng, kiếm nhanh lại có thể thế nào, dám rút ra sao? Rút ra liền để ngươi chết. Diêu Sương Hổ đẩy mặt khinh thường nhìn xem một đường bước nhanh tới Điền Kính. Hắn thấy cái này Điền Kính chẳng qua là Trường Tín Hầu ra một con chó mà thôi, cùng phía trước chạy như điên mấy con chó kia không có gì khác biệt. Mà không như chính mình, đó là chính tông tiên hộ, thủ hạ nắm giữ hơn ngàn binh lực, tùy thời có thể muốn Điền Kính mệnh. Thường Thanh mang theo Cố Phi cùng nữ đế mấy người liên tục đi gần một canh giờ, đi qua một dòng suối nhỏ phía sau mới dừng lại để mọi người nghỉ ngơi. Cố Phi đưa tay tại suối nhỏ bên trong vung lên một chút nước suối ở trong miệng, phát hiện cái này nước suối cam liệt rất, vô cùng tốt uống. Mà Thường Thanh lại tại bọn họ đi qua bên dòng suối nhỏ bên trên, lại vẩy một chút bột phấn tại bên dòng suối. Thường huynh đệ, ngươi đây là tại làm gì? Trương Lưu nhìn lấy bọn hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, Thường Thanh chính mình lại bận bịu không nghỉ. Ta vẩy một chút thuốc bột che giấu một cái trên người của chúng ta mùi, cái này thuốc bột là ta bình thường thú liệp giã thú thời điểm phối trí, ta sợ bọn họ có chó. Nguyên lai là tránh né chó truy tung. Trương Lưu rất là bội phục Thường Thanh chú ý cẩn thận. Mà Cố Phi thì cảm thấy Thường Thanh như vậy bình tĩnh tỉnh táo, kinh nghiệm lao đạo, dù cho trong quân đội cũng không phải một nhân vật đơn giản, như thế nào lưu lạc đến trong núi sâu đến đâu. Thật chẳng lẽ là vì mang theo cái này Triệu Tú Tú bỏ trốn? Mà nữ đế cũng nghĩ đến Thường Thanh rốt cuộc là ai, thầm nghĩ lần này nếu không phải Thường Thanh người này, sợ là dù cho bay qua Mịch La Giang cũng chạy không thoát Độc Cô Tín truy sát. Cố Phi nhìn xem trên trán che kín mồ hôi dịn nữ đế, nhỏ giọng đẩy một cái nàng, có mệnh hay không? Nữ đế Tiêu Lăng Xương cảm nhận được Cố Phi quan tâm âm thanh, nói một câu, hơi mệt, thế nhưng còn có thể kiên trì. Ngược lại là Hổ Hoa cùng Hổ Nữ hai người một đôi ngây thơ chất phác ánh mắt, tại trên thân mọi người vừa đi vừa về quét lấy. Làm bọn họ nhìn thấy Thường Thanh đi trở về thời điểm, liền nói, cha, ta cùng đệ đệ đều thật đói à. Thường Thanh sờ đầu của Hổ Hoa một cái, vừa cười vừa nói, Hổ Hoa, Hổ Nữ nhìn thêm, cha đáp ứng các ngươi chờ buổi trưa chuẩn bị cho tốt ăn cho ngươi ăn. Tốt à, tốt à. Trương Lưu lúc này, lấy ra một khối nhỏ lương khô, sau đó dùng dao găm dùng sức cắt thành mấy khối nhỏ, đưa cho Hổ Hoa cùng Hổ Nữ. Trương Thúc bánh bích quy có thể thơm. Cố Phi thấy thế nói, ngươi hỗn đản này đồ chơi. Không cầm nước ngâm một chút lại cho hải tử ăn, vạn nhất đem hải tử cho chống làm sao bây giờ? Thường Thanh đưa tay nhận lấy một khối nhỏ bánh bích quy, đặt ở chóp mũi người, phát hiện hương vị rất dễ ngửi, còn có một cô bánh rán hành, lập tức hỏi, liền một khối nhỏ, có thể đem hải tử có thể chịu đựng. Là, đây là lương khô, ngươi đừng xem nhẹ như thế một khối nhỏ, ngâm lớn phía sau có thể ngâm một bồn nhỏ đi ra. Trương Bưu đắc ý nói. Cái gì cứ như vậy nắm tay nhỏ một khối có thể ngâm ra một chậu đến. Chương 43, nữ đế kém chút nổi khủng chương 43, nữ đế kém chút nổi khủng Thường Thanh khiếp sợ. Không riêng Thường Thanh giật mình, liền tức phụ của hắn Triệu Tú Tú đều đầy mặt bất khả tư nghị. Khối này không chút nào thu hút màu vàng bánh bích quy, vậy mà có thể tăng như thế lớn. Nơi xa đám mây đồng dạng đẹp mắt nhưng không cảm giác được. Thế nhưng cái này bánh bích quy lại đang ở trước mắt, Thường Thanh rõ ràng không tin. Cố Minh Đệ, ta rất khó tin tưởng cái này bánh có thể tăng lớn như vậy. Thường Thanh trực tiếp đem hoài nghi trong lòng nói ra, lộ ra rất là quang minh lỗi lạc. Trương Bưu đem nước trong túi nước hắt điểm tại bánh bích quy phía trên. Chuyện này tất nhiên giải thích không rõ ràng, vậy liền chăm lo thực cho Thường Thanh một nhà nhìn xem. Trương Bưu nghe được lời nói của Cố Phi, lại làm ra một khối nhỏ thả ở lòng bàn tay, sau đó hắt chút nước đặt ở trong lòng bàn tay, đem bánh bích quy chìm ngập ở bên trong. Thường Thanh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào lòng bàn tay của Trương Bưu, rất sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Trương Bưu trong lòng bàn tay đầu khối kia ngón tay lớn lương khô, giống như ảo thuật đồng dạng, mắt thường phồng lớn lên gấp 4-5 lần. Thường Thanh con mắt hung hăng rút co lại, con ngươi cũng đột nhiên co lại, tiết hầu nhịn không được run run mấy lần. Lao tiên, vậy mà thật có thể tăng lớn nhiều như vậy lần. Trương Bưu thấy biểu tình của Thường Thanh, trong lòng rất là đắc ý, ăn nhìn xem hương vị làm sao. Thường Thanh không nói hai lời liền bóp lên khối này bị ngâm lớn bánh bích quy bỏ vào trong miệng, mặn mặn thơm thơm, còn giống như có thịt hương vị, lưỡi bị các loại hương vị không ngừng cọ rửa. Thường Thanh thưởng thức được cuối cùng, chính mình cũng không biết trong này đến cùng có bao nhiêu loại đồ vật. Cái này có thể là không tầm thường đồ tốt ta. Như là lúc trước có 10 khối vật này, ta đám kia. Ai? Con mắt của Thường Thanh trong khoảnh khắc hiện đầy tia máu đỏ, hồng hồng phảng phất nghĩ tới cái gì không tốt hồi ức đồng dạng. Đi thôi. Thường Thanh dắt hai con chó bảng, dẫn đầu hướng về trong rừng cây đi đến. Triệu Tú Tú nhìn qua trượng phu mình, trong lòng thở dài một hơi. Nàng biết trượng phu mình có một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, một lần kia chính là trượng phu mình thương tâm nhất nhất tuyệt vọng thời khắc. Trơ mắt nhìn xem huynh đệ của mình đói chết ở trên chiến trường, sau đó thật không cho trở lại đại đô, lại bị Độc Cô Tín cho hung hăng bán. Cố Phi dắt tay của nữ đế, cùng đi theo tại phía sau cùng. Hai người bọn họ người nhìn xem, có chút nước nợ Thường Thanh, trong lòng có chút xúc động, cái này Thường Thanh tuyệt đối không phải cái gì loại người bình thường. Nữ đế đã quyết định, nếu là mình có thể thuận lợi trở về hoàng cung, tất nhiên trọng dụng người này. Người này trọng tình trọng nghĩa, lại 10 phần thông minh, tuyệt đối so những cái kia dựa vào thổi phồng nuốt ngông ngựa lên binh sĩ muốn mạnh hơn nhiều lắm. Có Trương Bưu bánh bích quy cho hổ nữ hổ a đỡ đói, trên đường hai đứa bé không tại kêu đói bụng. Cố Phi tại lại đi một canh giờ sau, liền để Trương Bưu đem trên thân bánh bích quy đều lấy ra phân. Lại không ăn một chút, đừng nói hài tử chịu không được, chính là bọn họ đều chịu không được, liên tục bò lên hai cái đỉnh núi, tất cả mọi người đều có chút sức cùng lực kiệt. Lại thêm buổi sáng liền cơm sáng đều không làm đến ăn. Làm Trương Bưu đem nửa khối lương khô đưa cho Thường Thanh thời điểm, nét mặt của hắn vẫn như cũ có chút khó chịu. Thường huynh đệ, ăn đi. Về sau ngươi nghĩ muốn cái này bánh bích quy, ta công tử nhà rất nhiều, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu cũng được. Thường Thanh nhẹ gật đầu, hắn biết lúc này lại hối hận cũng vô dụng. Cái này lương khô phương pháp, chờ có thời gian nhất định muốn dạy ta một chút. Chuyện một câu nói. Trương Bưu ăn mấy miếng đã hết rồi trong tay bánh uống cạn một chút nước, liền chọn cái cây bỏ lên. Sau đó móc ra đơn đồng vọng viễn kính bắt đầu quan sát. Đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước trên đỉnh núi, toát ra rất nhiều đầu. Doa đến hắn vội vàng hô, công tử, địch nhân đuổi tới, liền phía trước trên đỉnh núi. Thường Thanh nhìn qua mấy trăm mét bên ngoài trên đỉnh núi, lông đều không nhìn thấy, lập tức nhìn hướng trong tay Trương Bưu đồ chơi kia. Trong tay ngươi cái kia có thể nhìn thấy đối diện trên đỉnh núi địch nhân. Trương Bưu cũng không giải thích, chỉ là đối hắn vây vây tay, ngươi chính mình đi lên nhìn xem liền biết. Thường Thanh cũng không dài dòng, động tác giống như linh hầu đồng dạng mấy bước liền bỏ tới bên người Trương Bưu. Trương Bưu đem vọng viễn kính đưa cho hắn, đồng thời cho hắn chỉ phương hướng. Thường Thanh từ trong tay Trương Bưu tiếp nhận có chút phân lượng thanh đồng vọng viễn kính, cũng học Trương Bưu hướng về đối diện đỉnh núi nhìn sang. Coi hắn nhìn thấy đối diện trên đỉnh núi có mấy trăm tên binh sĩ thời điểm cái kia ánh mắt kinh ngạc so nhìn thấy đối diện đầy khắp núi đồi đều là không mặc quần áo lớn cô nương thời điểm còn phải kinh ngạc. Hắn cấp tốc đem vọng viễn kính từ trước mắt rời đi, phát hiện trước mắt lông đều không nhìn thấy. Sau đó lại đem vọng viễn kính đặt ở trên mắt, sau đó lại lấy ra. Lặp đi lặp lại 4-5 lần mới đẩy mặt rung động nhìn xem Trương Bưu. Cái này, thiên hạ lại còn có như thế thần khí. Trương Bưu cười hắc nói, xác thực có thể gọi là thần khí, thiên lý nhăn nha. Thường Thanh kích động mấy lần liền từ trên cây vọt xuống dưới, tới trước mặt Cố Phi, kích động nói, vật này các ngươi nhưng còn có lời nói cho ta một cái có thể. Cố Phi nhìn xem kích động không thôi Thường Thanh, khẽ mỉm cười, vật này chế tạo 10 phần không dễ. Nữ đế ngồi tại bên cạnh hắn, nghe Cố Phi nói như vậy nói, trong lòng thử cười một tiếng. Cái này xú sơn tặc qua loa tắc trách Thường Thanh lời nói vậy mà dùng cùng ta đồng dạng. Câu tiếp theo nhất định là ta thứ này, y bất hoán nhưng mà câu tiếp theo, lại làm cho nữ đế kém chút nổi khủng. Chỉ nghe Cố Phi nói, bất quá mặc dù chế tạo không dễ, chờ ngươi về sau đi tới nhà ta, ta có thể cho ngươi một cái. Ai nha, vậy liền quá cảm ơn ngươi. Cố Phi đưa tay vỗ bả vai Thường Thanh một cái, không cần cảm ơn, ngươi đáng giá nắm giữ một cái này thần binh lợi khí, không quản là đi săn manh thú vẫn là săn giết địch nhân, quả thật khó được lợi khí. Thường Thanh nghe vậy mà không có phản bác, ngược lại nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nữ đế nghe lời của Cố Phi, kém chút đem ngón tay giáp cắm vào trong lòng bàn tay, cái này xú sơn tặc cự tuyệt chính mình, há không phải liền là nói chính mình không đáng nắm giữ. Tốt. Chờ đến đại đô, ta chuyện thứ nhất liền đem ngươi cái này vào tới, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao bây giờ. Lúc này Điển Kính đã mang theo một bầy chó, đi tới phía trước Cố Phi bọn họ ở qua dòng suối nhỏ bên cạnh. Nhìn xem ngừng lại không tiến lên chó, cười lạnh một tiếng, một đám ngu ngốc chó, người khẳng định tại bờ bên kia, sủa điên cái gì? Mau theo ta lội nước đi qua. Thủ hạ người không dám kháng mệnh, dắt chó xông về bờ bên kia. Thế nhưng đến bờ bên kia, chó lập tức mất đi mục tiêu, vẫn như cũ đang lớn tiếng sủa loạn, thầm nghĩ, hương vị đâu? Cái này chết tiệt hương vị đâu, làm sao chặt đứt? Điền Kính nhìn thấy chó qua dòng suối nhỏ nhưng như cũ liều mạng sủa loạn, tức giận đến nó rút ra trường kiếm liền nghĩ chém con chó này đầu. Nhưng là nghĩ đến kiếm trong tay mình dù sao cũng là Bắc Hằng mấy đại danh kiếm một trong Trường Hồng kiếm, chém một cái vô dụng lão cẩu, thực sự là làm bẩn cái này kiếm. Còn không mau cho tìm, bọn họ nhất định liền ở phụ cận đây. Binh sĩ bọn họ không dám thất lễ, nhanh chóng tản ra. Mà Cố Phi bọn người ở tại dừng lại trong giây lát phía sau, lại lập tức khởi hành. Chỉ cần chạy qua đỉnh núi này về sau, liền liền có thể vùng đất bằng phẳng xuyên thẳng đại đô. Trong núi lớn mặt ngoài an lành an bình, các loại tiếng chim hót liên tục không ngừng, nhưng kỳ thực bên trong mãnh liệt tối động, nguy cơ tùy thời liền đến. Lại đi sau nửa canh giờ, Cố Phi đột nhiên dừng bước, hắn hình như nghe đến một chút âm thanh. Không tốt, địch nhân từ mặt phía bắc cũng bọc đánh đi qua. Mọi người nghe nói như thế, tâm đột nhiên chìm đến đáy. Chương 44, ta tử không từ bỏ nữ nhân chương 44, ta tử không từ bỏ nữ nhân Cố Phi vừa mới nói xong âm. Thường Thanh bên cạnh hai cái đại hoàng chó phảng phất cảm nhận được nguy hiểm tiến đến cũng điên cuồng kêu lên. Sắc mặt của Thường Thanh biến đổi. Cố Phi lúc này nói, "Thường đại ca, người đã giúp ta tới đây, không bằng chúng ta như vậy tạm biệt à, bọn họ chỉ là tới tìm chúng ta." Nữ đế biểu lộ có chút nghiêm trọng, thế nhưng ngoài miệng lại nói, "Đúng vậy à, ngươi còn có thê tử của ngươi cùng hai đứa bé, chúng ta không thể để ngươi tiếp tục mạo hiểm." Thường Thanh nghe đến Cố Phi cùng nữ đế lời nói, lâm vào suy nghĩ bên trong, Cố Phi bọn họ nói quả thật không tệ. Mắt thấy là phải cùng đám này địch nhân mặt đối mặt, chính mình hài tử cùng thê tử chính là trên người hắn lớn nhất uy hiếp. Hắn nhìn một chút thê tử của mình cùng hai cái đáng yêu hài tử, cuối cùng răng một cắn, nhẹ gật đầu. "Không phải ta Thường Thanh không muốn giúp các ngươi, mà là thê tử của ta cùng hai đứa bé, các nàng không thể có nguy hiểm." Cố Phi nghe Thường Thanh nói như vậy, trong lòng ngược lại lộ ra một tia thoải mái, thầm nghĩ đây mới là một cái người bình thường. Để hắn đối mặt lựa chọn như vậy, lựa chọn của hắn nhất định giống như Thường Thanh. Hắn tuyệt đối sẽ không để người nhà của mình cùng hai tử bại lộ tại nguy hiểm bên trong. Nhưng mà bước kế tiếp Cố Phi liền biết chính mình nghĩ sai, bởi vì Thường Thanh tiếp tục nói, "Chờ ta đem Tú Tú, Hổ Nữu, Hổ Ba ba người các nàng an bài tốt, ta liền tới tìm các ngươi." "Thường đại ca, thật không cần ngươi chiếu cố Hổ Nữu cùng Hổ Ba còn có tàu tử liền tốt, tiếp xuống giao cho chúng ta liền tốt." Thường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu. Cố Phi từ trong ngực lấy ra một cái ngân phiếu đưa cho Thường Thanh, "Cầm, nếu là chúng ta xảy ra bất trắc, phiền phức ngươi đi phía Nam Thượng Nguyên Thành, đem nơi này sự tình nói cho Thượng Nguyên Thành huyện bộ đầu Diệp An Lan cùng huyện ủy Vương Đồng Chi." Thường Thanh cũng không lề mề chậm chạp, ôm lấy Hổ Nữu liền đi. Lúc này Trương Bưu lấy ra vọng viễn kính, nhét cho hắn, "Đây coi như là ta quen biết một chàng lễ vật, cầm a, ta không nghĩ ta mất đi tín nhiệm của ngươi, đây là ta đáp ứng ngươi." Thường Thanh nhẹ gật đầu, hai mắt đỏ bừng vỗ bả vai Trương Bưu một cái, nói một tiếng bảo trọng. Lập tức mang theo chính mình thê nhi biến mất tại phía tây trong rừng cây. Nữ đế Tiêu Lăng Xương nhìn xem biến mất tại rừng cây Thường Thanh một nhà, thở thật dài. Lập tức trên mặt lộ ra một tia đau thương, đối với Cố Phi cười nói, "Bọn họ là tới tìm ta, xú sơn tặc các ngươi cũng đi thôi." "Hô trưởng, ta Cố Phi lúc nào vứt bỏ qua nữ nhân? Yên tâm đi, chỉ cần ta còn chưa chết hẳn, người khác liền không đả thương được ngươi một cọng tóc gáy." Cố Phi lời nói, mỗi một chữ đều rung động trái tim của nữ đế, nàng nguyên bản biển kia kiên cố tâm, tại giờ khắc này nứt ra một đầu lỗ hổng. Đôi mắt bên trong bên trên nhiều ra một tầng hơi nước, đối với Cố Phi cười cười, sau đó ôn nhu nói, "Xú sơn tặc, ngươi sẽ hối hận." "Ta Cố Phi trong tự điển liền không có hối hận hai chữ này." Trương Bưu nói cho hắn, "Ta người của Thượng Nguyên Thành đều không phải hạng người ham sống sợ chết." "Lãnh cô nương, đại nhân nhà tôi nói không sai, ta Thượng Nguyên Thành một khi đáp ứng qua chuyện của người ta liền không có nuốt lời, chỉ là vài trăm người mà thôi." "Ít ít ít mẹ hắn." "Đại nhân, muốn phát tín hiệu nói cho tiểu Tây bọn họ không?" Cố Phi lắc đầu, tính toán giờ phút này qua tới cứu viện nhóm người mình sợ là không còn kịp rồi. "Đến một khắc cuối cùng lại thả." Cố Phi biết tiểu Tây cùng tiểu Tỏa Tử bọn họ không hề đần, nhìn thấy cái kia sông bên kia người vừa rút lui đi, nhất định sẽ cấp tốc vừa xuống tới. "Đến cuối cùng lại thả, lúc kia không phải xong đời chính là chạy thoát. Dù sao nói cho một cái tiểu Tây bọn họ liền tốt." Cố Phi tay dắt tay của Tiêu Lăng Xương, vừa cười vừa nói, "Có sợ hay không? Ta đã chết qua một lần, ngươi cảm thấy ta sẽ còn sợ sao?" Tiêu Lăng Xương cuối cùng nhìn thẳng nhìn một chút Cố Phi. Trong lòng tự nhủ chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng đối với chính mình không rời không bỏ lại sẽ là cái này nam nhân. Tính toán, dù sao có nguyện ý cùng chính mình cùng chết người, ta Tiêu Lăng Xương cũng không tính sống vô dụng rồi. Trong rừng cây gió mát ghế ngồi, thổi vào người không nói ra được lạnh, phản phất tại nói cho bọn họ khắp nơi đều có nguy hiểm. Đại khái nửa nén hương phía sau, tên địch nhân thứ nhất xuất hiện. Là mặt phía bắc binh sĩ phát hiện bọn họ. Bọn họ so phía nam người tốc độ phải nhanh hơn. Bất quá người xui xẻo này liền tín hiệu đều còn không có phát ra ngoài, liền bị đại bưu tử trực tiếp sờ soạn biết hầu. Nhìn xem địch nhân tại trong ngực Trương Bưu giãy giụa lấy, nữ đế biết chính mình cũng không tiếp tục an toàn. Có thể hay không sống, toàn bộ xem thiên ý cùng Cố Phi ba người này. Có tên địch nhân thứ nhất xuất hiện, cái thứ hai địch nhân liền nhanh hơn. Mà còn lần này lập tức xuất hiện bốn tên địch nhân. Trương Bưu cùng Trương Dũng huynh đệ đó là tương đối bưu hãn, đối mặt bốn tên độc cô tín thủ hạ vây công, không có sợ hãi chút nào, ngược lại hú lên quái dị giống như mãnh hổ đói sói liền nhào tới. Trong tay Trương Dũng cái kia biến thành màu đen dao găm, vô cùng sắc bén, lập tức liền đâm xuyên qua một tên binh sĩ áo giáp đối với lồng ngực đâm xuống. Một tên khác binh sĩ thì thấy trống rỗng đối với phía sau lưng của hắn chính là một đao chém xuống dưới. Kết quả chém đi xuống mới phát hiện, đối phương không nhúc nhích tí nào, chỉ là áo choàng bị kéo một đường vết rách. Xoay người lại chính là một dao găm lại đâm vào lồng ngực của đối phương. Thực lực của Trương Bưu so muốn cường hãn rất nhiều, hai tên binh sĩ liền hắn y phục đều không có đụng phải liền bị hắn giết chết. Đánh xong vẫn không quên chào phúng một tiếng Trương Dũng. "Trương Dũng, ngươi tốc độ quá chậm, nếu là ba người ngươi đến tụ thương." Một bên Cố Phi nhìn thấy đều lúc này Trương Bưu còn tại nói nhiều. "Ngươi cái tiện Bưu, còn không mau đi chờ hạ nhân lại nhiều." Nữ đế cũng cảm thấy tiện Bưu quá tiện, nhân ra Trương Dũng đều đã đủ cố gắng, nếu không phải mặc trên người bảo giáp sợ là sớm đã bị người cắm một đao. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Cố Phi, trong lòng tự đủ người này đều lúc này còn là một bộ không quan trọng bộ dạng. Cố Phi nhìn phía xa dần dần tới gần địch nhân, mở miệng nói ra, nhanh hướng bắc pha vây. Chỉ muốn xông ra cái này vòng vây, để cho địch nhân cho rằng nhóm người mình còn ở trong núi thời điểm bọn họ liền an toàn. Rất nhanh Trương Bưu bọn họ giết chết mấy người liền bị người của Độc Cô Tín phát hiện. Lập tức rít gào gọi tiếng vang lớn. Như thế vừa gọi, để bên kia Điển Kính cùng Diêu Xương Hổ bọn họ cũng đều biết Cố Phi bọn họ đại khái phương vị. Đồng thời Lanh Phong cũng đã nhận được thông tin, hắn nghe lấy phía nam đỉnh núi truyền đến rít gào gọi tiếng, mặt bên trên truyền đến vẻ mừng như điên, cái này liền chứng minh hắn tâm tâm niệm niệm người còn sống. Thân thể của hắn lại có chút không tự chủ được run rẩy. Bên người của nữ đế tựa hồ còn có người đang bảo vệ nàng, bằng không người của Độc Cô Tín cũng sẽ không cảnh báo. Lập tức hướng về phía bảy gia quát lớn, mọi người đi theo bản tướng quân sông đi vào, nếu như gặp phải ngăn cản giết chết bất luận tội. Bị như thế vừa gọi, Cố Phi nhìn xem xung quanh đếm không hết binh sĩ hướng bọn họ nơi này vây quanh tê cả ra đầu. Đối với bên cạnh Tiêu Lăng Xương nói, ghi nhớ, không quản lúc nào đều không nên rời bỏ ta bên người. Tiêu Lăng Xương cũng biết các nàng đến thời khắc nguy hiểm nhất, có thể hay không lao ra khỏi vòng vây liền nhìn giờ phút này. Mới vừa đi ra ngoài mấy trăm trượng, các nàng liền bị mười mấy tên binh sĩ ngăn cản đi đường đi. Chương 45, trong quân địch cố nhân chương 45, trong quân địch cố nhân đối mặt với mười mấy cái binh sĩ. Trương Lưu cùng Trương Dũng huynh đệ quát to một tiếng, đại nhân bảo vệ tốt chính mình lãnh cô nương. Liên việc nghĩa chẳng từ nan vọt vào trong đám người. Trương Lưu cùng Trương Dũng huynh đệ thân thượng đô mang theo một cây, không phải bạn bất đắc dĩ bọn họ tuyệt đối sẽ không lấy ra khai hỏa, bởi vì viên đạn rất khó khăn tạo. Mà các loại này thần khí nguy tiên, một khi xuất hiện tại bên ngoài thượng nguyên thành địa phương, lại thêm Cố Phi chết ở bên ngoài. Đối thượng nguyên thành cái kia 7-8 vạn lão bách tính chính là tai nạn to lớn. Huyện ủy Vương Đồng Chi tuyệt đối cũng sẽ chống cự, thế nhưng tất cả mọi người biết Cố Phi mới là thượng nguyên thành chủ tâm cốt cùng linh hồn. Không có Cố Phi, thượng nguyên thành cũng thụ không được bao lâu thời gian. Có mấy tên binh sĩ nhìn thấy Trương Bưu cùng Trương Dũng đã lâm vào khổ chiến bên trong, bọn họ chạy thẳng tới Cố Phi mà đến. Nữ đế nhìn thấy Dương Nanh múa vớt binh sĩ đối với mình cùng Cố Phi bức ép tới, liền vội vàng kêu lên, mau mau, đám hỗn đản kia tới. Nữ đế càng là lúc này càng không dám bại lộ thân phận, nàng nếu là bại lộ thân phận sợ là chết càng nhanh. Đối với mỗi người đều là mất đầu đại tội, những người này có thể làm cho nàng còn sống rời đi mới là lạ. Mắt thấy địch nhân liền bức bách đến trước mặt, Cố Phi đem dao găm bóp trong tay, tùy thời chuẩn bị giết chết mấy cái này bước tới binh sĩ. Kỳ thật bên trong này biết đánh nhau nhất không phải Trương Bưu, mà là Cố Phi. Cho nên Trương Bưu mới dám tứ vô kỵ đan sông ngang đi loạn tùy ý chém giết địch nhân. Liên tại Cố Phi sắp xuất thủ thời điểm, nghe một tiếng, một đạo mũi tên tiếng xé gió lên, một tên ngực binh sĩ trúng tên, một đầu liền mới ngã trên mặt đất. Tại mặt khác binh sĩ còn không có kịp phản ứng thời điểm, thứ hai mũi tên, vèo một tiếng, lại bắn trúng một tên khác binh sĩ, mà còn đều là bắn thủng lồng ngực. Cố Phi nhận biết mũi tên này là vũ, là vừa vặn đưa thê nhi rời đi Thường Thanh. Nữ đế tự nhiên cũng nhận ra, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, hoảng sợ nói, là Thường Thanh. Trong chốc lát, Thường Thanh liên phát 5 mũi tên trực tiếp mang đi 5 cái binh sĩ tính mệnh. Mà bên kia người thì cũng bị Trương Bưu huynh đệ hai người chém giết không sai biệt lắm. Trương Bưu cùng Trương Dũng huynh đệ hai người máu me khắp người, giống như Diêm Vương tại thế đồng dạng dọa người. Cố Phi nhìn xem Thường Thanh hướng bọn họ đi tới, một mặt ngưng trọng nói, không phải để ngươi mang theo thê nhi rời đi đâu, ngươi tại sao lại tới? Thường Thanh cười nói, các nàng hiện tại trốn tại rất địa phương an toàn, ta Thường Thanh cũng là có tin người, ngươi vừa vặn cho khoản tiền kia đầy đủ bọn họ không buồn không lo sinh hoạt đến hải tử trưởng thành, ta còn có cái gì sợ? Trương Bưu chém chết cái cuối cùng địch nhân cười ha ha đi tới. Đối với Thường Thanh bả vai chính là một quyền, huynh đệ, nếu như lần này không chết, chúng ta liền làm cái bái làm huynh đệ chết sống, mỗi ngày ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Tốt. Thường Thanh cùng Trương Bưu lẫn nhau đánh một quyền. Ngay lúc này, Trương Bưu đột nhiên nhìn hướng Trương Dũng bên trái cánh tay, con mắt ngưng lại, tiểu tử ngươi thụ thương. Trương Dũng cái kia đầy mặt máu, nhếch miệng lộ ra máu trắng răng, cười ngây ngô nói, không có việc gì, không chết được. Nữ đế thấy thế, đem đầu hướng ngực của Cố Phi khẽ dựa. Giờ khắc này, nàng lòng có chút khó chịu, mấy người này cũng là vì tùy tiện một câu mà đến thực hiện lời hứa của mình. Nhỏ giọng đối với Cố Phi nói, đều tại ta không tốt, để cho địch nhân có thời cơ lợi dụng. Cố Phi thở dài một hơi, việc đã đến nước này nói cái gì đều vô dụng. Thường Thanh liền vội vàng đem trên người địch nhân tiễn cho rút trở về, sau đó nhìn một chút xung quanh tình huống nói, bên kia địch nhân ít, chúng ta hướng bên kia đi. Cố Phi tự nhận tại trong núi sinh tồn năng lực khẳng định không phải là đối thủ của Thường Thanh, cho nên lựa chọn đi theo phía sau Thường Thanh tiến hành phá vây. Thường Thanh đi con đường này sát thực binh sĩ muốn ít một chút. Bình thường có cái một hai cái binh sĩ điểm đều bị Thường Thanh một tiễn mang đi, Cố Phi thẩm nghĩ cái này công kích từ xa chính là tốt. Bất quá bọn họ vật khí, tựa hồ cũng ngựa thượng đô dùng hết. Liên tại bọn hắn vượt qua một đạo hai người cao sau vách đá, đột nhiên gặp 10 người tiểu đội. Song phương lẫn nhau nhìn đối phương, đều đang sững sờ. Liên tại Trương Bưu cho rằng lại muốn huyết chiến thời điểm, đột nhiên Thường Thành kêu một tiếng, Trương Bưu dừng tay. Mà lúc này trong đội ngũ một người, thừa dịp bất ngờ đột nhiên rút đao, đồng nhiên đâm hướng bên người một tên binh sĩ. Tên kia binh sĩ ôm bụng, không có cam lòng chỉ vào vung đao nam tử nói, "Võ Tử Kỳ, ngươi dám giết ta?" Cố Phi cùng Trương Bưu cùng với nữ đế mấy người cũng nhìn sử sốt, trong lòng tự nhủ đây là có chuyện gì. Ngay lúc này, vừa bạn vung đao nam tử kia, lệ rơi đầy mặt nhìn xem Thường Thanh, "Tướng quân thật là ngươi sao? Chúng ta cho rằng ngươi chết." Thường Thanh cũng hai mắt rưng rưng, cười nhẹ nào, nói, "Tiểu võ, không nghĩ tới đời này ta còn có thể đụng thấy các ngươi đám huynh đệ này." Còn lại 9 người liền đội vàng đem Thường Thanh vây lại, mỗi người đều thật chặt ôm một hồi Thường Thanh, sợ là giống như nằm mơ. "Tướng quân, ngài còn sống thật sự là quá tốt." Cái này vui tay vui mắt tình cảnh trực tiếp lại lần nữa đem nữ đế cùng Cố Phi cho nhìn bối rối. Khó trách Thường Thanh lợi hại như vậy, nguyên lai là một tên tướng quân, nhìn xem như thế chịu yêu quý, nhất định là một tên tốt tướng quân. "Tiểu võ, các ngươi bây giờ tại người nào cấp dưới?" Thường Thanh toàn thân rất kích động. Võ Tử Kỳ nói, "Tướng quân, ngài nguyên lai cấp dưới toàn bộ bị Diêu Xương Hổ cái kia tên hôn đảng cho tiếp nhận." Thường Thanh nghe đến là Diêu Xương Hổ, cười lạnh một tiếng, "Ta có thể còn sống thật đúng là may mắn mà có người này, là hắn thừa dịp ta không sẵn sàng, đem ta đẩy rơi vách núi." Võ Tử Kỳ nghe nói như thế, Diêu Xương Hổ tên vương bát đản này, lại dám gạt chúng ta, nói ngươi là chính mình không cẩn thận rơi xuống đến bên dưới vách núi đi. Thường Thanh cười lạnh một tiếng, không có chứng cứ, tùy tiện hắn nói thế nào. Nói như vậy lần này dẫn đội là hắn rồi. "Tướng quân, chính là người này." Trong mắt của Võ Tử Kỳ tựa hồ muốn phun ra lửa giận đồng dạng. "Tướng quân, ngươi cùng chúng ta trở về tìm người này tính sổ sách, cũng cho chúng ta các minh đệ khác báo thủ." Trên mặt Thường Thanh lộ ra một chút đau lòng, lập tức cười khổ nói, "Thù này Thường Mộ sợ là không có biện pháp giúp các huynh đệ báo, Thường Mộ thực sự là hữu tâm vô lực. Lại nói ta cũng tuyệt đối sẽ không cho Độc Cô Tín bán mạng." Ngay lúc này, Cố Phi nói, "Muốn báo thủ dễ dàng, nàng dâu của ta liền có thể giúp các ngươi báo thủ, chỉ muốn các ngươi đem nàng hộ tống đến Đại Đô, có thể để vạn hộ hầu lãnh hoàng nghĩa cho các ngươi một lần nữa vào quân tịch." "A, đó là thật sự là quá tốt, vậy đến lúc đó tướng quân chúng ta còn là theo ngươi." Thường Thanh tiếp tục lắc đầu nói, "Tiểu võ, ta sợ ta để các huynh đệ thất vọng, bởi vì lại lần nữa thống lĩnh mấy ngàn huynh đệ, thực sự là rất khó khăn." Tiểu võ mấy người trong ánh mắt hưng phấn mắt trần có thể thấy đang từ từ biến mất, phía trước cái kia vô số người kính ngưỡng Thường Thanh tướng quân, giờ phút này đã biến thành dạng này. "Thường Thanh đại ca, ngươi nếu thật muốn vì các huynh đệ của ngươi báo thù, nhất định có cơ hội. Muốn giết cái kia Diêu Xương Hổ, ta có thể cam đoan tại trong vòng một năm để hắn chết, cho dù là Độc Cô Tín ta cũng có rất nhiều biện pháp." "Thật sao?" Thường Thanh nghe được lời nói của Cố Phi, lập tức từ tiêu cực biến thành hưng phấn. "Yên tâm đi, cho dù ta muốn hai người này chết có 100 loại phương pháp, thế nhưng tiền để chúng ta bây giờ đến bình an đến Đại Đô." Chương 46, sử thượng đệ nhất điếu thuốc hỏa tín hiệu. Chương 46, sử thượng đệ nhất điếu thuốc hỏa tín hiệu. Võ Tử Kỳ bọn họ một viên vừa muốn dập tắt tâm, trong chốc lát lại bị Cố Phi lời nói cho điểm bất lên. Bọn họ nhộn nhịp một mặt kinh ngạc nhìn hướng Cố Phi, lại nhìn về phía Thường Thanh. "Tướng quân, vị này là người nào?" Thường Thanh nghe lời của Cố Phi, trong lòng cũng đang nghi ngờ. Hắn lại có năng lực giết chết Độc Cô Tín cùng Diêu Xương Hổ, đây rốt cuộc thật hay giả? Nhìn thấy Võ Tử Kỳ hỏi Cố Phi là ai, liền nói, "Hắn là bằng hữu ta Cố Phi, hai vị này là Trương Bưu cùng Trương Dũng huynh đệ. Đây là Cố Phi huynh đệ thế tử, Lãnh Cô Nương." Võ Tử Kỳ nhìn hướng Cố Phi, lại nhìn một chút nữ đế, mở miệng nói ra, "Lãnh tiểu thư, chúng ta mấy cái đã nhưng đã người giết Diêu Xương Hổ, tự nhiên là không thể nào lại đi theo Diêu Xương Hổ. Không biết chờ đến Đại Đô, ngài có thể hay không bảo vệ được huynh đệ chúng ta Chu Toàn, nếu là che chở không bảo vệ được chúng ta Chu Toàn, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo Thường tướng quân cùng nhau bốn biển là nhà." Nữ đế Tiêu Lăng Xương nghe đến chín người này đang lo lắng chính mình tiền đồ, trong lòng khẽ mỉm cười, cái này vô duyên vô cớ nhiều chín người trợ lực, mình nếu là không đáp ứng bọn hắn chẳng phải là choáng váng. Thân là đường đường Bắc Hàn Quốc nữ đế, muốn bảo vệ mấy người này còn không phải chuyện một câu nói. Nghĩ tới đây, trên mặt của nàng tràn đầy tự tin. "Các ngươi cái này là bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, chỉ muốn các ngươi một đường hộ tống ta đến Đại Đô, ta sẽ thân tấu mời nữ đế bệ hạ cho các ngươi đơn độc cầu tình." Nghe đến nữ đế Tiêu Lăng Xương cường mà có lực cam đoan, Võ Tử Kỳ trong lòng bọn họ thở dài nhẹ nhõm. Liên đội vàng cười nói, "Có Lãnh cô nương câu nói này, chúng ta chín người liền yên tâm." Bọn họ hiện tại đã hiểu rõ, cái này nữ nhân của họ lãnh địa vị nhất định rất lợi hại, bằng không Diêu Xương Hổ sẽ không tốn công tốn sức theo đuổi bắt nàng. Lại con của vạn hộ hầu Lãnh Hoàng Nghĩa Lãnh Phong đích thân dẫn binh tới nghị cách cứu viện, có thể thấy được nữ nhân này tuyệt đối là Lãnh gia vô cùng trọng yếu một người. Trong lòng lo lắng sự tình một khi thả xuống, Võ Tử Kỳ đám người trên mặt lập tức hiện đầy đủ cười. "Tướng quân, chúng ta biết khu vực nào người ít nhất, chúng ta cái này liền giết ra ngoài." "À đúng, vừa bạn quên nói, Cự Lộc hầu đại công tử Lãnh Phong tướng quân, giờ phút này cũng tại hướng cái này chạy đến, trên đường đi còn cùng chúng ta phát sinh nhiều lần xung đột, song phương chết không ít người." Nữ đế Tiêu Lăng Xương bất thình lình nghe đến Lãnh Phong cái tên này, trên mặt lập tức tràn đầy vẻ mừng như điên, "Mau nói cho ta biết, Lãnh Phong tại vị trí nào?" Trong lòng Tiêu Lăng Xương rất kích động, nàng liền biết Lãnh Phong nhất định sẽ không để nàng thất vọng. Một bên Cố Phi nhìn thấy Tiêu Lăng Xương khi nghe đến tên Lãnh Phong về sau kích động như thế, trong lòng tự nhủ cái này Lãnh Phong là ca ca của nàng sao? Bọn họ có lẽ chính ở đằng kia. Võ Tử Kỳ hướng về phương hướng tây bắc chỉ qua. "Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian mang ta cùng bọn hắn tụ lại." Nữ đế lòng chỉ muốn về, trên mặt lộ ra đã không kịp chờ đợi biểu lộ. Nàng phảng phất đã thấy Lãnh Phong đồng dạng, chỉ cần đến bên người Lãnh Phong, cái kia nàng liền triệt để an toàn. Võ Tử Kỳ nhìn thấy Tiêu Lăng Xương kích động như thế, đối với phán đoán của mình chuẩn xác, trong lòng cũng rất cao hứng. có Lãnh Gia xem như chỗ dựa, cái kia Diêu Xương Hổ Cầm nhóm người mình cũng không có cách nào. Mà còn nữ nhân này mới vừa còn đáp ứng bọn họ, đến lại đôi hội cùng nữ đế bệ hạ đích thân cầu tình, vậy thì càng thêm một thỏa, đến lúc đó chỉ cần nữ đế hạ một đạo thánh chỉ miễn xá xử phạt chính là. Có 9 người này dẫn đường, phía dưới đường liền thay đổi đến nhẹ nhõm. Thỉnh thoảng gặp phải điều tra binh sĩ, bọn họ sẽ lấp liếm cho qua, sau đó bọn họ mang theo Cố Phi lặng lẽ đi vòng qua. Nhưng mà thời gian không dài, liền có người phát hiện bọn họ mấy người kia cử động không bình thường. Bởi vì mọi người đều tại hướng về trên núi phương hướng tìm tới đi, mấy tên này ngược lại tốt, tại đảo ngược thiên cương hướng chân núi đi. Chí mạng nhất là cái này trong tiểu đội có một tên binh sĩ cùng bị Võ Tử Kỳ giết chết cái kia đội trưởng có quan hệ thân thích. Người này cùng Võ Tử Kỳ mấy người cũng thường xuyên đối mặt, cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra đến hắn cái kia thân thích không tại trong đội ngũ. A, Võ Tử Kỳ ta bành trung đại ca đâu? Võ Tử Kỳ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải cái này tên hỗn đản, đành phải kiên trì nói, bành trung đội trưởng bị tướng quân kêu đi qua. A, có đúng không? Vậy các ngươi không đi lục soát núi vì sao muốn phản phương hướng đi? Người này rõ ràng liền không tin lời của Võ Tử Kỳ, ngươi một tiểu đội người, đội trưởng đều không tại đây không phải là nói nhảm sao? Võ Tử Kỳ ngươi thành thật nói ta đại ca đến cùng đi nơi nào? Cái này tiểu đội người nghe đến người này lời nói, lập tức cảnh giác. Võ Tử Kỳ thầm nghĩ không ổn, liền lộ ra nụ cười, "Đến, ta chỉ nói cho ngươi một người, đây là bí mật không thể để người khác nghe qua." Nào biết được người này cảnh giác vô cùng, lập tức rút ra bên hông trường đao nghiêm nghị nói, "Không có gì không thể nói, ngươi liền đứng ở nơi đó nói, hôm nay ngươi như nói không rõ ràng, cũng không cần đi." Đồng thời người này đột nhiên giống lên một cú họng, "Người tới đây nhanh, nơi này phát hiện gián tế." "Ta con mẹ ngươi." Võ Tử Kỳ chỗ nào còn có thể để hắn tiếp tục kêu đi xuống, dẫn đầu công tới. Chỗ tại đằng sau Cố Phi xem xét tình huống thay đổi hỏng bét, lập tức nói với Trương Diêu, nhanh đi lên hỗ trợ, không phải vậy chờ hạ nhân càng ngày càng nhiều. Những người này nhìn thấy tảng đá phía sau đột nhiên lao ra ba người, kêu càng mừng hơn. Dù cho thường thanh tiễn pháp lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào đồng thời một tiễn quất chết 10 người. Cố Phi nhìn thấy càng ngày càng nhiều binh sĩ vây quanh, trong lòng chìm đến đáy cốc. Đột nhiên nhớ tới Lãnh Phong liền tại cái này phương bắc chỗ không xa, lập tức đối với Trương Diêu hô, đại biểu tử, đem tín hiệu đạn ném cho ta. Trương Diêu từ bên hông đem một cái thượng nguyên thành đặc chế khói lửa ném cho Cố Phi. Nữ đế xem xét, Trương Diêu ném qua đến chính là một cái tiểu hài cánh tay thô dài nửa xích thanh đồng ống tròn, trong lòng tự nhủ đây là cái gì? Đạn tín hiệu lại là cái gì? Sau đó nàng liền thấy Cố Phi cấp tốc lấy ra đá lửa, cấp tốc đem thanh đồng ống dưới đáy một cái màu xám dây đốt lên. Cố Phi đem ống tròn nâng ở giữa không trung, một bên đối với Tiêu Lăng Sương nói, giờ phút này địch nhân càng ngày càng nhiều, liền nhìn Lãnh Phong có đủ hay không thông minh, hắn như thông minh nhất định có thể phán đoán ra chúng ta ngay ở chỗ này. Tiêu Lăng Sương nghe lấy Cố Phi hoài nghi Lãnh Phong thông minh, trong lòng lạnh hừ một tiếng. Trong lòng tự nhủ, cái này Lãnh Phong không thông minh, sợ khắp thiên hạ liền không có mấy cái thông minh, chỉ cần ngươi đem tín hiệu đưa ra ngoài, đồ đần đều có lẽ có thể nhìn ra a. Chỉ là không biết ra hỏa này, trong miệng nói đạn tín hiệu đến cùng là thứ lộ gì. Phát tín hiệu không nên đốt khói là sao? Liền cái này. Thanh đồng quản dưới đáy tia lửa xì sụp tại nhanh trong đốt. Đại khái hai cái hô hấp phía sau. Bành. Bình một thanh âm vang lên, một đạo ánh sáng màu đỏ mang theo rít gào gọi tiếng, trực trùng bất tiêu. Nó cái kia chói mắt hào quang màu đỏ, tại xanh thẳm màn trời bên trên vạch ra một đạo chói lọi quy tích, lập tức, tại trên không đột nhiên nổ tung, hóa thành bầu trời đầy sao hỏa vũ. Nữ đế Tiêu Lăng Xương nhìn xem trong tay Cố Phi vật nhỏ, vậy mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, nháy mắt ngây dại. Người này, làm sao tùy tiện lấy ra một vật, đều là chính mình thấy đều chưa thấy qua, nghe cũng chưa từng nghe qua đồ vật, mà còn đối chiến tràng bên trên là cực kỳ hữu dụng thần khí. Lại là chỉ riêng lại là âm thanh, dạng này động tĩnh lớn, muốn không làm cho người chú ý cũng khó khăn. Nếu như còn không gặp được tín hiệu này, kia thật là mắt mù hai cũng điếc, bởi vì cái này thanh đồng ống bên trong phóng ra xong đệ nhất phát, còn có phát thứ hai, thứ ba phát. Liên tục ba viên to lớn khói lửa tại trên không phát ra to lớn hào quang màu đỏ, đồng thời kèm theo ba đạo liên tục không ngừng rít gào gọi tiếng. Gần như tất cả mọi người phát hiện cái này dị thường mỹ luân mỹ hoán hiện tượng. Rất nhiều người đều dừng bước, ngừng chân nhìn hướng lên trời trống không, liền chính đang chém giết lẫn nhau binh sĩ đều động tác đều chậm một cái, mà Trương Bưu cùng Trương Dũng huynh đệ hai người xem thời cơ liên tục chém chết hai cái binh sĩ. Điên Kính, Thẩm Nhị Đương, Hứa Phong đám người nhìn thấy cái này liên tục ba đạo khói lửa, mặc dù cũng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thế nhưng mấy người bọn họ ngay cả lời đều không nói, liền lập tức hướng về phóng ra khói lửa địa phương thần tốc chạy tới. Bọn họ cũng đều biết cái này trên không đột nhiên xuất hiện cái kia màu đỏ khói lửa ý vị như thế nào. Xa tại xa vài trăm thước Lãnh Phong, nhìn xem trên không biến mất khói lửa, lập tức lớn tiếng ra lệnh, toàn quân nghe lệnh, tất cả mọi người hướng về kia hồng mang địa phương xuất phát. Chương 47, trong nữ đế tiến chương 47, trong nữ đế tiến ba đạo rực rỡ vô cùng khói lửa tại thiên không nổ tung. Giống như một khối siêu cường nam châm đồng dạng, đem đầy khắp núi đồi binh sĩ đều hấp dẫn tới. Ngay lúc này, một mũi tên mang theo tiếng xé gió, hướng về Cố Phi sau lưng phóng tới. Cố Phi phảng phất phía sau như mọc ra mắt, một cái liền đem nữ đế ngã nhào xuống đất bên trên. Nữ đế còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một mũi tên bịch một tiếng bắn tại nàng nguyên lai tránh gốc cây kia bên trên, mũi tên còn phát ra run rẩy dữ dội âm thanh. Phía dưới nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tiêu Lăng Xương nhẹ gật đầu. Cố Phi giắt bàn tay nhỏ của nàng, vội vàng hướng ít người địa phương tránh khỏi. Bên kia 10 cái người đã bị Thường Thanh cùng Trương Bưu đám người toàn bộ giết. Đám người bọn họ tại không có bị người của Diêu Xương Hổ vây quanh phía trước, điên nhanh hướng về bên ngoài phá vây đi. Cố Phi lôi kéo nữ đế một đường hướng về chân núi đi đến, lại nói lên núi dễ dàng xuống núi khó, thật đúng là, sơ ý một chút liền có thể ngã cái mặt mũi bầm dập. Dù cho nữ đế trong lòng bàn tay đã đều là mồ hôi, Cố Phi cũng nắm thật chặt tay của nàng không buông ra. Đột nhiên, phía dưới 500-600 mét địa phương xa, chuyển đến mọi người cùng nhau giống lên một tiếng Lãnh Gia Quân tại cái này, ai dám lô mãng, giết chết bất luận tội. Lãnh Gia Quân tại cái này, ai dám lô mãng, giết chết bất luận tội. Lãnh Gia Quân tại cái này, ai dám lô mãng, giết chết bất luận tội. Đồng loạt âm thanh dập dần tại sườn núi bên trên, để Cố Phi chờ người trong lòng vui mừng, trong lòng tự nhủ Lãnh Phong giá hỏa này cũng không ngốc, còn biết cho nhóm người mình chỉ rõ phương hướng. Nữ đế Tiêu Lăng Xương nghe đến cái này đồng loạt tiếng kêu to, cái kia lông mi thật dài rung động, trên mặt biểu lộ tựa hồ cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Đột nhiên Cố Phi một cái tay đặt ở ngang hông của nàng, đồng thời có hướng trên mông du tẩu dấu hiệu đi mau. Nàng biểu lộ lúc này lạnh lùng, muốn tránh thoát Cố Phi giắt tay của hắn. Cố Phi có khả năng cảm nhận được biến hóa của nàng, ngoài miệng hừ một tiếng, ngươi như lại không đi nhanh lên, lập tức lại là một tràng ác chiến. Nữ nhân này đại khái là muốn gặp được người nhà không muốn để chính mình giắt tay a, hắc hắc. Ta liền lại không. Ta liền muốn để các ngươi Lãnh ra thấy là ta Cố Phi đem các ngươi nhà hài tử cho cứu ra, không cho cái gần trăm vạn cảm tạo phí sao? Tiêu Lăng Xương bị Cố Phi tiểu nói này, nửa điểm tính tình đều không có, bởi vì giờ khắc này ngược lại là nguy hiểm nhất thời điểm. Càng là đến cuối cùng càng không thể lật thuyền trong mương. Mà lúc này, Điền Kính cùng Thẩm Nhị Nương mấy người cũng đã theo chỗ cao nhìn thấy Cố Phi đám người bọn họ, tại nhanh chóng hướng dưới sườn núi chạy đi. Điền Kính thấy thế lạnh hừ một tiếng, tốc độ bén nhảy lại lần nữa tăng lên rất nhiều, một bên Thẩm Nhị Nương cùng Hứa Phong mấy người cũng không cam lòng yếu thế. Tại cái này giai đoạn khẩn yếu nhất, nếu để cho nữ đế chạy, vậy liền không được rồi, bọn họ sợ rằng đều phải chết. Trên đường Thường Thanh cung tiễn lại bắn chết mấy cái địch nhân, hữu hiệu uy hiếp một đám muốn tới gần binh sĩ. Cố Phi hắn lôi kéo nữ đế lại lần nữa chạy một khoảng cách xuống. Ngay lúc này, có mấy đạo thân ảnh, giống như chó săn đồng dạng nhanh chóng từ trên núi thần tốc vọt xuống tới. Trong miệng còn kêu, chạy đi đâu? Mà Cố Phi cũng nhìn thấy mặt khác một đám người hướng lấy bọn hắn nơi này lao đến. Nữ đế nhìn xem thần tốc hướng nơi này xông tới người lúc, hết sức vui mừng, là Lãnh Phong bọn họ. Chúng ta đi mau. Nữ đế nhìn xem mặc một thân màu vàng áo giáp Lãnh Phong, mang theo một đám binh sĩ giống như một chi lợi kiếm đồng dạng từ phía dưới lao đến. Bọn họ còn chưa tới bên cạnh, cũng đã dùng cung tiễn mở ra hiểm hộ hình thức. Nếu không phải võ tử kỳ bọn họ là đứng tại nữ đế hai bên làm hộ vệ động tác, võ tử kỳ bọn họ cái này một đợt liền toàn bộ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Mà Lãnh Phong lúc này cũng nhìn thấy hắn mong nhớ ngày đêm nữ đế. Hắn hết sức vui mừng, trên mặt vừa muốn lộ ra vui vẻ biểu lộ, con ngươi lại đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích cặp kia cao quý vô cùng ngọc thủ, giờ phút này đang bị một cái nam nhân thật chặt rát, cái này cũng chưa tính cái này cái nam nhân một cái khác cánh tay chính ôm thật chặt nữ đế thắt lưng. Không, tuyệt đối không phải. Nhất định là vì điểm hộ Lăng Xương mới làm như vậy. Dù cho dạng này, trong lòng Lãnh Phong bình dâm ý nguyên bị đánh đổ. Hắn hừ lạnh một tiếng, một đao chạm tại trên tảng đá, cái kia văng khắp nơi tia lửa, phản phất đại biểu cho hắn tức giận. Mà lúc này nữ đế khoảng cách Lãnh Phong bọn họ liền chỉ còn lại mấy chục mét xa. Điền Kính cùng Thẩm Nhị Nương nhìn thấy sắp được cứu đi nữ đế tâm chìm đến đáy cốc. Điền đại nhân, chúng ta không còn kịp rồi. Ngay lúc này, Diêu Xương Hổ không biết từ nơi nào toát ra đi ra, cái gì không còn kịp rồi, không có người có thể từ bên người bản tướng quân còn sống rời đi, đem ta cung lấy tới. Bên cạnh binh sĩ liền đội vàng đem một tấm tiêu chuẩn hai thạch đại cung đưa cho hắn. Diêu Xương Hổ cùng Thường Thanh đồng dạng nắm giữ cao siêu tiễn thuật, gần như lệ vô hư phát. Người này từ bao đựng tên bên trong đồng thời lấy ra hai chi cung tiễn đắp lên trên dây cung, sau đó cánh tay bắp thịt bắt đầu đứng thẳng động. Người bình thường kéo không ra hai thạch đại cung lúc này bị hắn lập tức liền kéo mở. Lúc này nữ đế đã cùng Lãnh Phong cách xa nhau không đến 10 mét xa. Đột nhiên con mắt liếc một cái phía trên, hắn vong hồn đại mạo. Bởi vì hắn nhìn thấy bắn tên chính là lấy tiễn thuật nghe tiếng Diêu Xương Hổ. Mau tránh, có cung tiễn thủ. Vừa dứt lời bên dưới, hai đạo mũi tên tiếng xé gió truyền đến, mũi tên nếu như cùng tránh bắn về phía nữ đế. Cố Phi không kịp phản ứng, liền muốn đem Tiêu Lăng Xương nằm dưới thân thể. Nào biết được Tiêu Lăng Xương, đột nhiên xoay người qua, đem Cố Phi ngăn tại sau lưng. Siêu siêu. Hai chi tiễn đồng thời đánh trúng ngực của nữ đế. Trên núi Diêu Xương Hổ, nhìn thấy trong nữ đế tiễn nằm ở nam nhân kia trong ngực, ngoài miệng lộ ra một tiếng được như ý tiêu ý không ai có thể tại đồng thời bên trong hai mũi tên dưới tình huống còn sống, dù cho còn sống, cũng không ảnh hưởng nhị hoàng tử lên ngôi. Nhiệm vụ hoàn thành, truyền lệnh xuống, cấp tốc rút lui. Bởi vì hắn sợ Lãnh Phong liều lĩnh tìm hắn liều mạng. Tiêu Lăng Xương đột nhiên một ngụm máu phun ra ngoài. Cố Phi, nước mắt lập tức liền rơi ra, ngươi vì sao ngốc như vậy? Tiêu Lăng Xương, đau thương nở nụ cười xú sơ tặc, ngươi quên ngươi bảo giáp tại trên người ta sao? Nữ đế giờ phút này liền cảm giác được ngực giống như bị tảng đá hung hăng va chạm đồng dạng, kịch liệt đau nhức vô cùng, đau đớn để nàng không thở nổi, gần như bất tỉnh đi. Nàng dần dần nhắm mắt lại. Lăng Xương, Cố Phi kêu lớn lên. Lãnh Phong lúc này đã đi tới nữ đế bên cạnh, hắn nghe đến Cố Phi vậy mà đang lớn tiếng hô hào tên nữ đế. Hơn nữa còn thân mật như vậy, tức giận đến hắn một chân liền đem Cố Phi cho đá qua một bên. Hỗn đản, ta giết ngươi. Lãnh Phong cho rằng nữ đế đã trúng tiễn bỏ mình, lúc này hắn như muốn phát cuồng. Trương Mưu nghĩ muốn vọt qua đến, nhìn thấy ánh mắt của Cố Phi, liền chế trụ trong lồng ngực căm giận ngút trời. Cố Phi thì đem một cước này nhớ kỹ, về sau tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả. Còn tưởng rằng Lãnh Phong là cái gì ghê gớm người đâu, không nghĩ tới như vậy không phân tốt xấu. Thường Thanh đám người cũng nhìn thấy Lãnh Phong sở tác sở vi, trong lòng lập tức đối Lãnh ra ấn tượng kém một đoạn. Liền tại Lãnh Phong ngồi xổm xuống muốn xem xét nữ đế thương thế thời điểm, nữ đế đột nhiên mở mắt. Chương 48, giảo hoạt nữ đế chương 48, giảo hoạt nữ đế hai người, bốn mắt nhìn nhau. Làm Lãnh Phong một đôi bi vẫn không thôi con mắt xuất hiện ở trước mắt nữ đế lúc, nữ đế trái tim đột nhiên xúc động đống lúc đích. Cũng không biết vì cái gì, phía trước không gặp lúc đến Lãnh Phong, đặc biệt muốn gặp đến hắn. Thế nhưng giờ phút này nàng lại có chút do dự. Ngược lại cảm thấy ở tại Cố Phi bên cạnh thời điểm, nàng mới phát giác được có loại đặc biệt cảm giác an toàn. Mà Lãnh Phong cho hắn có một loại không phải phát ra từ nội tâm loại kia quan tâm. Lãnh Phong, ta không có việc gì. Vậy. Lãnh Phong vừa muốn kêu bệ hạ, Tiêu Lăng Xương vội vàng dùng ánh mắt ngăn cản Lãnh Phong, đồng thời đem nắm trong tay mũi tên hướng bên cạnh ném một cái. Lãnh tướng quân không cần lo lắng. Làm Lãnh Phong nhìn thấy nữ đế đem tay vịn tại ngực hai chi tiễn trực tiếp ném thời điểm, kinh ngạc kém chút tại chỗ nhảy lên. Trong lòng hô to con mẹ nó, con mẹ nó. Nguyên lai bệ hạ không có chú tiễn, trên người nàng lại có bảo giáp hộ thân. Nữ đế con mắt nhìn thoáng qua sớm đã bỏ dậy Cố Phi, lộ ra một tia giảo hoạt ánh mắt. Ta nếu không chứa giống một điểm, đám người kia nhất định không sẽ như thế mau bỏ đi đi. Dịu ta. Cố Phi, ngươi qua đây dịu ta. Lãnh Phong mới vừa vươn đi ra tay cứng lại ở giữa không trung bên trong. Cố Phi liền vội vàng đem Lãnh Phong lấn qua một bên nói, vẫn là ta tới đi, ngươi cái này làm ca không thích hợp đỡ hắn. Lãnh Phong. Ta mẹ nó. Lãnh Phong ghen tị lại lần nữa đánh đổ. Lãnh Phong, ngươi tìm binh sĩ trang bị để ta mặc vào, các ngươi còn đang tại ta chúng tên bỏ mình bộ dạng. Nữ đế không có cho Lãnh Phong quá nhiều suy nghĩ thời gian, nàng há có thể không biết Lãnh Phong đối nàng tình nghĩa. Tại không thấy Lãnh Phong phía trước, nàng hận không thể gặp lúc đến Lãnh Phong, liền để Lãnh Phong đem Cố Phi chặt thành thịt nát. Thế nhưng giờ phút này thấy Lãnh Phong về sau, ngược lại phía trước chỗ có đủ loại suy nghĩ đều nghĩ không ra. Nhất là tại nàng trúng tên thời điểm, nhìn thấy Cố Phi tan nát cõi lòng hô hào nàng danh tự thời điểm, nàng do dự. Làm nàng bị Cố Phi đỡ lúc thức dậy, mới nhớ tới vừa bạn không nên để Cố Phi đến nữa. Thầm nghĩ, chấm nhất định là còn không có thích đứng tới. Mặt của Lãnh Phong rất đen, hắn không biết cái này kêu Cố Phi rốt cuộc là ai. Còn có cái này mấy người mặc đối phương quân phục người lại là cái gì quỷ? Làm nữ đế dựa vào sự giúp đỡ của Cố Phi mặc vào một bộ binh sĩ trang phục phía sau. Lúc này Thường Thanh đi tới nói, Cố Phi huynh đệ cùng Lãnh cô nương, hiện tại các ngươi đã an toàn, ta cũng nên trở về tìm Tú Tú cùng Hồ Nữ cùng Hồ Ba. Tiêu Lăng Xương xem xét Thường Thanh còn gọi mình kêu Lãnh cô nương, gò má hơi đỏ lên. Thường Thanh ngươi đi đi, tìm càng về sau Cự Lộc hầu phủ trực tiếp tìm Lãnh Phong liền được. Thường Thanh nhẹ gật đầu, hai tay chắp tay, vậy tại hạ liền đi trước. Đúng vào lúc này, Võ Tử Kỳ mấy người bọn họ cũng đội vàng nói, tướng quân, chúng ta cũng đi chung với ngươi tiếp tẩu tử. Thường Thanh hơi sững sờ, nhìn bọn họ một cái, trong lòng phảng phất làm một cái quyết định trọng đại, sau đó nói, đã các ngươi nghĩ đến, liền đồng thời tới đi. Võ Tử Kỳ trước khi đi còn nói với Tiêu Lăng Xương một câu, Lãnh cô nương, ngươi có thể là đáp ứng chúng ta à, đến lúc đó giúp ta nói với nữ đế nói hộ à. Nữ đế nhẹ gật đầu. Cố Phi khẽ cho mày, hắn có loại dự cảm, Thường Thanh sẽ không theo tới. Vì vậy hắn kêu một câu, Thường đại ca, chờ ta một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Hai người đi đến một bên, Cố Phi nhỏ giọng nói, ngươi đây là không có ý định đi theo chúng ta cùng đi Đại Đô. Thường Thanh cười lạnh một tiếng, Cố huynh đệ, ta so ngươi hơi dài mấy tuổi, đề cập với ngươi cái tỉnh, ngươi cũng cẩn thận một chút, ta nhìn cái kia Lãnh Phong không giống loại lương thiện, ta liền không đi. Cố Phi hơi nhíu mày, thầm nghĩ, quả nhiên Thường Thanh đều nhìn ra. Thường đại ca, ngươi như không có chỗ đi, ngươi nhất định phải đi một chỗ, qua Mịch La Giang một mực đi về phía nam đi, còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói chuyện của Thượng Nguyên thành sao? Ta là bên kia mệnh lệnh, đến nơi đó, tất cả đều là ta quyết định, bao gồm ngươi nghĩ báo mối thù gì cũng được. Thường Thanh lông mày cũng là thật chặt vặn, thầm nghĩ ta làm sao từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua. Bất quá hắn có thể nhìn ra Cố Phi không có lừa gạt hắn, lại càng không cần phải nói phía trước Cố Phi trực tiếp cho hắn một cái ngân phiếu, cậu lại có một hơn bạn hai. Đi, đợi ta tìm tới Tú Tú cùng Hồ Nữ Hồ Hoa bọn họ, suy nghĩ thêm một chút. Không muốn cân nhắc, nghe ta ngươi trực tiếp đi, ta cam đoan ngươi đời này làm đến chính xác nhất chính là việc này, tranh thủ thời gian đi a. Thường Thanh nhẹ gật đầu. Mà một bên khác, nữ đế cũng tại nói với Lãnh Phong thì thầm. Lãnh Phong ghi nhớ, chấm không nghĩ bại lộ thân phận, chấm hiện tại là Lãnh Lăng Sương, tất cả đợi đến Đại Đô lại nói. Cái kia hắn là ai? Lãnh Phong nhìn hướng đi tới Cố Phi, ngữ khí bất thiện nói. Nữ đế bị hỏi đến Cố Phi, đột nhiên trong đầu một bàn loạn. Hắn tự nhiên là hộ tống chấm người, Lãnh tướng quân không muốn quá nhiều phỏng đoán, chấm nên nói cho ngươi liền sẽ nói cho ngươi biết. Lãnh Phong nghe vậy rất là phức tạp nhìn thoáng qua Cố Phi, thầm nghĩ tiểu tử này đến cùng là thân phận gì, vậy mà để bệ hạ đều đối với chính mình bảo mật. Nghĩ tới đây, Lãnh Phong đối Cố Phi độ thiện cảm trực tiếp từ nguyên lai không trực tiếp rất phá đến 10. Hắn còn không dám đối Cố Phi biểu lộ ra địch ý sâu đậm, bởi vì thân phận của hắn chỉ là một tên du kích tướng quân, còn không phải bị nữ đế chọn chúng người kia. Cho nên giờ phút này chức trách của hắn chính là hộ vệ sự an toàn của nữ đế. Nữ đế muốn làm cái gì, cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có, nếu là nữ đế một khi chọn chúng hắn, vậy hắn hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua Cố Phi. Dù vậy Lãnh Phong đối Cố Phi địch ý tại dây dần dần gia tăng, nhất là nữ đế không muốn hắn đỡ xuống núi, ngược lại tiếp tục để Cố Phi xuống núi thời điểm, để hắn viên kia ghen ghét tâm lại lần nữa sụp đổ, rất muốn rút ra trường đao đem Cố Phi cho chém chết tươi. Mà Cố Phi cũng như có như không cảm nhận được Lãnh Phong địch ý, thẩm nghĩ cái này Lãnh Phong đây là ý gì, muốn phản đối ca môn cùng với Lãnh Lăng Xương. Nương còn không có vào Lãnh gia cửa, liền bộ này đức hạnh, nếu là vào Lãnh gia còn không biết như thế nào đây. Nơi này cách Đại Đô cũng liền mấy canh giờ lộ trình. Nữ đế cũng không nghĩ tới chính mình thế mà thật tại Tiêu Dương đăng cơ phía trước chạy về, hơn nữa còn dòng dã trước thời hạn 2 ngày thời gian. Cái này liền để nàng có càng nhiều ung dung thời gian đến bố trí tất cả đồ vật. Thế tất đem Tiêu Dương đám người một mẹ hốt gọn. Trên đường đi mặc dù ngực vẫn là rất đau, thế nhưng đã không trở ngại nàng cưỡi ngựa. Mấy canh giờ sau, đại đô trưởng Tín Hồi phủ, đồng dạng cũng là thừa tướng Vũ Văn Độc quý phủ. Điền Kính cùng Diêu Sương Hổ hai người thình lình xuất hiện, tất cả mọi người mặt thượng đô tràn đầy vui vẻ biểu lộ. Nhất là nhị hoàng tử Tiêu Dương, kích động muốn nhảy dựng lên. Diêu Sương Hổ trước ngày kia có thể đăng cơ, ngươi không thể bỏ qua công lao, đến lúc đó chấm nhất định trùng điệp có thưởng. Thần, cảm ơn bệ hạ. Còn không có đăng cơ hai người này cũng đã bắt đầu quân thần xưng hô, đó là tương đối không muốn mặt. Một bên Vũ Văn Độc cùng Độc Cô Tín liếc nhìn nhau, trong lòng tự nhủ cái này nhị hoàng tử tựa hồ có chút đắc ý với báo. Khu khu cụ. Diêu Sương Hổ, bản hầu hỏi ngươi, ngươi xác định ngươi hai mũi tên đều bắn trúng nữ nhân kia ngực. Diêu Sương Hổ nghe đến thừa tướng vậy mà hoài nghi tại bắn cung của mình, lập tức trong lòng có chút khó chịu. Trương Hưng Hầu, Sương Hổ lợi hại nhất chính là hắn tiến thuật, điểm này không thể nghi ngờ. Không tin ngươi có thể hỏi một chút Điền Kính, hắn lúc ấy cũng ở tại chỗ. Vũ Văn Độc nhìn hướng Điền Kính, chỉ thấy Điền Kính yên lặng nhẹ gật đầu. Trong lòng Phương mới hoàn toàn yên tâm lại. Phân phó, mọi người bắt đầu đề phòng, phòng ngừa Lãnh Hoàng Nghĩa một đám người đập nồi dìm thuyền, chó cùng dứt dậu. Chúng ta nhất định muốn ổn định ngày mai cùng hậu thiên. Chỉ có làm nhị hoàng tử tế bái thái miếu phía sau chính thức chiêu cáo thiên hạ thời điểm, mới có thể trầm tĩnh lại. Là, một đám người cấp tốc rời đi. Bọn họ chuẩn bị chờ lấy Lãnh gia liều mạng một lần. Chương 49, đều biết do nữ đế chết chương 49, đều biết do nữ đế chết đại đô thành. Bắc Hằng tất cả trung tâm quyền lực đều là tập quyền nơi này. Buổi tối giờ tuất đại đô thành cửa mở rộng. Một đội binh sĩ kéo lấy một khung xe ngựa, nhanh chóng từ bên ngoài tiến vào cửa thành, dẫn đầu tướng lĩnh Lãnh Phong vẻ mặt nghiêm túc lại ngưng trọng. Để người xem xét liền phảng phất phát sinh đại sự đồng dạng. Quả nhiên liền tại Lãnh Phong bọn họ đi vào đại đô thành không có nửa nén hương thời gian. Trương Tín Hầu Vũ Văn Độc liền nhận đến thông tin, thậm chí ở phía sau trong hoàng thành Thái Hậu Cơ Nguyệt Cơ Thu tỷ muội đều được đến thông tin. Cơ Thu hào hứng chạy tới Khôn Ninh Cung, trên mặt càng là rạo rạt không ngừng nụ cười. Còn chưa vào cửa, liền lớn tiếng ồn ào, "Tỷ tỷ, tin tức vô cùng tốt ta, cái kia tiểu tiện nhân cuối cùng chết." Nghe nói cái kia Lãnh Phong mặt đen lại như cha mẹ chết đồng dạng lôi kéo tiện nhân kia thi thể vào thành. Cơ Nguyệt ngồi tại trên giường, bưng chén trà, liếc nàng một cái, "Ngươi chừng nào thì có thể ổn nặng một chút, đây là có thể khắp nơi ồn ào sự tình sao? Ngươi là ngại đám kia lão bất tử không biết sao?" Bị Thái Hậu Cơ Nguyệt đổ ập xuống như thế dừng lại góp ý, Cơ Thu lắc lắc nàng cái kia tinh tế bờ eo thon, "Đi đi." Một cái liền ôm Cơ Nguyệt cánh tay. "Tỷ tỷ, ta chính là cao hứng nha." Dương Nhi đều 10 phần chắc chín, còn không cho phép muội muội ta cao hứng một lần sao? Tiêu Dương đều 15 tuổi, ngươi cũng 30 tuổi, lúc nào có thể đem ngươi không ổn trọng tính cách cho sửa lại. Không có tận mắt thấy Tiêu Dương đăng cơ, liền tất cả còn có biến số. Ngươi cũng đừng quên, Tiêu Dương cũng không phải là không có đối thủ cạnh tranh, cái kia Tam hoàng tử Tiêu Đỉnh cùng với bị lưu tại Đại Hoa làm chất tử tứ hoàng tử Tiêu Vấn, bọn họ có thể bằng lòng Tiêu Dương làm hoàng đế sao? Ngươi nếu biết rõ tuổi của bọn hắn tuổi đều là giống như Tiêu Dương lớn. Tỷ tỷ ngươi đây sợ cái gì? Nhà ta Tiêu Dương phân biệt đối xử, cũng đến phiên hắn, dựa vào cái gì cái kia Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Vấn liền có tư cách? Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Vậy tại sao hoàng vị sẽ trực tiếp chuyển cho Tiêu Lăng Xương nha đầu kia, mà không phải chuyển cho nhà ngươi Tiêu Dương? Còn không phải tiên hoàng cảm thấy hắn không phải làm hoàng đế liệu? Tỷ tỷ, cái kia Tiêu Vấn chúng ta sợ hắn làm cái gì? Hắn còn tại ngàn dặm bên ngoài Đại Hoa đâu? Cái kia Tiêu Đỉnh đâu? Ai ra có thể là nghe nói những ngày này, nhảy nhót tương bừng liên lạc không ít trong triều trọng thần. Tỷ tỷ, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Cơ Nguyệt cười lạnh một tiếng, làm sao? Hiện tại biết sợ. Người trở về đi. Nói cho Tiêu Dương tất cả an tâm chớ đổi, nhất là ngày mai, để hắn cho ai ra trung thực chờ trong cung, chỗ nào đều không muốn đi. Cái kia Tiêu Đỉnh, ai ra chờ chút tìm hắn nói chuyện. Cơ Thu nghe xong lời này, trong lòng mừng thầm, thầm nghĩ có tỷ tỷ câu nói này, hài nhi của ta Tiêu Dương còn không phải mười cầm mười ổn. Cái kia muội muội liền cáo lui. Nhìn xem Cơ Thu rời đi, Cơ Nguyệt đối với một bên thị nữ nói, Xuân Đào, ngươi đi đem Vũ Văn Độc cùng Độc Cô Tín hai người bọn họ gọi tới. Ừ. Ngay lúc này, Tiêu Tiên Nhi một đường nhảy nhảy nhót nhót chạy vào. Mẫu hậu, Nhi thần ngày mai nghĩ ra cung chơi, còn mời mẫu hậu cho phép. Cơ Nguyệt nhìn thấy nhà mình dòng chính thân khuê nữ Tiêu Tiên Nhi đầu liền lớn. Tiên Nhi, ngươi cũng trưởng thành, nếu không mẫu hậu cho ngươi chuẩn bị một mối hôn sự làm sao? Vừa vặn mấy ngày nữa Đại Hoa Tam hoàng tử Lý Trị đến, các ngươi gặp một lần làm sao? A. Mẫu hậu, ngài liền gấp như vậy để Nhi thần gả đi à? Nhi thần nếu là gả tới Đại Hoa đi, về sau người nào tới chiếu cố ngươi, ta mới không muốn đâu. Ai? Mẫu hậu cái này không phải cũng là không có cách nào nha, ngươi nếu là thân nam nhi, vậy nên bao nhiêu à, bằng không hậu tiên cái này hoàng đế vị trí nhất định là ngươi. Mẫu hậu, nhi thần mới không muốn làm hoàng đế đâu, ta đều tận mắt thấy Lăng Xương hoàng tỷ vì triều đình sự tình khóc qua nhiều lần, cái này hoàng đế làm đến cũng quá cực khổ. Còn có Tiêu Dương hắn liền nhất định muốn làm hoàng đế sao? Lăng Xương hoàng tỷ nàng vạn vừa về đến nha. Ai? Chuyện của đại nhân, ngươi bất can thiệp vào. Không quản tốt nhất, cái kia nhi thần ngày mai liền muốn xuất cung. Dạ a. Dạ a. Mẫu hậu đối ta thật sự là quá tốt. Tiêu Tiên Nhi ngây thơ đơn thuần, vĩnh viễn cũng không biết nàng trong lòng mẫu hậu nghĩ đến thứ gì. Mà lúc này Lãnh Hoàng Nghĩa quý phủ, Cố Phi vừa mới tiến phủ liền bị Lãnh Phong khống chế, đem ba người bọn họ đặt ở một cái trong sân nhỏ. Chỉ là muốn ra ngoài, lại còn muốn được Lãnh Phong đồng ý cái này, Lãnh gia cũng quá không phải thứ gì. Chúng ta trên đường đi gió tanh mưa máu giết tới, đem người đều đưa tới cửa, còn không nên làm điểm thịt cá chiêu đãi chúng ta một cái sao? Cái này đem chúng ta nhốt tại khu nhà nhỏ này bên trong tính toán chuyện gì? Trương Bưu đầy bụng buồn bực lặng lơ nói. Trương Bưu ít oán trách, vừa vặn nhân cơ hội này rửa mặt một cái, nói không chừng chờ chút đã có người tới. Cố Phi mặc dù ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng hắn cũng rất khó chịu, trong lòng tự nhủ cái này Lãnh Lăng Xương rốt cuộc là ý gì. Chính như Trương Bưu nói đồng dạng, chính mình bước lên cựu tử nhất sinh đem nàng đưa tới cửa, cái này đã không thấy tăm hơi. Thật tình không biết, tại Lãnh gia trong mật thất, Lãnh Hoàng Nghĩa nhìn xem nữ đế hoàn hảo vô khuyết đứng trong phòng, phu phu một tiếng liền quỳ trên mặt đất. "Thần, bái kiến bệ hạ." Thần còn tưởng rằng bệ hạ đã gặp bất trắc nha. Cự Lộc Hầu không cần đa lễ, đứng lên đi. Nếu không phải trước mặt lớn, thật liền gặp bất trắc. Lãnh Hoàng Nghĩa đứng dậy nói, Vũ Văn Độc cùng Tiêu Dương cùng với Độc Cô Tín đám người lòng lang dạ thú, muốn mưu quyền xoán vị, trên đường đi truy sát bệ hạ mà nhiều lần thất bại, cũng là Thương Thiên có mắt. "Đúng vậy a, đúng là Thương Thiên có mắt." Lúc này một bên Lãnh Phong nói, "Bệ hạ, cái kia Cố Phi rốt cuộc là ai? Hắn vì sao sẽ cam tâm tình nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng đến bảo vệ ngài?" Tiêu Lăng Dương nghe đến Lãnh Phong ba câu không rời Cố Phi, trong đầu của nàng bên trong lại xuất hiện Cố Phi cái kia có chút giảo hoạt tiên hỏng khuôn mặt. Cái này làm như thế nào cùng Lãnh Phong giải thích đâu, chẳng lẽ nói chính mình lấy thân thể đổi? Nữ đế nghĩ tới đây, liền có chút tâm phiền ý loạn. Lúc đầu tính toán tốt đến đại đô, liền chuẩn bị đem Cố Phi giết chết tính toán, dạng này bí mật của nàng liền lại cũng không người nào biết. Hắn, chứ không cần quản hắn, mấy ngày nay thay chấm chiếu cố thật tốt hắn, hắn đối chấm có tác dụng lớn, đừng để hắn rời đi đại đô, chờ chấm thu thập xong Tiêu Dương phía sau, lại tìm hắn nói chuyện. Lãnh Phong không có đạt được hắn muốn trả lời, trong lòng phát điên không thôi. Thầm nghĩ cái này Cố Phi đến cùng mẹ nó là ai, nữ đế qua mấy ngày còn muốn tìm bọn hắn nói chuyện. Nói cái gì, nói tình cảm sao? Lãnh Phong đột nhiên cảm thấy nữ đế cùng hắn ở giữa phảng phất có một tia lạnh nhạt cảm giác. Bình thường nhìn thấy chính mình cũng sẽ biểu hiện dáng vẻ rất vui vẻ, bây giờ thấy chính mình, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất nhanh không thấy. Chẳng lẽ là mình ảo giác không được? Đi, ngươi không nói, chờ chút ta tự mình đi hỏi Cố Phi đi, ta cũng không tin hắn dám không nói. Lãnh Phong cảm giác phải tự mình đã ăn chắc Cố Phi. Nghĩ tới đây, hắn liền mặt lạnh lấy hướng về Cố Phi trong sân nhỏ đi tới. Lúc này Cố Phi ba người bọn họ cũng đúng lúc rửa mặt trải đầu qua, thay đổi quần áo mới trong sân tuần ưu. Chương 50, Lãnh Phong bị điên cuồng đánh chương 50, Lãnh Phong bị điên cuồng đánh liền tại Trương Du nói, cái này đại đô thành cũng không ra thế nào, khắp nơi tối lửa tắt đèn thời điểm. Lãnh Phong đẩy ra cửa sân mặt đen lại đi đến. Sau đó một mặt ngạo nghễ nửa phần phách lối ngồi tại trước mặt Cố Phi. Lạnh lùng nhìn xem Cố Phi, ngươi kêu Cố Phi đúng không? Cố Phi nhìn thấy Lãnh Phong vẫn như cũ bày biện một bộ mặt tối, trong lòng lạnh hừ một tiếng, quả nhiên không phải người một nhà không vào người một nhà, người này so mặt của Lãnh Lăng Sương còn muốn đen, còn lạnh hơn. Chẳng lẽ Lãnh tướng quân ký ức kém như vậy sao? Trên đường tên của ta không có bị nhắc lên 10 lần cũng có 8 lần. Cố Phi khẩu khí vô cùng khó chịu. 3. Lãnh Phong một bàn tay đập vào trên bàn đá. Lớn mật, dám cùng bản tướng quân mạnh miệng, ta hỏi ngươi cái gì ngươi chỉ cần hồi đáp liền được. Đừng tưởng rằng cứu người liền có thể thi ân cầu báo. Thi ân cầu báo, chúng ta ngược lại là làm không được. Không giống có ít người vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn ngược lại là chơi rất chạy. Trương Bưu cấp tại trước mặt Cố Phi nói một câu nói, kém chút để Lãnh Phong nổi khủng. Cố Phi ở một bên kém chút không có bật cười, Trương Bưu cái này miệng từ trước đến nay là sẽ không tha người. Bất quá dạng này rất thoải mái. Bụp một tiếng, Lãnh Phong lại đánh vào trên bàn đá. Một đôi mắt tràn đầy sát ý nhìn xem Trương Bưu, vẻ mặt kia hận không thể muốn đem Trương Bưu kéo đi ra giết. Ngươi là có ý gì? Ngươi là nói bản tướng quân vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn? Cắt. Có phải là một ít người trong lòng hiểu rõ? Hô trưởng, ta đã nói với ngươi sao? Lãnh Phong lúc này hơi có chút tức hổn hển. Hắn không có ý định để ý tới Trương Bưu cái này tên hỗn đản, đem con mắt nhìn về phía Cố Phi. Nói cho ta, ngươi cùng Lăng Xương là thế nào nhận thức? Cố Phi trong lòng tự nhủ ngươi đây là ý gì? Ta chẳng lẽ muốn nói cho ngươi là trong nước đem nàng vớt lên, sau đó lại miệng đối miệng làm hô hấp nhân tạo cứu sống nàng? Hắn cười ha ha, ta cùng Lăng Xương là như thế nào nhận biết, nàng không có nói cho ngươi biết sao? Ngươi đi hỏi nàng à, có một số việc nhất định phải nàng đồng ý ta mới có thể nói cho ngươi. Tất nhiên Lãnh Lăng Xương đem chính mình ba người ném tại chỗ này không quan tâm, vậy hắn Cố Phi cũng không cần thiết cùng nàng có nổi gì đó. Ngươi chính mình giải thích đi thôi. Lãnh Phong không có nghĩ tới tên này, so cái này Trương Bưu còn muốn đáng ghét, vậy mà cầm nữ đế đến qua loa tắc trách, ghê tởm nhất chính là, hắn vậy mà cũng dám kêu Lăng Xương. Thực sự là không thể nhẫn. Cố Phi, ta cảnh cáo ngươi, Lăng Xương hai chữ, không phải ngươi xứng kêu. Ta làm sao kêu, tựa hồ không cần ngươi quản à, trên đường đi ta kêu không có một vạn câu cũng có hơn ngàn câu. Lãnh Phong bịch một cái đứng lên, thật sự là cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn mặt, vậy liền đừng trách ta vô tình. Cố Phi động đều không có động một cái, bởi vì Trương Bưu đã đứng ở bên cạnh. Làm sao, Lãnh Phong tướng quân là muốn đem lấy oán trả ơn ngồi vững? Nếu không phải tại chỗ ở của ngươi, ta Trương Bưu hiện tại liền đánh ngươi cái này vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn tiểu nhân, răng rơi đầy đất. Trương Bưu lời nói chuyện, trong lòng Lãnh Phong sớm đã kiểm chế rất lâu lửa giận cuối cùng giống như núi lửa đồng dạng bạo phát. Nghiêm nghị quát, chỉ bằng ngươi cái tên này cũng xứng cùng bản tướng quân đọ sức. Trương Bưu đã sớm nhìn hắn khó chịu xứng hay không đánh liền biết, ta còn không có ghét bỏ ngươi không xứng đâu, chỉ là một cái du kích tướng quân mà thôi, nói không chừng còn là dựa vào bậc cha chú được bóng dâm được đến. Trương Bưu cảm giác phải tự mình ba người hiện tại đứng tại đạo đức điểm cao, ta cũng không tin các ngươi Lãnh ra một điểm mặt cũng không cần. Thầm nghĩ đánh liền đánh, lão tử câu câu lời nói đều kích ngươi, liền là muốn thừa cơ hội đánh nằm bẹp ngươi dừng lại. Trương Bưu lời nói giống như đem bó đuốc ném vào thuốc nổ kho, nháy mắt liền đem Lãnh Phong cho đốt lên. Hắn đời này đáng giận nhất nhà nói hắn cái này du kích tướng quân là dựa vào chính mình lão tử được đến. Cái này không chỉ là đánh mặt, mà là đối hắn là một loại trần trụi nhục nhã. Không hề có điểm báo trước một quyền liền đối với Trương Bưu đánh tới. Trương Bưu đã sớm đề phòng cái này âm hiểm ra hỏa, gặp hắn cánh tay khẽ động liền biết hôn đản này muốn xuất thủ. Trương Lưu phát sau mà đến trước, hai người nắm đấm bịch một cái đụng vào nhau. Trương Lưu đạp đạp liền lùi lại hai bước, mới đứng vững thân thể. Trái lại Lãnh Phong liền lùi lại ba bước. Ha ha, liền cái này thân thủ cũng xứng tại chỗ này hô to gọi nhỏ, còn nói ngươi quan vị này không phải dựa vào ngươi lão tử được đến, hôm nay liền để ngươi Trương Lưu đại gia dạy ngươi thật tốt là người. Trương Lưu trong giọng nói tràn đầy trào phúng, để Lãnh Phong phổi đều muốn tức nổ tung. Mà một bên Cố Phi ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích tí nào, hai người vừa ra tay, Cố Phi liền biết Lãnh Phong tuyệt đối không phải là đối thủ của Trương Lưu. Hắn chẳng những không có ngăn cản Trương Lưu lô mãng, ngược lại nâng chén trà lên nhét lên chân bắt chéo. Phản phất một bộ nếu coi trọng hí kịch đồng dạng. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, vừa vặn ta nhất định là chủ quan. Hai người cấp tốc lại đánh ở cùng nhau, quyền trường giao thoa, thân ảnh liên tục chất động. Trương Lưu cận thân thuật cách đấu là Cố Phi đích thân chỉ đạo. Mấy hơi thở về sau, cái này Lãnh Phong đã bị Trương Lưu quyền đến thịt đánh ngã nhiều lần. Lúc này bên ngoài viện tới một thiếu nữ, là Lãnh Hoàng Nghĩa nữ nhi Lãnh Ngạo Tuyết, nàng mới từ tiền sảnh đi tới liền nghe đến đó có tiếng đánh nhau. Xem xét là ca ca của mình Lãnh Phong cùng một cái người xa lạ đánh ở cùng nhau, vội vàng đẩy cửa ra vào thủ vệ vào. Các ngươi dừng tay cho ta. Có thể là trong sân hai người đánh đang vui, Lãnh Phong lại là ăn phải cái lô bốn, làm sao có thể đến đây dừng tay. Lãnh Ngạo Tuyết trừng mắt liếc, tại bệnh lên chân bắt chéo uống trà Cố Phi. Ngươi làm sao không kéo một cái? Cố Phi không nghĩ tới Lãnh gia còn có như thế xinh đẹp một cái tiểu nha đầu, lập tức cười hắc hắc, kéo cái gì kéo, có người cần muốn giáo huấn một cái. Liền đang nói chuyện công phu, trên mặt Lãnh Phong lại bị đánh Trương Bưu một quyền. Lãnh Ngạo Tuyết xem xét là ca ca của mình bị thua thiệt, lập tức liền không thuận theo, nguyên lai bị dạy dỗ người là chính mình đại ca. Ta để các ngươi ngừng, các ngươi có nghe hay không? Trương Bưu đang lo không có người xem náo như đâu, đem động tính huyên náo càng lớn. Hôm nay chính là muốn để các ngươi Lãnh gia đám này người vong ân phụ nghĩa mất mặt. Lãnh Phong lúc này người cơm ăn hoàng liên, một bụng khổ đều nói không nên lời, là chính hắn khiêu khích trước. Nếu là thừa nhận bại, chẳng phải là muốn bị ba người này chết cười. Thế nhưng tiếp tục đánh xuống, Lãnh Phong biết chính mình sẽ chỉ chịu càng nhiều năm đấm. Kẻ trước mắt này chiêu thức vô cùng cổ quái, căn bản là sợ không tới sáo lộ của hắn, ở một bên không ngừng trước sau nhảy, mà hắn chỉ muốn động thủ liền nhất định bị đối phương thông kích. Cái này cũng chưa tính, bên cạnh mặt khác một thằng tên Trương Dũng, còn ở bên cạnh nói, liền tài nghệ này, liền ta đều đánh không lại. Lãnh Phong nghe nói như thế, kém chút thổ huyết bỏ mình. Liền tại hắn bị đánh đầy mắt nổi đom đóm thời điểm, đột nhiên nghe đến một tiếng khẽ kêu âm thanh, dừng tay cho ta. Cố Phi không cần ngẩng đầu liền biết, thanh âm này là Lãnh Lăng Xương. Trương Bưu dừng tay a, đem người ta đả thương, chúng ta hôm nay sẽ không đi được. Cố Phi một bên nói một bên đem ly trà chậm rãi đặt ở trên băng ghế đá. Nữ đế Tiêu Lăng Xương một mặt lạnh lùng cùng Lãnh Hoàng Nghĩa đi đến, làm nàng nhìn thấy đã bị đánh thành đầu heo Lãnh Phong, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Lãnh Phong võ nghệ nàng là biết rõ, không nghĩ tới vẫn như cũ không phải cái này Trương Bưu đối thủ. Các ngươi đây là tại làm gì? Cố Phi đứng lên, Lãnh tướng quân đi vào viện tử bên trong liền nói chúng ta thi ân cầu báo, Trương Bưu liền trở về hắn một câu vong ân phụ nghĩa, sau đó liền đánh nhau. Lãnh tướng quân, ta không có thêm mắm thêm muối à, thậm chí còn thiếu nói một câu chúng ta không xứng cùng hắn. Ý miệng. Nữ đế hiện tại khí thế trên người cùng lúc trước đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Lãnh Phong vậy mà lại lòng dạ hẹp hòi đến cái này loại cấp độ. Cố Phi người này mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng hắn đã đem nên nói sự tình nói hết ra. Trong lòng nữ đế lừ lạnh, người này vẫn luôn là không chịu người chịu thua thiệt. Lại nhìn Lãnh Phong bị Cố Phi kiểu nói này, hắn liền lên tiếng đều không có lên tiếng âm thanh. Liền biết Cố Phi nói hẳn là thật. Ai? Chính mình còn cần muốn Lãnh Hoàng Nghĩa trợ giúp chính mình củng cố đế vị, cũng không thể đối Lãnh Phong quá nhiều góp ý. Trong lòng Tiêu Lăng Xương có chút buồn bực. Phong Nhi, ngươi làm sao có thể như vậy hồ đồ? Lãnh Hoàng Nghĩa nhìn thấy nhà mình nhi tử bị đánh thành tấm này hình dạng, cảm giác mặt mo đều muốn vứt sạch. Chính mình mẹ nó dù sao cũng là quân nhân thế gia, thật sự là gây nghiệp chúng nhà. Chương 51, Cố Phi nản lòng thoái chí. Chương 51, Cố Phi nản lòng thoái chí. Cố Phi lần thứ nhất nhìn thấy Lãnh Hoàng Nghĩa người này, đại khái 40 tuổi, chính vào nhân sinh cường thịnh trung niên, dáng người thẳng tắp như tùng, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ trầm ổn mà không mất đi phong mang khí chất. Khuôn mặt kiên nghị, trong mắt lóe ra cơ trí cùng tỉnh táo quan mang, phảng phất có thể nhìn rõ nhân tâm đồng dạng. Bất quá coi hắn nhìn thấy chính mình nhi tử lại bị đánh thảm như vậy, trong lòng cũng là có hỏa không phát ra được, chỉ là ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm Cố Phi bọn họ nhìn. Nữ đế thậm chí đều không có nói cho hắn Cố Phi đến tột cùng là ai, chính mình nhi tử, vậy mà tới khiêu khích. Ai? Thật quá ngu xuẩn. Lần này tốt, Phong Nhi cách làm sợ là nếu đắc tội với nữ đế, còn để nữ đế biết Phong Nhi là cái không giữ được bình tĩnh người. Nghĩ tới đây, hắn đội vàng đi lên phía trước. Tại hạ cự lộc hầu Lãnh Hoàng Nghĩa, cảm tạ mấy vị tráng sĩ trên đường đi hộ tống, quyền tử tính cách trẻ tuổi nóng tính, thế cho nên đắc tội ba vị khách quý, thực sự là ngượng ngùng, lao phu nơi này cho ba vị buổi lễ. Nói xong con hàng này còn làm bộ đem thắt lưng có chút còn một cái. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, có thể để cho một cái vạn hộ hầu nhận lỗi, có thể là phi thường hiếm thấy sự tình. Tất nhiên đem người ta đánh, cái kia Lãnh gia tự nhiên là không tiếp tục chờ được nữa. Vì vậy Cố Phi cười cười hầu ra xin đừng trách, bọn họ đều là người trẻ tuổi, thỉnh thoảng có chút tâm tình bên trong sự tình, cũng không ảnh hưởng toàn cục, liền làm so tài. Sau đó hắn ngược lại nói với Lãnh Lăng Sương, "Lãnh Lăng Sương, ta đã giúp ngươi an toàn đưa đến Lãnh gia, hy vọng ngươi phía trước đã nói có thể thực hiện. Chúng ta bây giờ ba người ở tại hầu phủ cũng không tiện, chúng ta vẫn là đi trên đường tìm cái nhà trọ trước ở lại a. Ta sẽ tại nhà trọ chờ ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian sau đó, chúng ta liền trở về. Nếu như ngươi không nghĩ làm tròn lời hứa, ngươi liền có thể không cần tới." cái gì 100 vạn lượng bạc cùng với để nàng gả cho chính mình. Chờ đến cái này lãnh ra, liền biết tất cả những thứ này đều ngâm nước nóng, vậy liền còn sót lại lớn nhất một mục tiêu. Cho Thượng Nguyên Thành ban cho quan phương tán thành, nếu như ngay cả cái này cũng không chức cho lời nói. Cái kia cũng không quan trọng, nếu không được chính mình phong một cái tốt. Cái kia đến lúc đó liền cùng cái này Bắc Hằng không quan hệ rồi. Đại biểu tử, Đại Dũng cầm lên tay lại rời đi. Nói xong Cố Phi không thèm để ý người ở chỗ này, trực tiếp dẫn đầu rời đi. Lãnh ra cách làm quả thật làm cho hắn Cố Phi trái tim băng giá, thế nhưng để Cố Phi càng thêm trái tim băng giá chính là Lãnh Lăng Xương. Hắn cảm giác vào giờ phút này Lãnh Lăng Xương giống như đổi một người đồng dạng. Là như vậy xa không thể chạm, toàn thân trên dưới đều có một loại cảm giác xa lạ rất mãnh liệt. Ngươi, nữ đế Tiêu Lăng Xương nhìn xem Cố Phi không chút nào quyến luyến liền đi, sắc mặt tái nhợt liền nói ra một cái ngươi chữ. Giờ khắc này nàng tâm tính thiện lương giống thiếu một khối đồng dạng, có chút khó chịu. Chờ Cố Phi rời đi khu nhà nhỏ này, sắc mặt của Tiêu Lăng Xương không giỏi nhìn một chút Lãnh Phong, hất lên ống tay áo liền đi. Lưu lại Lãnh Hoàng Nghĩa, một cái bàn tay liền quất tới, ngu xuẩn. Đến lúc nào rồi, còn tại chỗ này tranh giành tình nhân. Tranh giành tình nhân thì cũng thôi đi, còn tại nhà mình bị người ta đánh, ngươi để bệ hạ nhìn ngươi thế nào? Phụ thân, có thể ta nhìn cái kia Cố Phi, không biết làm sao làm, chính là trong lòng rất khó chịu. Ngươi còn nói. Lãnh Hoàng Nghĩa lại giơ lên bàn tay. Hài nhi biết sai rồi. Lãnh Phong đội vàng nhận sai. Lãnh Hoàng Nghĩa cái này mới hừ một tiếng, sắc mặt âm tình bất định đuổi theo nữ đế bộ pháp đi tới. Một bên Lãnh Nạo Tuyết nhìn thấy phụ thân của mình rời đi, liền đi tới bên cạnh Lãnh Phong nói, ca ngươi đau không? Mặt đều sưng lên có thể không đau sao? Không nhanh chút để người cho ta lấy chút chấn thương thuốc đến. Lãnh Phong lúc này đôi mắt bên trong lóe ra sát ý ngập trời. Cố Phi đúng không? Ngươi chờ đó cho ta, ngươi nếu là tại trong nhà của ta ta ngược lại là cầm ngươi còn không có cách nào, ngươi ở nhà trọ. Đây không phải là liền cho ta cung cấp cơ hội sao? Nói xong lời cuối cùng, mặt của Lãnh Phong đã kinh biến đến mức có chút bóp méo. Để một bên Lãnh Nạo Tuyết giật nảy mình. Ca ngươi hai ngày này liền yên tĩnh một điểm a. Phụ thân vừa vặn thoạt nhìn bộ dáng rất tức giận còn có hắn hai ngày này, đều không cho ta ra cửa, bằng không ta còn có thể tìm Vũ Văn Bình giúp ngươi lấy lại danh dự. Nhắc lên Vũ Văn Bình, Lãnh Phong lại là nghiến răng nghiến lợi, bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến một cái giá họa phương thức. Ngạo Tuyết, ngươi nếu thật muốn giúp ta báo thủ, cũng không phải là không thể, ngươi người ra không được, ngươi có thể để quý phủ hạ nhân, đi thông báo Vũ Văn Bình bọn họ à. Ai ôi, ta thân ca nha. Ngươi thật đúng là đủ thông minh, ta làm sao đem cái này quên mất. Đúng vậy à. Ta không đi ra, có thể để tiểu điệp đi tìm Vũ Văn Bình đâu. Yên tâm đi, việc này ngươi không tiện xuất thủ, vậy liền giao cho mọi mọi người ta tới giúp ngươi báo thủ à. Lãnh Phong lúc này đã dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn biết Vũ Văn Bình một mực cùng Lãnh Ngạo Tuyết dây dưa không rõ. Nếu để cho Vũ Văn Bình xuất thủ, cái kia bất kể là ai cũng sẽ không đoán được trên đầu của mình đến. Hai người này căn bản chính là bắn đại bác cũng không tới người. Nghĩ đến chỗ này, Lãnh Phong nở nụ cười lạnh, mặc dù trên mặt đau rát, thế nhưng hắn phảng phất đã thấy Cố Phi bị Vũ Văn Bình đánh răng rơi đầy đất bộ dạng. Hừ, dám cùng ta Lãnh Phong đấu, ta để ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Mà đi ra lãnh phủ cửa chính Cố Phi ba người, ngắm nhìn một phía, trong lòng tự đủ nên ở nơi nào tìm cái nhà trọ đâu. Hắn mặc dù không có nói cho Lãnh Lăng Xương ở nơi nào, bất quá lấy năng lực của Lãnh gia nhất định sẽ tìm tới hắn. Trương Lưu không phục đối với Lãnh gia cửa chính nổ nước miếng, cho thủ vệ kia kém chút xông lại, muốn đánh hắn. Cuối cùng đi ra, cái này Lãnh gia cả nhà trên dưới không có một cái tốt, đại nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Cố Phi nói, tự nhiên đi tìm cái quán rượu, thật tốt ăn một bữa, sau đó lại đi tìm cái tốt một chút nhà trọ mị mị ngủ một giấc. Cái kia đại nhân, ba ngày sau, như Lãnh cô nương không có tới tìm chúng ta làm sao bây giờ? Tự nhiên là về nhà rồi. Cố Phi mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhàng như vậy, thế nhưng trong lòng không có chút nào nhẹ nhõm. Cái kia Lãnh Lăng Xương dù sao cùng chính mình phát sinh qua quan hệ, mà còn cũng cùng giường chung gối vài ngày. Nếu như ba ngày còn chưa tới, chứng minh người này thật là tuyệt tình đến nhà. Vậy mình cũng không có cái gì tốt nhớ nung, từ đây đem nữ nhân này từ trong trí nhớ đào ra đi. Cần gì phải cầm mặt nóng đến dán ngông lạnh đâu? Về Thượng Nguyên Thành làm cái Tiêu Giao huyện thái gia, lúc không có chuyện gì làm trêu chọc Diệp An Lan cùng Trương Giao hai nữ không phải cũng là rất tốt sao? May mắn chính mình ba người tại Lãnh gia tắm rửa xong, đổi lại quần áo mới, bằng không chỉ bằng Trương Bưu cùng Trương Dũng máu me khắp người rằng dấp, không đem quan phủ cho đưa tới đó mới lạ. Mà còn cái kia quán cơm dám để cho bọn họ vào đi ăn cơm đâu. Cố Phi mang theo sách theo trả thù Trương Bưu Trương Dũng huynh đệ hai người đi vào một cái quy mô khá đại danh gọi là Lai Phúc Tiểu Lâu. Còn chưa tới cửa chính, tiểu nhị cũng đã nên vào tới. Ba vị khách quan, là muốn ở chỗ đâu, vẫn là ăn cơm? Trương Bưu quát, ở chỗ ăn cơm đều muốn, nhanh cho đại gia đem các ngươi nơi này tốt nhất đồ ăn lên cho ta một bàn, sau đó lại cho chúng ta an bài hai cái bên trên căn phòng tốt. Chương 52, Hương hạ nhân, bị xem thường. Chương 52, Hương hạ nhân, bị xem thường. Lúc này đại bộ phận người đều đã ăn rồi cơm tối, cho nên Lai Phúc Tiểu Lâu đồ ăn đi lên rất nhanh. Mặc dù đại bưu tử để bọn họ đem hảo tiểu thức ăn ngon đều đi lên, Lai Phúc Tiểu Lâu cũng chỉ cho ba người bọn họ bên trên ba đạo rau dưa cùng với ba đạo món ăn mặn, tổng cộng lục đại bát đồ ăn. Nhìn xem trong bát đồ ăn, Trương Bưu nhíu chặt mày. Liền trước không nói ba đạo rau dưa, cái này ba mặn đồ ăn bên trong cá cùng tôm liền chiếm hai đạo, còn có một cái không biết là cái gì thịt. Hắn vội vàng lôi kéo tiểu nhị, uy, vừa vặn không phải để ngươi cho chúng ta tốt nhất đồ ăn đâu, các ngươi làm sao lại bên trên như thế cái rách nát đồ chơi. Tiểu nhị cười khổ, khách quan, các ngươi liền ăn tạm à, tiếp qua một hồi sợ rằng liền cái này đều không có ăn. Trương Bưu đầy mặt kinh ngạc hỏi, này, ngươi tiểu hài này, nói đều là lời gì? Mấy vị khách quan ngươi có chỗ không biết ta? mắt thấy là phải đến mùa đông, mỗi năm một lần nộp lên trên tuổi cống cho Đại Hoa quốc thời gian lập tức tới ngay. Hiện tại nơi nào còn dám đem tất cả đồ tốt đều lấy ra ăn a? Nếu là bị Đại Hoa quốc sứ giả phát hiện chúng ta đều ăn như thế tốt, bọn họ nhất định sẽ yêu cầu gia tăng tuổi cống, sợ là ta Bắc Hằng lại phải nắm chặt dây lưng quần ăn tết. Cố Phi xuyên qua nhiều năm như vậy, còn lần đầu nghe nói Đại Hoa quốc. Cái này cờ mờ nờ Bắc Hằng suy nghĩ cả nửa ngày vẫn là cái nước phụ thuộc a. Thật sự là ngày chó, khó trách sẽ như vậy loạn. Ai, ngươi nói vùng núi giao thông tắc nghẽn vậy thì thôi, không nghĩ tới liền thông tin đều như thế tắc nghẽn, làm sao lại không có người nào cùng mình nói qua chuyện này đâu. Cố Phi đột nhiên có một loại hậu thế loại kia rừng sâu núi thẳm hương hạ nhân ký thị cảm. Đại Thanh đều vong trăm năm, kết quả núi trong vùng còn có người mặc thanh triều trang phục, thậm chí còn có minh triều, cái này chết tiệt thông tin đều tắc nghẽn thành hình dáng ra sao. Tiểu Nhị nhìn xem ba người bọn họ kinh ngạc biểu lộ, nhịn không được hỏi, ba vị khách quan, hương hạ nhân a, ta hương mọi người a. Trương Mưu hận không thể một bàn tay đập tại cái này tiểu nhị trên mặt, còn không mau cho đại gia đem rượu lấy ra. Tiểu nhị bất đắc dĩ đi lấy rượu. Cố Phi vẫn đang suy nghĩ cái này Đại Hoa quốc ở chỗ nào, nương mới vừa bị điếm tiểu nhị này cho xem thường, dù cho có vấn đề cũng không thể hỏi tiểu tử này. Huống hồ một cái tiểu nhị biết cái gì. Trương Mưu nhìn thấy tiểu nhị rời đi, trong miệng lẩm bẩm, đại nhân ta Trương Mưu lớn như vậy cũng là lần đầu nghe đến có Đại Hoa quốc như thế một quốc gia. Cố Phi cười khổ nói, nương, không riêng gì ngươi, ngươi đại nhân ta cũng là lần đầu, ta thật sự là có chút ghét ngồi đại giếng. Ta biết cái này cái thế giới rất lớn, thế nhưng lại không nghĩ rằng chúng ta Bắc Hằng là nhân gia nước phụ thuộc. Nghĩ đến cái này, trong lòng Cố Phi liền vô cùng khó chịu, có một loại bị người ta cưới trên đầu đi cảm giác, có nỗi khổ không nói được. Chờ tiểu nhị lấy ra rượu về sau, ba người liền lập tức bắt đầu ăn. Cái này kết thúc mỗi ngày gần như liền chưa ăn cơm, hơn nữa còn liên tục các đấu, ba người lúc này đều nhanh đói xẹp. Không đến trong chốc lát, thức ăn trên bàn liền bị ăn sạch một nửa, để trốn ở trong góc mặt tiểu nhị, vừa hung ác xem thường một cái quả nhiên là nông thôn đến. Nếu không phải Cố Phi bọn họ còn định hai gian tốt phòng ở, hắn đều muốn lên đi đòi tiền, hắn thật sợ cái này ba cái ngũ đại ba thô hương hạ nhân ăn cơm chùa không có tiền kết toán. Liên tại Cố Phi bọn họ sắp ăn cơm xong thời điểm, lại tới một bàn bốn người, đám người này từ lúc đi vào trong miệng vẫn hùng hùng hổ hổ. Nương, thật bị Vũ Văn thừa tướng nhiệm vụ cho mệt lạ, thời gian ngắn như vậy, liền để chúng ta đem tất cả thế gia gọi qua tham gia nhị hoàng tử đăng cơ điện lễ, chúng ta chân đều nhanh muốn chạy chặt đứt. Đột nhiên mấy người nhỏ giọng nói, các ngươi vừa vặn nghe thấy người của cửa thành nói không có, nữ đế đã xác định chết, lần này nhị vương tử có thể gối cao không lo. Xuyệt, ngươi muốn chết ta? Nhỏ giọng một chút. Nào biết được tên kia chẳng những không có thu lại ngược lại âm thanh còn hơi bị lớn, hiện tại còn sợ cái giam à, lập tức Vũ Văn thừa tướng lại muốn quyền nghiêng triều chính, toàn bộ Bắc Hằng ai dám chọc chúng ta. Uy, bên cạnh bàn kia các ngươi dám chọc chúng ta sao? Trương Mưu vội vàng giả bộ một mặt khóc cùng nhau nói, các ngươi lợi hại. Chúng ta không dám chọc. Xoa điều đồ chơi, nếu không phải tại đại đô, lão tử một bàn tay đem các ngươi đập bay xa mười trượng, trong lòng Trương Mưu tràn đầy xem thường. Cái này người của đại đô làm sao người người đều thích trang bước đâu. Lãnh Phong là, điếm tiểu nhị kia cũng là, mấy cái này hỗn đản cũng vậy. Tất nhiên mấy tên này không sợ nói chuyện, cái kia Cố Phi liền thừa cơ tìm cách thân mật. Mấy vị lão đại, các ngươi vừa bận nói nữ đế băng hà, là thật sao? Ách, đối phương không nghĩ tới Cố Phi sẽ hỏi ra như thế đột ngột vấn đề đến. Lúc này mặt lạnh lẽo, ăn cơm của ngươi đi, chuyện này là ngươi hỏi sao? Đám này chó chết còn rất kê tặc. Không nói thì không nói a, bất quá đám này chó chết mang tới thông tin, thực sự là quá tệ. Nữ đế chết, cái kia thượng nguyên thành thu hoạch quan phương tán thành sự tình chẳng phải là cũng thất bại. Vậy mình chẳng phải là trắng hộ tống lãnh lăng xương cái kia tiểu nữ một đường, còn nguy hiểm như vậy. Một đường trả giá thật sự là uổng công. Ai? Đột nhiên nghĩ đến Lãnh Lăng Xương cái kia nổi bật thân thể bị hắn chiếm được, trong lòng lại cảm thấy dễ chịu một điểm. Tất nhiên được không đến tin tức hữu dụng. Cố Phi ực một cái cạn rượu trong chén rượu, sau đó kêu tiểu nhị tính tiền. Làm một tấm trăm lượng ngân phiếu hướng tiểu nhị trong ngực vỗ một cái thời điểm. Tiểu nhị trực tiếp trợn tròn mắt, liền như là hậu thế ăn cơm giang trứng, lấy ra 100 vạn khối tiền hướng chủ tiệm trên mặt bàn vỗ một cái, hô to một tiếng, tính tiền. Đồng dạng, ta mẹ nó, ba tên này, vậy mà là có tiền hương hạ nhân. Tiểu nhị lộn xộn. Trương Mưu cười hát hát nói, tính toán lên 3 ngày ăn uống cùng phí ăn ở, sau đó đem tiền lẻ cho đại gia đưa đến trong phòng đến tốt, ba vị gia. Tiểu nhị cuối cùng thu hồi hắn cái kia khinh bị sắc mặt, cầm ngân phiếu đi tìm bọn họ trưởng quý đi. Bởi vì cái này tấm ngân phiếu, hắn tại chỗ này làm công 10 năm đều không kiếm được. Mặt khác trên một cái bàn mặt người, cũng không có nghĩ tới tên này xuất thủ chính là 100 lạng bạc dòng, bọn họ một năm đồng lộc cũng mới mẹ nó 2-3-10 lượng bạc. Cái này một tấm ngân phiếu đủ hắn mấy người một năm đồng lộc. Thảo. Mấy người nhanh chóng đúng một cái ánh mắt, lẫn nhau tựa hồ cũng đọc hiểu ý tứ trong đó. Đối không sai, bọn họ chuẩn bị mượn cớ cướp đoạt Cố Phi ba người bọn họ. Bên trong một cái người rất có ăn ý từ trên ghế mặt đứng lên, đi thẳng tới bên người Trương Bưu, tay hướng Trương Bưu trên bả vai một đi, vị huynh đệ kia, thoạt nhìn lạ mặt rất nha. Các ngươi có tiền như vậy, các ngươi có thể hay không mời ta mấy ca đi Bách Hoa lâu vui sướng một cái? Trương Bưu đứng lên đánh rất tay của hắn, ta không có thời gian này. Không có thời gian cũng không quan trọng, đem ngươi trong ngực bạc lấy chút đi ra là được rồi. Trương Bưu mới vừa muốn nổi giận nói lăn, sau đó liền thấy Cố Phi cười tủm tỉm đứng lên. Trương Mưu tất nhiên mấy vị huynh đệ muốn đi Bách Hoa lâu vui bữa một chút, chúng ta vừa vặn cũng không có đi qua, không bằng cùng nhau đi náo nhiệt một chút cũng tốt à. Trương Mưu nghe xong nhà mình đại nhân nói, lập tức mắt sáng rực lên. Trong lòng tự nhủ nhà mình đại nhân lúc nào thua thiệt qua. Chương 53, để ta đá chết cái này tiện bưu chương 53, để ta đá chết cái này tiện bưu cái này bốn tên hôn đảng nghe xong. Cố Phi muốn mang mấy người đi Bách Hoa lâu, lập tức trong lòng vui mừng nở hoa. Tại chỗ này bọn họ không dám ăn cướp trắng trợn, nhưng cái kia ra đến bên ngoài trong hẻm nhỏ, nhưng chính là bốn người bọn họ thiên hạ. Lúc đầu bốn người bọn họ còn không có lá gan này làm loại này ăn cướp sự tình, thế nhưng hiện tại đại đô sắp biến thiên, ai sẽ còn quản cái này điểm điểm lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Vì vậy hai phe nhân mã mỗi người đều có mục đích riêng, đều muốn đem đối phương dụ dỗ đến âm u không người trong ngõ nhỏ. Vì vậy rất dễ dàng liền đi tới trong ngõ nhỏ. Trương Lưu, Trương Dung huynh đệ hai người nhìn thấy mấy tên này mang theo chính mình đi tới trong ngõ nhỏ, trong lòng vui mừng nở hoa. Nhất là Tiện Ưu, giả vờ vẻ mặt hoảng hốt bộ dạng, mấy vị đại ca, các ngươi không phải dẫn chúng ta đi Bách Hoa lâu sao? Chẳng lẽ Bách Hoa lâu tại chỗ này? Cái này cũng không quá giống a. Làm bốn người này xoay người, cuối cùng lộ ra răng nanh. Gào to, nhìn ngươi cái này ngũ đại ba thô, cũng không ngu ngốc nha. Nơi này xác thực không phải Bách Hoa lâu, cái kia Bách Hoa lâu muốn đi cũng là chúng ta ca bốn cái đi, các ngươi cũng không cần. Phật môn có đường ngươi không đi, tiểu tử. Đem các ngươi trên thân ngân phiếu toàn bộ móc ra, chúng ta tối nay có thể cho các ngươi ba người một con đường sống. Một người trong đó hung hăng nói. Hai tay Trương Bưu ôm cánh tay. A, các ngươi nguyên lai là ăn cướp. A, rất sợ đó a. Sợ là được rồi. Đối phương trong giọng nói để lộ ra một tia hưng phấn. Tối nay phải lớn phát một khoản. Bọn họ nhìn thấy Trương Bưu thanh toán thời điểm, trong ngực một sấp ngân phiếu, làm sao cũng có hơn ngàn hai. Trương Bưu nhìn đối phương phách lối vô cùng bộ dạng, trong lòng kém chút cười đau xốc hông. Lập tức mặt chìm xuống đối. Sát thực sợ. Bất quá sợ không phải là mấy người các ngươi sao? Quay đầu nhìn hướng ngõ hẻm Cố Phi đại nhân, muốn hay không hoạt động bên dưới gân cốt bị lánh lăng xương tức giận no, bây giờ tới bốn cái gặp cảnh cuối cùng, vừa vặn để hắn tiết nhục trí. Trong bóng tối Cố Phi, lộ ra miệng đầy mê người răng trắng, Trương Dũng ngơi cánh tay thủ đường, liền không nên động thủ. Nói xong cùng Trương Bưu không hẹn mà cùng huy quyền đánh về phía cái kia nói chuyện miệng tiện ra hỏa. Trong ngõ nhỏ lập tức truyền đến lốp bốp quyền đấm cước đá âm thanh cùng với kêu thảm tiếng kêu rên. Đại khái 10 phút phía sau, Cố Phi mới hài lòng mang theo Trương Bưu cùng Trương Dũng huynh đệ về tới trong Lai Phúc tiểu lâu. Trong ngõ nhỏ lưu lại bốn cố còn có chút ấm áp thi thể, nếu bọn họ không phải người của Vũ Văn Độc, có thể Cố Phi còn có thể lưu bọn họ một mạng. Người cờ mở nờ hại chết nữ đế, để chính mình kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng, tự nhiên cũng sẽ không để ngươi nhanh vớt sống trên đời. Đặc biệt là bốn người này còn muốn diệt chính mình ba người cửa ra vào, bọn họ liền chú định sẽ chết ở chỗ này. Từ bốn người này cửa ra vào bên trong biết được, nữ đế đúng là chết, mà còn tựa hồ vẫn là bị giết chết tại bên ngoài hoàng cung. Cái này để Cố Phi rất là im lặng. Trở lại Lai Phúc quán trọ liền mê đầu ngủ. Dù sao tại chỗ này chờ lánh lăng xương ba ngày sau nàng còn không tìm đến mình, hắn sẽ không chút do dự rời đi. Ba người bọn họ tại nằm xuống ngủ say, đại đô thành đã là các phương phun trào, nguy cơ từ phía. Chỉ riêng này một buổi tối bị Vũ Văn Độc cùng với Lãnh Hoàng Nghĩa hai người giết chết người liền có hai cánh tay nhiều. Thứ hai ngày nhanh đến lúc xế trưa, Cố Phi mới lặng yên tỉnh lại. Liên tục đuổi nhiều ngày như vậy đường, thực sự là mệt lạ. Ba người nếm qua thưởng sau bữa cơm trưa, liền chuẩn bị đi trên đường đi dạo một vòng, đến đều đến rồi không dạo chơi cũng thua thiệt rất. Lại nói còn đáp ứng cho Diệp An Lan cùng Trương Giao hai nữ mua đồ. Liên tại bọn hắn vừa đi ra tiểu lâu không có mấy bước thời điểm, lại đụng phải một đám khí thế hung hung xách theo côn đồng người. Những người này xông vào tiểu lâu liền lớn tiếng hô: "Trưởng quỹ, các ngươi nơi này có phải là lại ba người?" Bên trong một cái kêu Cố Phi. Cố Phi nghe nói như thế, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này nha mục đích tính như thế cường, 89/10 là Lãnh gia phái tới, không phải Lãnh Phong chính là Lãnh Hoàng Nghĩa. Lãnh Lăng Xương lại thế nào ác độc cũng không nên làm ra chuyện thế này đến. Đại nhân, Trương Lưu ở một bên nhỏ giọng nói một câu. Cố Phi thở dài một tiếng: "Để hắn đi tìm a, chúng ta đổi cái nhà trọ. Trong vòng 3 ngày, có thể trốn thì trốn, hắn không muốn đem sự tình làm cho không thể vãn hồi, chỉ là vì có thể thể diện rời đi đại đô. Vạn nhất 3 ngày sau Lãnh Lăng Xương tới, nếu như song phương đã tạo thành không thể điều hòa thế, sẽ chỉ là hai người tăng thêm phiền não. Cái này 3 ngày liền tương đương với đến đại đô dung loạn." Một đám người hào hứng xông lên nhà trọ tầng 2. Mà Cố Phi thì cười hắc hắc: "Đi, 2 ngày này ta đã tìm được chơi vui địa phương." "Đại nhân ngươi tìm tới cái gì tốt chơi địa phương?" "Tự nhiên là Bách Hoa lâu à, chỗ kia có người cùng ngươi uống rượu bồi ngươi vui vẻ, còn có thể bồi ngươi đi ngủ, thật tốt." "Đi ngươi." Trương Bưu nghe nói như thế, vui vẻ hỏng. Bất quá hắn đột nhiên nhớ tới nhà mình tiểu bội Trương Giao đại nhân. "Đại nhân, ta liền đi uống rượu, không tìm nữ nhân được hay không? Không phải vậy Trương Giao nếu là biết, sợ là có thể chém xuống ta." Cố Phi lông mày nhíu lại: "Ngươi không tìm không được sao?" "Đại nhân, kỳ thật ta là không muốn ngươi tìm." Trương Bưu khá có chút ngượng ngùng bộ dáng. "Ngươi cái tiện ưu, ngươi không nói, ta không nói, hắn không nói, ai biết?" Cố Phi một chân liền đạp tới: "Cái này nha, luôn là nhớ muốn đem tiểu bội hắn gả cho chính mình." "Đại nhân, đại nhân, ta đây là vì ngươi tốt. Ngươi suy nghĩ một chút, vạn nhất về sau ngươi cùng tiểu bội có hai tử, để hai tử biết cứu cứu hắn cùng lao cha cùng nhau đi dạo qua kế viện chơi qua nữ nhân, nhiều không tốt. Trương Dũng cho ta bắt lấy cái này tiện ưu, để ta đá chết hắn." Cố Phi vui như điên, hôn đản này còn muốn làm chính mình đại cứu tử. "Đại nhân, ta cảm thấy Bưu ca nói không sai. Ta vẫn là không tìm nữ nhân." Có chút đần độn Trương Dũng, vậy mà cũng lấy dũng khí, phản đối tìm nữ nhân. Để Cố Phi càng là tức điên lên. "Tốt đã các ngươi nói như thế, vậy các ngươi chờ chút liền tại cửa ra vào nhìn xem, bốn đại nhân một người đi vào." "Đại nhân, như vậy sao được chứ, vạn nhất có nữ nhân quấy rối ngươi, không có người bảo hộ ngươi an toàn, cái này không thể được." Trương Lưu rất là vô sỉ cự tuyệt đề nghị của Cố Phi. "Trương Dũng, ngươi trở về miệng muốn nghiêm một điểm à, đừng bị tiểu bội giật mình liền toàn bộ nói ra." Bưu ca, ngươi không nên lo lắng ngươi chính mình sao? Ngươi xem một chút các ngươi cái này hai hàng, chính mình cũng hoài nghi mình, tranh thủ thời gian cho vốn đại nhân cút đi. Cố Phi cười đi tiểu, cái này còn không có đi vào, hai người này liền bắt đầu chó cắn chó, cái kia Trương Giao quả thật đáng sợ như vậy sao? Cố Phi ngược lại là không có cảm thấy, Diệp An Lan ngược lại là dám cùng tự mình động thủ, nha đầu này biết rõ đánh không lại chính mình, còn muốn hù dọa chính mình. Ai? Bây giờ lại có chút nghĩ hai người các nàng. Cố Phi cảm thấy trong lòng mình có chút phạm tiện. Bách Hoa Lâu có lẽ còn không phải đại đô cấp cao nhất hội quán, tọa lạc tại một cái bên hồ bên trên, hoàn cảnh ngược lại là phi thường có thể, thanh tịnh lịch sự tao nhã, cũng thuận tiện một chút nam nhân đến thâu hương tiết ngọc. Sân rộng ngay phía trước là một tràng tầng 3 bằng gỗ kết cấu lầu chính, phía sau thì là vườn hoa hòn non bộ, bốn phía hai tầng thấp phòng ở vây thành một vòng đây. Cố Phi mang theo bọc quần áo Trương Bưu cùng Trương Dũng huynh đệ hai người mới vừa lộ diện liền bị một đám tiểu nương tử lôi kéo vào. Trương Bưu đối mặt với nhiệt tình như lửa tiểu nương tử, đối với Cố Phi nói, "Trưởng quỹ, đây cũng không phải là ta nghĩ đi vào à?" Mà cùng lúc đó, Thái hậu Cơ Nguyệt nữ nhi Tiêu Tiên Nhi cũng cải trang phục mang theo một tên cung nữ chạy vào. Chương 54, Tiêu Tiên Nhi đi dạo thanh lâu chương 54, Tiêu Tiên Nhi đi dạo thanh lâu công chúa, chúng ta tới đây muốn bị Thái hậu biết, vậy liền không được rồi. Ngươi sợ cái gì, chúng ta liền vào đến xem mà thôi, lại không làm chuyện xấu sự tình, liền muốn nhìn xem, vì cái gì số nam nhân liền thích hướng nơi này đến. Cái kia công chúa chúng ta cũng không nên tuyển chọn tại chỗ này a, nữ giả nam trang tiểu cung nữ, bị một tên yêu diệm nữ tử ở trên mặt méo một cái, dọa đến kém chút hét dầm lên. Tiêu Tiên Nhi xem thời cơ một cái liền vọt vào trong đại sảnh. Trong lòng tự nhủ ta nếu là đến cái kia phiêu diêu phường đi, không chừng liền sẽ gặp trong cung người. Bị nhận ra cái kia thật thì xui xẻo lớn, mẫu hậu không phạt ta cấm túc 3 tháng mới là lạ chứ. Trong đại sảnh lúc này đã là đầu người phun trào, tiếng người huyên náo thời điểm. Bách Hoa Lâu náo nhiệt thời khắc cũng tuyên bố chính thức kéo ra màn che, các nàng sẽ một mực kinh doanh đến buổi tối giờ thí, đương nhiên ở lại bên trong qua đêm liền coi là chuyện khác. Lúc này Trương Bưu cùng Cố Phi đã bị ba cái phong tình bạn chủng, tướng mạo coi như có thể nữ tử cho dẫn tới tầng 2 một gian trong phòng chung. Vị trí này 10 phần không sai, bao phòng dưới ban công mặt chính là tầng 1 ca múa cơ biểu diễn sân khấu, mà bọn họ phía bên phải chính giữa thì là Bách Hoa Lâu trụ cột Liễu Mạn Như vị trí bao phòng. Cố Phi cũng không hẹn hỏi, cho Trương Bưu cùng Trương Dũng một người tìm một cái nữ nhân. Bách Hoa Lâu nữ tử chính là dựa vào những này đến kiếm sống, Cố Phi tự nhiên phải chiếu cố bọn họ thật tốt một phen, để các nàng tại nước sôi lửa bỏng bên trong cảm nhận được đến từ Thượng Nguyên Thành thích. Thượng Nguyên Thành 7, 8 vạn người, ngược lại là không có loại này hoa liễu nơi, bởi vì người người đều có chuyện làm, mà không người làm việc tại Thượng Nguyên huyện lại không cho phép tiếp tục chờ đợi. Cái này liền vì sao Trương Bưu một nghe hắn nói muốn tới đây vui lùa một chút, lập tức một mặt kích động nguyên nhân. Hầu hạ Cố Phi ba người nữ nhân này nghệ danh, phân biệt kêu Tiểu Đào Hồng, Thải Hạ, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ là phụ trách cùng Cố Phi uống rượu, mà Tiểu Đào Hồng thì là cùng Trương Bưu. Tiểu Vũ tại ba người này bên trong, tư thế lại hơi dễ nhìn điểm. Ba người các nàng mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng chính là phong nguyệt tay già đời, một chén rượu vào trong bụng, liền bắt đầu không an phận tại Cố Phi ba người trên thân sờ loạn. Cố Phi ba người cũng không phải loại kia lao sắt thôi, nữ nhân không ở phía sau bên trên sờ, còn muốn chủ động sở trường hướng trên thân thả cái chủng loại kia. Tiểu Vũ, các ngươi hôm nay liền yên tĩnh cùng chúng ta tán gẫu uống rượu là được rồi. Cố Phi nhẹ nhàng đem Tiểu Vũ đã mò lấy lớn tay của chân lấy ra. Cố Lang, có thể là ghét bỏ Tiểu Vũ là cái tàn hoa bại liễu, cho nên mới không muốn cùng Tiểu Vũ thân mật. Tiểu Vũ cho rằng Cố Phi đối nàng không hài lòng, doa đến là hoa dung thất sắc. Nếu là con quạ biết các nàng không có để khách người vừa ý, không thiếu được lại muốn chịu một trận đánh. Mà còn Tiểu Vũ nhìn thấy Cố Phi dài đến 10 phần anh tuấn, dù cho không trả tiền, nàng đều nguyện ý tự tiến cử giường chiếu. Tuyệt không ý này, ha ha. Đến rót rượu rót rượu. Tiểu Vũ nhìn thấy Cố Phi tựa hồ cũng không có vẻ không vui, trong lòng hơi yên tâm. Cố Phi nhìn thoáng qua Trương Bưu cùng Trương Dung hai người, phát hiện hai người này một bộ ngọn lửa muốn xông đi lên bộ dạng, hừ hừ cười một tiếng, ngươi cái này hai hàng, nếu như thực tế không nín được liền tranh thủ thời gian mang theo các nàng đi ra. Trương Bưu cười hắc hắc, cái kia tiểu nhân liền không khách khí, công tử ngươi trả tiền liền được. Mau cút xéo. Trương Bưu cùng Trương Dung hai người nghe nói như thế lập tức mang theo Tiểu Đào Hồng liền hướng hậu viện tầng 2 đi tới. Bực này tìm nữ nhân sự tình, Thượng Nguyên Thành mặc dù không có, thế nhưng bên cạnh Sơn Thành huyện nhưng vẫn là có mấy gia phong thắng nơi, Trương Bưu đám người mỗi năm cũng sẽ trộm cắp đi bên trên một hai lần. Dù sao đều là người trưởng thành rồi, lại không có tức phụ, cái này trẻ tuổi nóng tính, dù sao cũng phải có một nơi phóng thích một cái. Cho nên dù cho Cố Phi biết, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ không được bệnh liền được. Tiểu Vũ nhìn thấy Trương Bưu cùng Trương Dũng hai người mang theo Tiểu Đào Hồng rời đi, lòng sinh ghen tị. Thầm nghĩ lúc ấy đã sớm không chọn cái này Cố công tử. Cố Phi đại khái nhìn ra trong lòng Tiểu Vũ suy nghĩ cái gì, Tiểu Vũ, chỉ cần ngươi bồi ta uống rượu ngon, tiền sẽ không cho so hai người bọn họ ít. A, có đúng không? Cái kia thiếp thân liền cảm ơn Cố công tử. Mặc dù không thể tiến một bước, thế nhưng ăn Cố công tử đậu hũ vẫn là có thể. Trong phòng lúc này chỉ có hai người, cho nên Tiểu Vũ lá gan cũng liền lớn lên. Cả người liền kém dán trên người Cố Phi. Mà bởi vì bên cạnh không có Trương Bưu cùng Trương Dũng tại, Cố Phi cũng liền hơi buông lỏng điểm xuống đến. Người nào đều không phải Liễu Hạng Huệ, làm cái trộn quần áo đồng đĩnh mới là nam nhân phản ứng bình thường. Cố Lang, nô gia uy ngươi uống rượu. Liên tại Tiểu Vũ ghé vào trên người Cố Phi hướng trong miệng hắn rót rượu thời điểm, đột nhiên cửa bị đẩy ra. Tiêu Tiên Nhi mang theo tiểu cung nữ một đầu liền xông vào. Nàng liếc mắt liền thấy được Tiểu Vũ tựa tại trong ngực của Cố Phi. Tư thế kia dị thường tạo khí, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, vội vàng nói ngượng ngùng. Ngượng ngùng. Giang hồ cứu cấp, cứu cái gấp. cho hai người chúng ta trốn một cái. Cố Phi một cái liền có thể nhìn ra hai cái này thiếu niên mi thanh mục tú là nữ hải tử giả trang. Này, đây là nhà ai đại tiểu thư, trốn đi dạo thanh lâu a, có chút ý tứ. Vừa vặn Trương Bưu hai người đi, cũng là rất không thú vị. Không có việc gì, ngồi đi. Tiểu Vũ cho hai người bọn họ đem rượu rót. Tiêu Thiên Nhi vội vàng phất tay nói, không được không được, ta sẽ không uống. Sẽ không uống còn học nhân ra đi dạo thanh lâu. Cố Phi tức giận nhìn xem hai người bọn họ, trong ánh mắt tất cả đều là ý nhạo báng. Cái này hai nha đầu thật là tốt nhìn. Nhất là bên trong một cái khí chất siêu nhiên nữ hải, da trắng mỹ mạo lớn, môi hồng răng trắng, một đôi mắt to linh động vô cùng, cái kia ngạo nghễ bộ ngực nhỏ đã mới gặp quy mô. Đại khái cũng liền hai người bọn họ không biết chính mình nữ giả nam trang rất thất bại a, liền một bên Tiểu Vũ đều che miệng cười trộm. Nàng biết Cố Phi nhất định cũng nhìn ra. Mở miệng cười nói, Cố Lang, ngươi liền đừng làm khó dễ hai vị này tiểu thư. Nghe đến Tiểu Vũ tiểu nói này, Cố Phi phốc một cái âm thanh bật cười. Ta nói, hai vị nữ hải tử ra nhà làm sao sẽ tới chỗ như thế đâu. Tiêu Tiên Nhi cùng nàng tiểu cung nữ Xuân Yến nghe đến Cố Phi cùng Tiểu Vũ lời nói, lúc này đầy mặt bất khả tư nghị. A, các ngươi nhìn ra hai ta là nữ giả nam trang a, trong mắt Cố Phi tất cả đều là tiểu ý, trong miệng cũng bật cười lên, bằng không đâu. Xuân Yến, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt, cái này đều bị người ta nhìn ra. Vậy chúng ta mới vừa ở phía dưới không phải đều bị người nhìn ra tiểu thư ta? Ta. Xuân Yến cũng không biết nên nói như thế nào, nàng cảm thấy rất giống nam nhân à, chẳng phải ngoài miệng không có dán dâu sao? Tiêu Tiên Nhi có một loại sổ si ổ ịt xấu hổ cảm giác, quá mất mặt. Ô ô, không cho phép ngươi cười bản tiểu thư, không phải vậy ta. Cán. Không ta giết ngươi. Cố Phi từ trước đến nay không thấy còn có khả ái như thế đại tiểu thư. Bộ này khí chất, cũng hẳn là đại hộ nhân gia con cái a, đã bị nhìn đi ra cũng đừng oán trách. Dù sao ngươi về sau còn tính toán đến sao? Đúng a, vốn ách bản tiểu thư về sau cũng sẽ không trở lại, ta sợ cái gì đâu. Tiêu Tiên Nhi cảm thấy Cố Phi nói vô cùng chính xác, không nhịn được chăm chú nhìn thêm Cố Phi, phát hiện Cố Phi đúng là tốt như vậy nhìn. Ách, cái kia có thể hay không để hai chúng ta nhiều người trốn một hồi a? Cố Phi hỏi. Vì sao? Tiêu Tiên Nhi đầy mặt ngượng ngùng nói, bởi vì phía dưới ta biểu ca bọn họ đều tại. Chương 55, bản công tử vẽ tranh đệ nhất thiên hạ. Chương 55, bản công tử vẽ tranh đệ nhất thiên hạ. Nhìn xem tinh linh cổ quái Tiêu Tiên Nhi, Cố Phi cười cười. A, ta nói đâu, nguyên lai là sợ bị người quen nhìn thấy. Đã như vậy liền ngồi xuống a, đợi ngươi biểu ca bọn họ rời đi ngươi lại đi thôi. Ta. Ngồi xuống có thể, thế nhưng ta có thể không cùng ngươi uống rượu. Tiêu Tiên Nhi đầy mặt cảnh giác nhìn xem Cố Phi. Ta biết, ngươi nghĩ quá chén ta sau đó đối ta mưu đồ làm loạn. Đậu phộng, tính cảnh giác còn rất cường đây này. Cắt, nhìn em ngươi đẹp, ta cùng ngươi lại không quen thuộc, nghĩ tới ta mời ngươi uống rượu ta đều không mời. Bản mô giác, ngược lại đem ngươi một quần, cam đoan để ngươi sảng khoái. Quả nhiên, nghe đến Cố Phi lời này, Tiêu Tiên Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tức giận hừ một tiếng. Sau đó liền nghe đến dưới lầu có người hô, tất cả mọi người nói nhỏ chút, phía dưới có mời chúng ta Liễu Mạn Như Liễu đại gia vì mọi người mang đến một bài dễ nghe tiểu khúc. Sau đó liền nghe đến bên cạnh truyền tới một âm thanh rất là ôn nhu giọng nữ chuyên gia, hôm nay tiểu nữ tử liền là chư vị công tử lão gia dâng lên một bài Liễu Ngạn Thanh Phong, hy vọng chư vị công tử lão gia sau khi nghe xong có thể nhiều phê bình một cái. Cũng không lâu lắm, Cố Phi liền nghe đến bên cạnh của cầm, tiêu, khen, còn có cây sáo tốt đẹp tiếng nhạc ung dung truyền tới. Đây là một bài Cố Phi từ chưa từng nghe qua tiểu khúc, thế nhưng có thể để cho mấy dạng nhạc khí hợp đấu, phát hiện cái này chính tông nhạc cổ điển nghe lấy cũng là rất là êm hay. Trước mắt đấu diễn đấu xong, Liễu Mạn Như liền bắt đầu hát lên. Liễu Ngạn Thanh Phong nhẹ phẩy mặt, sóng biết dập dờn chiếu trời nắng. Núi xa đen nhạt mây nhẹ quấn, một khúc du dương cuốn trong tim. Không thể không nói cái này kêu Liễu Mạn Như giọng nói vô cùng ngọt ngào, nếu là ở phía sau thời đại nàng tuyệt đối sẽ là cái một đường ca đại minh tinh. Nàng giọng nói có điểm đặc sắc, sạch sẽ lại thông thấu. Một khúc hát thôi, mọi người nhộn nhịp vỗ tay. Hắn quay đầu nhìn hướng Tiêu Tiên Nhi, phát hiện nàng chính si ngốc nhìn qua ngoài cửa sổ, tựa hồ cũng bị bài hát này âm thanh sâu sắc đả động. Cái này Liễu Mạn Như, ngược lại là có chút tài hoa. Cố Phi nhẹ nói. Tiêu Tiên Nhi nghe vậy, thu về ánh mắt, nhìn hướng Cố Phi, khóe miệng hơi dương lên, đúng vậy à, có thể tại cái này nơi bấm hoa, còn có thể nghe đến như vậy đẹp tiểu khúc, đúng là khó được. A, nhìn ngươi tuổi tác không lớn, còn thật biết nói. Tiêu Tiên Nhi khó được gặp phải khoa trương hắn người, lập tức có chút tiểu ngạo kiểu thẳng lên bộ ngực nhỏ. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ta, có bao nhiêu vị tiên sinh dạy qua ta. Nói đến đây nàng đột nhiên không nói thêm gì nữa sợ muốn lộ tẩy. Nào biết được Cố Phi căn bản là lơ đễnh, cái này để Tiêu Tiên Nhi cảm thấy bị rêu cợt đầu dạng. Đột nhiên Cố Phi hỏi, nhỏ cô nương, ngươi tên là gì? Tiêu Tiên Nhi mở miệng liền nói, ta làm gì muốn nói cho ngươi, bất quá ngươi có thể gọi ta Tiên Nhi. Ai ôi không sai a, danh tự mang chữ tiên, có chút ý tứ á ha ha. Em hai a. Tiêu Tiên Nhi rất là đắc ý. Tiêu Tiên Nhi hoạt bát nghiêng đầu, nên miệng lên một vệ tiểu ý, ta làm gì muốn nói cho ngươi, bất quá ngươi có thể gọi ta Tiên Nhi. Cố Phi nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, ai ôi không sai à, danh tự mang chữ tiên, có chút ý tứ á, danh tự này phía sau, định có không ít cố sự à. Tiêu Tiên Nhi đắc ý cười, trong mắt lóe ra tia sáng, ha ha. Em hai a, ta nghe đại nhân nói, tại ta sinh ra ngày đó, một cái dạo chơi tứ hải cao tăng vừa lúc đi qua nhà ta. Hắn nhìn thấy ta phía sau, liền nói trong mệnh ta mang tiên duyên, sau này nhất định có phi phạm chỗ. Vì để cho ta ghi nhớ phần này đặc biệt duyên phận, hắn liền vì ta đặt tên là Tiên Nhi, ngụ ý tương lai ta có thể giống như tiên tử, nắm giữ siêu phàm thoát tục khí chất cùng vận mệnh. Mỗi ngươi, Lao Hòa Thượng lời nói ngươi cũng có thể tin. Tiên Nhi, ngươi ngày bình thường có thể có cái gì yêu thích? Tiểu Tiên Nhi sững sờ, lập tức cười nói, ta nha, liền thích khắp nơi dạo chơi, nhìn xem náo nhiệt, thỉnh thoảng cũng tô tô vẽ vẽ, bất quá đều là chút không có thành tựu đồ vật. A, vẽ tranh, ngươi còn biết hội họa? Cố Phi rất có điểm không quá tin tưởng bộ dạng. Tiểu Tiên Nhi cắt một tiếng, ngươi cứ như vậy xem thường người sao? Ta cho ngươi biết bốn. Bản tiểu thư họa bị lão sư định giá, toàn bộ Bắc Hàng ít có tuyệt thế thiên tài. Thật sao? Trùng hợp ta cũng biết vẽ tranh, lão sư của ta nói ta họa, khắp thiên hạ không người có thể so sánh. Cố Phi trong lòng tự đủ, cái này Tiêu Tiên Nhi nhìn như không có gì tâm cơ, nếu là có thể đến nhà nàng làm khách ngược lại là chuyện tốt. Ít nhất cũng so nhà trọ ăn muốn tốt à, Cố Phi là thực tế không nghĩ tới, đại đô tất cả tiểu lâu nhà trọ, thậm chí cái này Bách Hoa lâu, đều trong cùng một lúc bắt đầu bất an bán thảm đi lên. Cái này thật vất vả tới một chuyến đại đô, liền cái ăn ngon không ăn được, thực tế có chút trong lòng có bình. Vốn cho rằng Tiêu Tiên Nhi nghe đến lời hắn nói, sẽ kinh động như gặp thiên nhân, sau đó cầu để chính mình chỉ đạo nàng một cái. Sau đó liền thuận lý thành chương đi nhà nàng quý phủ ăn một bữa. Kết quả Tiêu Tiên Nhi không nói chuyện, bên cạnh lại đột nhiên chuyển đến tràn đầy trào phúng âm thanh. Nương, đầu năm nay, loại người gì cũng có, lại có người dám tự biên tự diễn nói chính mình vẽ tranh đệ nhất thiên hạ. Liễu đại gia, ngươi nói buồn cười hay không, tới đây là ta từ địa phương khác vì ngươi thu thập đến cổ phổ, hy vọng ngươi có thể thích à. Cơ công tử, ngài cái này cổ phổ là nơi nào được đến, thật sự là quá tốt. Tiêu Tiên Nhi nghe nói như thế, lập tức cái cổ co rụt lại, là âm thanh của biểu ca. A, thật không muốn bên cạnh lại có một cái liếm chó tại điên cuồng liếm nữ nhân. Tiêu Tiên Nhi bị Cố Phi lời nói, kém chút muốn cười chết. Nếu không phải bên cạnh là nàng biểu ca, nàng nhất định sẽ phình bụng cười to. Nàng thật không nghĩ tới, cái này Cố Phi có thể nói ra như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần từ mới đi ra. Cố Phi âm thanh không coi là nhỏ, để bên cạnh mấy người nghe đến lập tức liền vui vẻ lên. Một người trong đó chỉ vào Cơ Nguyên, ha ha phá lên cười, Cơ Nguyên, có người nói ngươi là liếm chó. Ha ha, cái này từ thật tươi mới rất, thế nhưng Vương Mỗ Nhân cảm thấy cái này từ dùng tại trên người ngươi thật sự là vừa đúng. À, ha ha ha, Cố Phi nghe xong bên cạnh truyền đến trào phúng âm thanh, trong lòng tự nhủ nha, a người còn không ít đâu, xem ra đều là tranh giành tình nhân hạng người. Vương Khánh, ngươi có phải là đang tìm cái chết, ngươi dám nhục nhà ta? Cơ Nguyên con mắt đều muốn phun ra lửa, bị người trước mặt mọi người nói liếm chó, phổi đều sắp bị tức điên, liền Cơ Nguyên chính mình cũng cảm thấy từ dùng hết sức chính xác. Bất quá người nói lời này thật sự là xúc sinh a, lại nói đánh người không đánh mặt, ngươi đây là trước mặt nhiều người như vậy đánh mặt ta. Tiểu gia có thể nhịn sao? Bên cạnh cái kia hỗn đản, ngươi không phải nói ngươi vẽ tranh đệ nhất thiên hạ sao? Có gan liền tới ở trước mặt mọi người vẽ một bức. Ngươi nói để ta họa, ta liền họa a, cái kia nhiều không có mặt mũi. Cũng nhờ có Cơ Nguyên hàm dưỡng không sai, lại không nghĩ tại đẹp người trước mặt mất phong độ. Mới ngăn chặn trong lòng nộ khí, giọng căm hận nói, bên cạnh tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chẳng lẽ muốn để ta đi qua đem ngươi để cập qua đến vẽ sao? Cố Phi cười hắc hắc nói, có gan ngươi liền đến thôi. Tiêu Tiên Nhi nghe đến Cố Phi để hắn biểu ca tới, lập tức dọa đến gần chết. Tuyệt đối đừng để hắn tới. Cố Phi lông mày gạt gạt nhìn hướng Tiêu Tiên Nhi. Ngươi tất nhiên không cho hắn tới, nếu không ngươi giúp ta tại chỗ này họa một tấm thôi. Tiêu Tiên Nhi mũi cũng là vậy, một cái họa là ngươi gây ra, dựa vào cái gì ta đi cho ngươi gánh, không làm. A, tất nhiên ngươi không chịu giúp ta, vậy ta liền để bọn họ chạy tới. Ngươi, ngươi, tốt, đều là ngươi bức ta, nếu không được mọi người cùng nhau xong đời. Tiêu Tiên Nhi bị Cố Phi tức giận nói năng lộn xộn. Đột nhiên nàng nắm lỗ mũi đối với bên cạnh hồ, Cơ Nguyên công tử nhà chúng ta nói muốn cho Liễu đại gia đích thân vẽ một bức họa. Các ngươi còn không tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng bút mực, công tử nhà ta tác phẩm hội họa có thể là giá trị thiên kim. Cố Phi, con mẹ nó, cái này tiểu nha đầu muốn đập nồi dìm thuyền.